Chương 1, trên trời rơi xuống cái ngốc nam nhân. Lộ Vũ rất khẩn trương, nàng toàn bộ thân thể dán tại một cây tráng kiện trên nhánh cây, một cử động cũng không dám, dựa vào trên nhánh cây cành lá rậm rạp ngăn trở thân thể, cái trán bởi vì khẩn trương toát ra mồ hôi mịn, cũng không dám sát. Xuyên thấu qua cành lá ở giữa khe hở, cặp mắt của nàng chăm chú nhìn chằm chằm dưới cây nam nhân kia. Từ góc độ này, không nhìn thấy nam nhân kia dáng vẻ, chỉ có thể nhìn thấy nam nhân kia dáng người thấp bé, tay nắm lấy một cây đao. Cầm đao nam nhân hai mắt liếc nhìn bốn phía, không có phát hiện Lộ Vũ tung tích, sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu, tại rậm rạp nhánh cây ở giữa tỉ mỉ tìm kiếm. Nhưng thụ cao diệt mật, nam nhân này cuối cùng không thu hoạch được gì. Trên cây Lộ Vũ khẩn trương trái tim kem chút nhảy ra ngoài, nàng nín thở, nhìn xem dưới cây nam nhân kia bắt đầu hướng phía trước tìm kiếm. Chờ nam nhân kia đi ra một khoảng cách sau, nàng nỗi lòng lo lắng mới để xuống, thân thể dán thân cây từng chút tuột xuống, thân thể của nàng trượt rất chậm, sợ phát ra một điểm tiếng vang, bị vừa mới rời đi nam nhân kia nghe tới. Trọn vẹn dùng 10 phút đồng hồ, Lộ Vũ mới trượt đến trên mặt đất, sau đó nàng tuyển một chỗ cỏ dại thưa thớt địa phương, hai chân nhẹ nhàng dẫm trên mặt đất, chờ đứng vững thân thể, mới hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía hậu phương. Hậu phương, nam nhân kia rời đi địa phương không có động tĩnh. Lộ Vũ nhẹ nhàng thở phào một hơi, hai chân tận lực lựa chọn cỏ dại không nhiều chỗ đặt chân, từng bước một, chậm rãi rời xa nàng vừa rồi ẩn thân cây đại thụ kia. Đang lúc Lộ Vũ cho là nàng có thể chạy thoát lúc, sau lưng truyền đến một trận cười to. Ta liền biết, ngươi tiểu nha đầu này sẽ không chạy xa, nhất định là trốn ở trên cây. Nghe tới âm thanh, Lộ Vũ không quay đầu nhìn, thân thể như lợi kiếm đồng dạng bắn ra, nhanh chóng hướng dưới núi chạy tới, nhưng nàng tốc độ không có nam nhân kia nhanh, không có chạy ra bao xa liền bị đối phương đuổi kịp. Cái này gọi huyết tam nam nhân một mặt nhẹ nhõm nhìn xem Lộ Vũ, tùy ý cơ trong tay huyết đao, cười hắc hắc nói: "Xem ở ngươi để ta truy lâu như vậy phân thượng, ta quyết định, trước gỡ ngươi từ trì, sau đó đem ngươi treo ở trên cây, tươi sống tươi chết." Huyết tam nói xong, trong tay huyết đao nổi lên huyết quang, chuẩn bị bổ về phía Lộ Vũ. Nhưng huyết tam vừa động, liền cảm giác một trận ác phong từ trên đỉnh đầu truyền đến. Ác phong tới thật nhanh, huyết tam đầu góc vừa truyền đạt ra tránh né mệnh lệnh, thân thể còn không có làm ra phản ứng, nhất trọng vật mang theo ác phong đã đện ở huyết tam trên đầu, đập hắn cái cổ bẻ gãy, chết không thể chết lại. Huyết tam không nhìn thấy đem hắn đập chết cái kia vật nặng là cái gì, nhưng Lộ Vũ thấy được. Đập chết huyết tam chính là một người, người này dáng người thon dài, mặc trường sam màu trắng, tóc dài rối tung trên vai, cho người ta một loại phiêu giật cảm giác, nhưng người này biểu lộ ngốc trệ, hai mắt tái nhợt không ánh sáng. Lộ Vũ thu hồi kiếm trong tay đang chuẩn bị nói lời cảm tạ, liền gặp đập chết huyết tam người kia khi nhìn đến Lộ Vũ sau, đờ đẫn biểu lộ đột nhiên sống, không trạch hai mắt phóng ra ánh sáng sáng. Tại trong đầu của hắn, Lộ Vũ hình tượng không ngừng phóng đại, hắn cùng Lộ Vũ từng ly từng tí không ngừng xuất hiện, coi như hắn phải về nhớ lại hết thảy lúc, một đạo phong ấn đánh nát hắn tất cả ký ức, tại trong đầu hắn chỉ còn lại hai cái tên cùng một cái chấp niệm. Tần Phong, Lộ Vũ, hắn là Tần Phong, Lộ Vũ là vợ của hắn, hắn tới đây là tới đón Lộ Vũ về nhà. Cho nên Tần Phong mở miệng nói ra, "Lão bà, ta rốt cuộc tìm được ngươi, cùng ta về nhà a." Vừa nói, Tần Phong một bên đưa tay kéo Lộ Vũ cánh tay. Lộ Vũ bản năng muốn tránh, nhưng lại phát hiện Tần Phong đưa tay mặc dù cảm giác chậm, nàng lại trốn không thoát, tay lập tức bị Tần Phong bắt lấy. Lộ Vũ khuôn mặt lập tức đỏ, nàng chỉ có 14 tuổi, từ nhỏ tại sơn môn lớn lên, đi theo sư môn trưởng bối tu hành, chưa từng có cùng nam nhân như thế tiếp xúc thân mật qua. "Tiền bối ngươi nhận là người, ta không phải thê tử của ngươi." Lộ Vũ nói cố gắng nghĩ rút về bị nắm lấy tay. Tần Phong phảng phất không có nghe được Lộ Vũ lời nói, lặp lại nói ra: "Lão bà, ta tới đón ngươi về nhà." Nói xong cũng mặc kệ Lộ Vũ có đồng ý hay không, lôi kéo Lộ Vũ hướng phía trên núi đi đến. Cái này Lộ Vũ gấp, dùng sức lôi kéo Tần Phong nói ra: "Tiền bối, không thể hướng bên kia đi, ngươi vừa mới đập chết người này tên là Huyết Tam, hắn còn có hai người đại ca, lập tức liền muốn từ bên kia đến đây." Lộ Vũ vừa mới nói xong cũng nghe trên đỉnh đầu truyền đến một thanh âm: "Thật không nghĩ tới ngươi tiểu nha đầu này còn có bản sự này, nhanh như vậy liền cấu kết lại một cái hán tử, hợp lực giết chết Lao Tam." Nói chuyện người này tên là Huyết Nhị, cùng Huyết Tam cùng không xuất hiện Huyết Đại Tịnh xưng Huyết Đao Tam Sát. Huyết Nhị bây giờ nhìn như nhẹ nhõm đứng tại Tần Phong cùng Lộ Vũ trước mặt, nhưng trên thực tế Huyết Nhị trong lòng cũng không nhẹ nhõm. Huyết Tam là khai quang hậu kỳ tu vi, Tần Phong có thể một kích liền giết chết Huyết Tam, chứng minh Tần Phong thực lực chí ít là khai quang viên mãn cảnh giới, thậm chí rất có thể đạt đến dung hợp kỳ. Nếu như Tần Phong thật sự đến dung hợp kỳ, như vậy khai quang cảnh giới viên mãn Huyết Nhị hạ chẳng đem cùng Huyết Tam đồng dạng. Nghĩ tới đây, Huyết Nhị một bên duy trì lấy mặt ngoài bình tĩnh, một bên len lén phát ra truyền âm phủ, thông chi Huyết Đại. Đối diện Tần Phong giống như không có phát hiện Huyết Nhị tiểu động tác, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Hai người cứ như vậy đối mặt ước chừng một nén hương thời gian, Tần Phong tựa hồ đột nhiên nhớ tới hắn muốn làm gì, lôi kéo Lộ Vũ chuẩn bị tiếp tục hướng trên núi đi. Tần Phong đột nhiên động tác, để Huyết Nhị sinh ra ứng kích phản ứng, trên người hắn tất cả phụ lục một mạch toàn bộ vung hướng Tần Phong, bản nhân thì theo sát tại phụ lục đằng sau. Tần Phong lôi kéo Lộ Vũ né tránh phụ lục công kích, nhưng không có chú ý tới Huyết Nhị vác tại sau lưng tay trái còn có một tấm phủ. Tấm đùa kia sóng linh khí vô cùng yếu ớt, Huyết Nhị thừa dịp Tần Phong không chú ý, đem tấm đùa này đạn hướng Tần Phong. Tấm đùa này nhẹ nhàng dán tại Tần Phong trên người, Tần Phong lập tức không thể động. Định thân phủ, mặc dù không có lực sát thương, lại có thể hạn chế người hành động. Huyết Nhị gặp định thân phủ định trụ Tần Phong, cười ha ha: "Xú nha đầu, ta còn tưởng rằng ngươi dính vào cái gì đại cao thủ, lại nguyên lai là cái hàng lợm, nếu ngươi nha đầu này nhỏ như vậy liền sẽ bắt tao, vậy không bằng ta tới thu đi." Huyết Nhị vừa cười, trong tay huyết đao không lưu tình chút nào bổ về phía Lộ Vũ. Lộ Vũ vẹn vẹn khai quang trung kỳ, lại không có cùng người kịch đấu kinh nghiệm, như thế nào có thể là huyết nhị đối thủ? Không, có hai lần, Lộ Vũ kiếm trong tay liền bị huyết đao đập bay, bản nhân cũng bị huyết nhị cầm xuống. Huyết nhị cười dâm nhìn xem Lộ Vũ, một cái xé nát Lộ Vũ quần áo, vừa muốn có tiến một bước động tác, một cỗ toàn tâm đau đớn từ ngực truyền đến. Huyết nhị cúi đầu, nhìn thấy một cái mũi kiếm từ ngực lộ ra, hắn cố gắng quay đầu, nhìn thấy Tần Phong tay nắm lấy chuôi kiếm, đứng tại phía sau hắn. Tần Phong trên thân còn dán một tấm định thân phủ. Làm sao có thể? Định thân phủ mất đi hiệu lực rồi. Huyết nhị nghĩ như vậy, không cam lòng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Tần Phong rút kiếm ra, đem huyết nhị thân thể đá văng ra, quần áo không chỉnh tề Lộ Vũ xuất hiện Tần Phong trước mặt. Lúc này Lộ Vũ rất hoảng, nàng vô cùng lo lắng trước mắt cái này gọi nàng lao bà nam nhân, đột nhiên thú tính đại phát đem nàng gạt chéo, cho nên nàng nhìn thấy Tần Phong đưa tay qua tới thời điểm, Lộ Vũ âm thanh hô. Không được đụng ta. Lộ Vũ lời nói không dùng, Tần Phong tay bắt đến Lộ Vũ bị xé mở trên quần áo, ngón tay đầu ngón tay đụng phải Lộ Vũ ngực ra thịt. Ngay tại Lộ Vũ cho là mình muốn bị Tần Phong làm bẩn thời điểm, Tần Phong tay nắm lấy Lộ Vũ bị xé mở quần áo hướng ở giữa lôi kéo. Bất quá cuối cùng Tần Phong tốn công vô ích, huyết nhị cái kia một chút đem Lộ Vũ quần áo xé vỡ nát, đã không cách nào che chắn Lộ Vũ bộ ngực. Phát hiện loại tình huống này, Tần Phong trong tay đột nhiên xuất hiện một bộ y phục, đối Lộ Vũ nói ra: "Lão bà, ngươi bộ y phục này không thể mặc, đổi một kiện a." Nghe tới Tần Phong lời nói, Lộ Vũ kinh ngạc mở to mắt, nàng phát hiện Tần Phong trên tay thật sự cầm một bộ y phục đưa ở trước mắt nàng. Chính mình chẳng lẽ hiểu lầm Tần Phong? Tần Phong mặc dù đầu óc không bình thường, nhưng trên thực tế là một người tốt. Bị Lộ Vũ cho rằng là người tốt Tần Phong, nhìn xem Lộ Vũ, gặp Lộ Vũ một mực không có động tác hỏi. "Lão bà, y phục này vốn chính là ngươi, ngươi như thế nào không mặc đâu, muốn ta giúp ngươi mặc không?" Nói Tần Phong thật có vào tay hỗ trợ ý tứ, bị hù Lộ Vũ đuổi vội vàng nói: "Không cần không cần, ta tự mình tới, bất quá trước lúc này, ngươi trước giúp ta đem trên người ta định thân phủ bóc tới a." "Nha." Tần Phong ồ một tiếng, bóc Lộ Vũ trên người định thân phủ. Lộ Vũ lúc này tâm mới hoàn toàn để xuống, nắm lấy Tần Phong trên tay quần áo, trốn đến một cây đại thụ sau, đổi lại y phục. Bộ y phục này xuyên tại Lộ Vũ trên người, không lớn cũng không nhỏ thật vừa người, mà lại Lộ Vũ cảm giác bộ y phục này trên có yêu ớt sóng linh khí, tựa hồ đây là một bộ pháp y. Một bộ pháp y không phải Lộ Vũ có thể nhận lấy lễ vật, cho nên Lộ Vũ nói ra: "Tiền bối, chờ ta mua quần áo sau, liền đem cái này pháp y trả lại cho ngươi." "Không cần, bộ y phục này vốn chính là ngươi." Tần Phong nói. Đối với Tần Phong lời nói, Lộ Vũ rất bất đắc dĩ, nàng biết Tần Phong nhận là người, cho nên Lộ Vũ kiên nhẫn nói ra: "Vị tiền bối này, không biết ngươi xưng hô như thế nào, thê tử của ngươi dáng dấp ra sao, chờ ta thoát ly nguy hiểm sau, giúp ngươi cùng một chỗ tìm kiếm thê tử của ngươi được không?" Tần Phong lắc đầu nói ra: "Ta gọi Tần Phong, ngươi chính là lao bà của ta, ngươi hẳn là không nhớ nổi ta, bất quá không quan hệ, ta trước mang ngươi về nhà, chậm rãi ngươi liền sẽ khôi phục ký ức." Nói Tần Phong lại đi nhúng tay kéo Lộ Vũ vẫn như cũ trốn không thoát, lại bị lôi kéo tay hướng trên núi đi. Lần thứ hai bị bắt lại tay Lộ Vũ, lần này cũng không giãy giụa, mạng của mình được người cứu hai lần, xem như báo đáp vậy thì đi Tần Phong nhà xem một chút đi. Đến lúc đó chứng minh chính mình không phải Tần Phong lão bà, cũng có thể tuyệt Tần Phong trái tim. Nghĩ tới đây, Lộ Vũ hỏi: "Vị này Tần tiền bối, nhà ngươi ở tại trên núi sao?" Lôi kéo Lộ Vũ, Tần Phong nói ra: "Không phải, ở trên trời." Tần Phong một câu để Lộ Vũ lộn xộn: "Nhà ngươi ở trên trời, ngươi hướng trên núi đi có ý tứ gì, chẳng lẽ núi này đỉnh còn có thể thượng tiên hay sao?" "Tần tiền bối, ngươi không có nói đùa chớ, nhà ngươi ở trên trời, ngươi hướng trên núi đi, núi này đỉnh có thể thượng thiên sao?" Lộ Vũ nâng chắn nói. Kết quả Tần Phong chứng trạc đàng hoàng nói ra: "Lên núi không thể lên thiên sao? Thượng cái đầu của ngươi trời ạ." Hóa ra này Tần Phong không phải đầu óc không bình thường, mà là cái bệnh tâm thần a. Mở miệng ngậm miệng tìm lão bà về nhà, kết quả nhà ở nơi nào cũng không biết. Chương 2, tu tiên đại lão ngươi đừng giả bộ. Lộ Vũ cố gắng nghĩ giữ chặt Tần Phong, đáng tiếc thực lực không nhân ra mạnh, kéo không được, Lộ Vũ chỉ có thể cải biến phương pháp nói ra: "Tần tiên bối, núi này không đủ cao, thượng không được tiên, cũng không về nhà được, ta biết có một nơi núi cao, có thể thượng thiên sáu. Có thể về nhà, chúng ta đến đó a." Lộ Vũ câu nói này quả nhiên có tác dụng, Tần Phong ngừng lại hỏi: "Thật sự sao?" "Đương nhiên là thật sự, ngươi không tin lão bà ngươi sao?" Lộ Vũ lời nói này chính mình cũng ác tâm, nhưng cũng chỉ có thể nói như vậy, bởi vì lời này hiệu quả hết sức rõ ràng, Tần Phong đã lôi kéo Lộ Vũ tay hướng phía dưới núi đi. Dưới núi có một cái trấn nhỏ, Lộ Vũ gặp Tần Phong lôi kéo nàng chuẩn bị vòng qua tiểu trấn, vội vàng nói: "Chờ một chút, Tần tiên bối, chúng ta đi qua hỏi một chút đường về nhà." Tần Phong một giọng nói tốt, sau đó cùng Lộ Vũ đi tới trong trấn. Lộ Vũ dĩ nhiên không phải đến hỏi đường về nhà, quỷ biết nơi nào có thượng thiên con đường, Lộ Vũ hỏi chính là đi Sơn Dương Cốc con đường, nơi đó là sư môn chạy ra người tụ tập địa phương. Hỏi xong đường, Lộ Vũ dùng phương pháp giống nhau dỗ dành Tần Phong hướng phía Sơn Dương Cốc phương hướng đi đến. Hai người rời đi sau, một cái vóc người cao lớn người xuất hiện tại vừa mới địa phương, người này là Huyết Đao Tam Sát bên trong lão đại, Huyết Đại. Huyết Đại giữ chặt cho Lộ Vũ chỉ đường người kia hỏi: "Vừa rồi hai người kia muốn đi đâu?" Bị giữ chặt người này không muốn trả lời, nhưng nhìn thấy Huyết Đại hung thần ác sát dáng vẻ vội vàng nói: "Bọn họ hỏi đi Sơn Dương Cốc lộ." Huyết Đại buông ra người kia, lại kiêng kỵ nhìn thoáng qua Tần Phong, sau đó tăng thêm tốc độ, vòng qua Tần Phong cùng Lộ Vũ, sớm đến Sơn Dương Cốc bên ngoài. Huyết Đại không có tiến Sơn Dương Cốc, mà là tại Tiến Sơn Dương Cốc con đường phải đi qua bên trên bắt đầu bố trí, hết thảy bố trí thỏa đáng sau, Huyết Đại giấu ở một tảng đá lớn về sau, kiên nhẫn chờ đợi Tần Phong cùng Lộ Vũ. Thời gian không dài, liền gặp Lộ Vũ lôi kéo Tần Phong hướng phía Sơn Dương Cốc phương hướng đi tới. Huyết Đại để qua Lộ Vũ, chờ Tần Phong đi đến trước mặt hắn lúc, đột nhiên bạo khởi, trong tay huyết đao hóa thành một đạo huyết quang bắn về phía Tần Phong. Tần Phong đội vàng phía dưới, dùng trong tay kiếm ngăn trở huyết đao, to lớn lực trùng kích đem Tần Phong thân thể đẩy ra mấy mét, hai chân ngồi trên mặt đất vạch ra hai đạo khe rãnh. Lộ Vũ lôi kéo Tần Phong tay, bất ngờ không đề phòng, bị Tần Phong mang đổ, làm nàng lúc ngẩng đầu lên, liền gặp một đạo phù đốt ánh lửa bắn về phía Tần Phong. Tần Phong vừa muốn né tránh, dưới lòng bàn chân đột nhiên một đạo phù quang dâng lên, vô số lục sắc dây leo đem Tần Phong hai chân trói lại. Tần Phong mặc dù rất nhanh liền tránh thoát hai chân trói buộc, nhưng trốn tránh đã không kịp, đốt ánh lửa bạo liệt phù tại Tần Phong trên người nổ vang, Tần Phong phun ra một ngụm máu tươi ngửa mặt ngã xuống. Lúc này Lộ Vũ rốt cục kịp phản ứng, chạy đến Tần Phong trước, nhặt lên Tần Phong rơi xuống kiếm, vừa muốn có hành động, khóe mắt quét nhìn thấy một đạo huyết quang bắn về phía đầu của nàng. Huyết đại huyết đao. Lộ Vũ trong đầu chỉ cùng toát ra ý nghĩ này, thân thể lại không làm được phản ứng, huyết đao đã đến nàng đầu trước. Đúng lúc này Tần Phong đột nhiên xuất hiện tại huyết đao trước, ôm lấy Lộ Vũ đầu. Phúc. Lộ Vũ trong thai rõ ràng truyền đến đao vào thị tâm thanh. Lộ Vũ ngẩng đầu, phát hiện Tần Phong khỏe miệng tràn ra máu tươi. Tần Phong. Lộ Vũ hô, nhưng Tần Phong thân thể đã vô lực đổ vào trong ngực của nàng. Huyết đại thấy thế, gọi trở về huyết đao, cất tiếng cười to, sau một hồi, huyết đại ngưng cười nói ra. Không nghĩ tới truy sát ngươi tiểu nha đầu này, lại đem hai ta huynh đệ mệnh góp đi vào, đã như vậy, ta liền dùng hai người các ngươi đầu đi nhiều đổi một món linh thạch. Lộ Vũ ý thức được hôm nay không thể xuống mệnh, buông xuống Tần Phong thân thể, nắm lấy kiếm phóng tới huyết đại, đối với huyết đại phóng tới huyết đao không quan tâm. Lộ Vũ kiếm còn chưa đâm đến huyết đại, huyết đao đã đâm đến Lộ Vũ trên thân, không có theo dự liệu đâm xuyên thân thể, mà là Lộ Vũ trên người pháp y bộc phát mãnh liệt pháp lực ba động, sau đó huyết đại liền thấy chính mình huyết đao từng tấc vỡ ra, biến thành một đống mảnh vỡ. Một đạo pháp lực mạnh mẽ dọc theo hắn cùng huyết đao liên hệ, phá vỡ mà vào bên trong thân thể của hắn, chấn vỡ trong cơ thể hắn kinh mạch. Tự động hộ chủ. Đó căn bản không phải pháp khí, là pháp bảo. Huyết đại đưa tay chỉ Lộ Vũ, cuối cùng một câu cũng không có nói ra, liền chết rồi. Lộ Vũ giật mình nhìn xem đã trở thành thi thể huyết đại, cũng đã trở thành mảnh vỡ huyết đao. Sau đó Lộ Vũ cúi đầu nhìn mình trên người pháp ý, đồng dạng một cái từ xuất hiện tại Lộ Vũ trong đầu, pháp bảo. Chỉ có pháp bảo mới có thể tự động hộ chủ, pháp khí là không được. Cái kia đưa cho chính mình bộ y phục này người sáu. Lộ Vũ quay đầu nhìn về phía Tần Phong, nàng hy vọng Tần Phong là một cái dạo chơi nhân gian đại năng, vừa mới dáng vẻ là giả vờ, chờ Lộ Vũ quay đầu lúc, Tần Phong sẽ không chuyện đứng ở trước mặt nàng. Nhưng những này đều không có phát sinh, Tần Phong nằm trên mặt đất thoi thoát, huyết theo phía sau lưng vết thương cốt cốt toát ra. Tần Phong bây giờ ý thức mơ hồ, hắn cảm giác bản thân muốn chết rồi, thương thế kia nếu như đổi thành những người khác đã chết rồi, nhưng Tần Phong không có chết, chẳng những không có chết, hắn còn cảm giác bản thân trong cơ thể có một dòng nước gấm chảy qua vết thương, để vết thương không ngừng khôi phục. Ngay tại Tần Phong mê man thời điểm, Tần Phong cảm giác một cỗ lạnh buốt rơi xuống trên mặt, hắn nghe tới Lộ Vũ tiếng khóc, "Tần Phong, ngươi đừng chết ta." Sau đó Tần Phong liền cảm giác bản thân thân thể bị ôm, một đường sốc này, hắn trong mơ mơ màng màng nghe tới Lộ Vũ kêu khóc nói, "Sư phụ, ngươi ở đâu, nhanh mau cứu hắn." Tần Phong nghĩ mở to mắt, nói cho nàng chính mình không có việc gì, chết không được, nhưng cuối cùng phi công, Lộ Vũ cứ như vậy ôm hắn một đường hô hào, sau đó Tần Phong liền nghe được một tiếng hổ khiếu. Tần Phong thân thể bị ném đi, đụng vào một bức tường, trên tường một cỗ lực lượng nháy mắt xâm nhập trong cơ thể của hắn. Nhưng cỗ lực lượng này còn chưa kịp tới phá hư thân thể của hắn, liền biến mất vô tung vô ảnh. Tại cỗ lực lượng này biến mất sau, Tần Phong trong cơ thể truyền đến một đạo càng lớn dòng nước ấm, để Tần Phong trên thân thể vết thương nhanh chóng khép lại. Tần Phong mở to mắt, nhìn thấy Lộ Vũ ngã trên mặt đất, tại Lộ Vũ trước người có một cái hình thể to con bạch hổ. Bạch hổ một cái móng vuốt đặt tại Lộ Vũ trên người, mở ra miệng to như chậu máu lại ngơ ngác nhìn Tần Phong, xác thực nói là nhìn xem Tần Phong phía sau. Tại Tần Phong phía sau, nơi đó trước kia có một đạo cường đại pháp trận, nó thủ tại chỗ này mấy chục năm cũng không có phá vỡ pháp trận, vừa mới lại biến mất. Mà cái này cường đại pháp trận biến mất nguyên nhân, vậy mà vẹn vẹn thân thể của người đàn ông kia đụng vào pháp trận. Đại lão, đây tuyệt đối là một cái giả mèo bệnh tu tiên đại lão. Bạch Hổ nghĩ như vậy thời điểm liền gặp cái kia đại lão lung la lung lay đứng lên, nhìn thấy Bạch Hổ móng vuốt hạ Lộ Vũ, đại lão một tiếng giống. "Thả ta ra lão bà." Bạch Hổ giật nảy mình, cuốn quýt buông ra móng vuốt lui lại 5-6 bước. Tần Phong lao đến, nắm lên Lộ Vũ rơi trên mặt đất kiếm, đâm về Bạch Hổ. Tần Phong một kiếm này vô cùng qua quýt bình bình. Bạch Hổ tự tin nó đều không cần động thủ, chỉ cần thổi khẩu khí liền có thể đem một kiếm này thổi bay, nhưng mà nó thật sự dám thổi khẩu khí này sao? Có thể hay không nó khẩu khí này thổi ra, vừa mới còn qua quýt bình bình một kiếm liền biến thành tuyệt thế thần kiếm. Vô cùng có khả năng. Bởi vì đây là cái giả mèo bệnh tu tiên đại lão. Nếu hắn trang, như vậy chính mình cũng đi theo trang A. Nghĩ tới đây, tại kiếm còn không có đâm đến lúc, Bạch Hổ ngay tại chỗ lăn lộn, đồng thời không quên chính mình trên thân thể toát ra một vết thương, không ngừng chảy máu. Lộ Vũ lần nữa kinh ngạc đến ngây người nhìn xem một màn này. Nhìn xem ngồi trên mặt đất âu ngao lăn lộn Bạch Hổ, nhìn xem cầm kiếm mà đứng Tần Phong, trong lòng hoài nghi suy nghĩ lần nữa dâng lên. Tần Phong thật là một cái tu tiên đại lão. Trang cũng thật giống à, lại là trang si bán ngốc, lại là trang thụ thường, liền vì chọc ghẹo chính mình một cái nho nhỏ khai quang cảnh tiểu nữ tu. Lộ Vũ rất muốn hỏi Tần Phong dạng này trang chơi rất vui sao? Vẫn là nhàn nhảm chán. Bất quá Lộ Vũ lời nói không hỏi đi ra, liền gặp ngoài sơn cốc mấy người nhanh chóng tiếp cận, trước nhất một người mang theo kim đan chi uy từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lộ Vũ trước mặt. Kim đan nữ đạo nhân tầm mắt đảo qua cầm kiếm mà đứng Tần Phong, đảo qua trên mặt đất lăn lộn bạch hổ, đáng tiếc một người một hổ đối với mang theo kim đan chi uy liếc nhìn không có cảm giác chút nào. Này kim đan nữ đạo nhân cảm giác kỳ quái, vừa muốn nói chuyện liền nghe Lộ Vũ hô: "Sư phụ, ngươi nhưng tới." Kim đan nữ tu phủ cẩn túi đầu nhìn về phía Lộ Vũ, gặp Lộ Vũ bộ dáng tiểu tụy đau lòng nói ra: "Đồ nhi, ngươi chịu khổ sáu." Phu cẩn lời còn chưa nói hết, một đạo nhân khác âm thanh từ phía sau truyền đến: "Sư muội, ngươi như thế nào như thế lô mãng, ta đã nghe qua, này Sơn Dương cốc bên trong có một cái yêu thú lợi hại, chúng ta cần nghị kỹ đối sách, vây giết con yêu thú kia sau mới có thể vào cốc." Nói chuyện nam đạo nhân Tùng Hạo đạo trưởng cùng phu cẩn, là đan đỉnh phái trước mắt còn sót lại hai vị kim đan kỳ tu sĩ, mà bọn họ phía sau hai mươi mấy cái nam nam nữ nữ, thì là đan đỉnh phái còn lại sau cùng hòa chủng. Cho nên Tùng Hạo đạo trưởng gặp phu cẩn lỗ mãng như thế tiến vào trong cốc gấp gáp như vậy, thực sự là đan đỉnh phái bây giờ rốt cuộc hao tổn không dậy nổi. Bất quá phu cẩn đau lòng chính mình tiểu đồ đệ bị Tùng Hạo chỉ trích, phu cẩn không cao hứng nói ra: "Tùng Hạo sư huynh, này bạch hổ chính là ngươi nói lợi hại yêu thú à, ngươi này đường đường kim đan kỳ tu sĩ bị một cái dung hợp kỳ tiểu yêu sợ đến như vậy." Tùng Hạo theo phu cẩn ngón tay phương hướng nhìn lại, phát hiện một cái trên người nhuốm máu bạch hổ nằm rạp trên mặt đất, cẩn thận quan sát trên người nó yêu lực ba động thật đúng là một cái dung hợp kỳ tiểu yêu. Tùng Hạo mặt mo đỏ bừng, đối bạch hổ quát: "Ngươi yêu nghiệt này hảo hảo giảo hoạt, hôm nay liền để ta thu ngươi." Nói Tùng Hạo liền chuẩn bị động thủ. Tùng Hạo động tác nhưng dọa sợ Lộ Vũ, Lộ Vũ tin tưởng bạch hổ đang giả bộ bệnh mèo, bởi vì nó đem chính mình bổ nhào thời điểm cũng không phải bây giờ điểm này khí thế. Lúc ấy khí thế kia, thậm chí so phủ cẩn cùng Tùng Hạo khí thế trên người đều mạnh, đến lúc đó thật muốn đánh đứng lên, phía bên mình làm không cẩn thận muốn chết người. Cho nên Lộ Vũ ngăn tại Tùng Hạo trước mặt nói ra: "Sư bá, này bạch hổ đã bị Tần Tiền Bối thu, cũng không nhọc đến ngươi lao động thủ." "Tần Tiền Bối thu rồi? Ai là Tần Tiền Bối?" Tùng Hạo hỏi. "Hắn chính là..." Lộ Vũ chỉ vào Tần Phong nói, sau đó gặp Tần Phong cầm trong tay kiếm đang ngẩn người, Lộ Vũ lại đối Tần Phong nói ra: "Tần Tiền Bối, ngươi nói một câu." Tần Phong từ bạch hổ ngay tại chỗ lăn lộn lúc, vẫn cầm trong tay kiếm đang ngẩn người, lúc này nghe tới Lộ Vũ âm thanh, hắn đờ đẫn con mắt lại lần nữa phóng ra ánh sáng sáng. Lộ Vũ nhìn thấy này quen thuộc một màn, trong lòng tự nhủ muốn hỏng, quả nhiên liền nghe Tần Phong lại một lần nữa nói ra câu nói kia: "Lão bà, ta rốt cuộc tìm được ngươi, cùng ta về nhà a." Nói xong, Tần Phong lần nữa đưa tay kéo Lộ Vũ, Lộ Vũ như cũ trốn không thoát, bị Tần Phong lôi kéo liền đi. Chương 3, nguyên lai đầu óc có vấn đề. Phu cận, Tùng Hạo cùng đan đỉnh phái tất cả mọi người, một mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn xem Tần Phong lôi kéo Lộ Vũ tay, hướng phía sau một tòa động phủ bên trong đi đến. Mấy tức về sau, Tùng Hạo có chút cả lăm đối phu cận nói ra: "Ngươi này tiểu đồ đệ liền như vậy mấy ngày thời gian liền lấy chồng rồi." Phu cận cũng cảm khái nói ra: "Làm khó nàng, nhỏ như vậy kinh lịch sư môn đại nạn, lo lắng thụ sợ, dạng này lấy chồng cũng tốt, hai người chúng ta xem như trưởng bối cũng lẽ ra đến nhà bái phỏng." Cứ như vậy, phu cận để đan đỉnh phái những người khác canh giữ ở trong cốc, chính mình cùng Tùng Hạo hai người đi theo tiến vào tòa kia động phủ. Hai người không có chú ý tới, một mực nằm dạp trên mặt đất bạch hổ dùng hí ngược ánh mắt nhìn xem hai người. Bạch hổ trong lòng tự nhủ, động phủ này là địa phương nào? Một cái tu tiên đại năng động phủ. Này tu tiên đại năng mạnh bao nhiêu, nó đường đường phệ linh bạch hổ trong mấy chục năm đều không phá nổi động phủ pháp trận, hai người tu sĩ kim đan liền dám vào đi. Chờ lấy ăn thiệt thòi a. Kết quả chính là bạch hổ trận to trong mắt, nhìn xem hai người vượt qua động phủ cửa, tiến vào động phủ, thí sự cũng không có. Trong động phủ, Tần Phong lôi kéo Lộ Vũ một đường đi qua đan thất, khí thất, chữ vật thất, đi tới phòng khách trước. Đẩy ra phòng khách cửa, một cái giường, một cái bàn đá, mấy cái băng ghế đá đập vào mi mắt, phu cận nhìn thấy vắng vẻ phòng khách hỏi: "Tần tiểu hữu, thân nhân của ngươi trưởng bối đâu?" Phu cận tra hỏi, Tần Phong không có trả lời, bởi vì tại Tần Phong trong đầu chỉ có hai cái tên cùng một cái chấp niệm. Hắn gọi Tần Phong, lão bà gọi Lộ Vũ, hắn muốn dẫn lão bà về nhà. Cho nên Tần Phong không để ý tới phu cận, lôi kéo Lộ Vũ đi tới trước bàn đá, tại trước bàn đá tìm tòi một hồi sau, một cái cỡ nhỏ pháp trận ánh sáng lên, ngay sau đó trong phòng khách một mặt tường bích dâng lên. Tần Phong lôi kéo Lộ Vũ tiến vào vách tường về sau. Vách tường sau đó không gian rất lớn, diện tích thậm chí vượt qua toàn bộ động phủ. Khổng lồ như vậy không gian lại vô cùng trống trải, ở giữa một cái cỡ lớn pháp trận chiếm hết toàn bộ mặt đất. Trận pháp truyền tống. Tùng Hạo hoảng sợ nói: "Trận pháp truyền tống, lúc trước đan đỉnh phái đều xây không dậy nổi một tòa dù là nhỏ nhất hình trận pháp truyền tống, kết quả ở đây vậy mà nhìn thấy một cái, này làm sao có thể không để Tùng Hạo giật mình, phải biết lúc trước đan đỉnh phái thế nhưng là danh liệt Nam Hoa Châu tông phái danh sách bên trong nhất tinh tu chân đại phái, không phải cái gì sơn giã tiểu phái." Tần Phong không để ý tới Tùng Hạo, lôi kéo Lộ Vũ đứng ở trận pháp truyền tống trung ương. Pháp trận có yếu ớt linh quang sáng lên, nhưng ngay lúc đó liền dập tắt. Đối diện hỏng. Tần Phong nói, lôi kéo Lộ Vũ hướng không gian đi ra ngoài. Tùng Hạo cùng phụ cận không rõ Tần Phong vì cái gì đột nhiên lại đi ra ngoài, nhưng Lộ Vũ biết ta. Nơi này hỏng, không về nhà được, đương nhiên muốn tìm khắc lộ, vấn đề là, nơi nào sẽ có lộ để ngươi thượng tiên a. Cho nên Lộ Vũ giả vờ như đi không được dáng vẻ nói ra: "Tần Phong, ta mệt mỏi, đi không được, ở đây nghỉ một lát a." Tần Phong quay đầu nhìn xem Lộ Vũ dáng vẻ nói ra: "Tốt." Sau đó Tần Phong an vị tại phòng khách trên giường đá ngẩn người, ánh mắt lại tiến vào tan dã trạng thái. Phu Cần lúc này rốt cục nhìn ra không đúng, ngồi đối diện tại trước bàn đá trang mệnh Lộ Vũ hỏi:
"Lộ Vũ, người này ta thế nào cảm giác đầu óc không bình thường a?"
Lộ Vũ thở dài một hơi, tâm tình phức tạp muốn đem chính mình phỏng đoán nói cho Phu Cần, con mắt trong lúc vô tình đảo qua bàn đá, sau đó Lộ Vũ cả người như giống như bị chạm điện, thân thể run rẩy.
"Làm sao vậy?"
Phu Cần hỏi.
"Sư 6,
Phu 6,
người 6,
nhìn 6."
Lộ Vũ tay run rẩy chỉ vào trên mặt bàn một quyển sách.
Phu Cần góc đầu nhìn lại, lập tức Phu Cần thân thể cũng run rẩy không thôi.
Trên bàn quyển sách kia giản dị tự nhiên, văn bản thượng đồng dạng dùng giản dị tự nhiên tiểu chữ viết mấy chữ:
"Đan Hà Tử Khí Pháp."
Đây là một thiên công pháp tu hành, mà lại là lấy pháp vì hậu tố công pháp tu hành. Đương kim tu chân giới đối với công pháp hậu tố có minh xác quy định, lấy kinh, điển, pháp quyết tới phân chia công pháp ưu huyết. Kinh, điển hai loại cấp bậc công pháp chỉ là truyền thuyết, nghe nói chỉ có tiên nhân mới nắm giữ hai loại công pháp. Pháp này một cấp bậc công pháp, tại đương kim tu chân giới đã là tam tinh trở lên tu chân đại phái chân phái công pháp. Quyết này một cấp bậc công pháp mới là đại bộ phận môn phái tu hành chủ lưu công pháp, đan đỉnh phái chính là lấy một bản lục phẩm đan khí tu hành yếu quyết mới phát triển lớn mạnh, trở thành Nam Hoa Châu tông phái danh sách thượng thu nhận sử dụng nhất tinh môn phái. Cũng chính bởi vì bản này lục phẩm đan khí tu hành yếu quyết, mới dẫn tới vô số người ngấp nghé, không tra phía dưới bị mấy cái tà đạo môn phái liên thủ công phá sân môn, đan đỉnh phái hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà bây giờ xuất hiện tại trước mắt mình vậy mà là một bản pháp cấp bậc công pháp tu hành, này nếu là truyền đi, nơi này mấy người ai cũng đừng nghĩ sống. Trong phòng khách yên tĩnh im lặng, chỉ có ba đạo trầm trọng tiếng hít thở.
Cuối cùng Phù Cẩn đầu tiên bình phục tâm tình nói ra:
"Lộ Vũ, rời đi nơi đó à, đây là nhà chồng ngươi đồ vật, đừng để nhà chồng ngươi trưởng bối trách cứ."
Lúc này Lộ Vũ đã không chịu được dụ hoặc nhúng tay chuẩn bị đi lật kia bản Đan Hà Tử Khí Pháp, nghe Phù Cẩn nói chuyện, Lộ Vũ thu tay lại nói ra:
"Sư phụ, sách này không phải ta nhà chồng sáu."
"Không đúng, Tần Phong không phải trưởng phu ta, nơi này vốn là một chỗ vừa mới phát hiện cao nhân đạo phủ,
không phải nhà chồng ngươi."
Phù Cẩn hỏi, trong lòng chiếm hữu quyển công pháp này dục vọng lần nữa dâng lên.
Lộ Vũ nhìn ra Phù Cẩn tâm tư, sợ Phù Cẩn cướp sách hành vi chọc giận giả ngu Tần Phong, bởi vậy nói ra:
"Không phải, bất quá động phủ này là Tần Phong mở ra, ta hỏi một chút ý kiến của hắn a."
Tần Phong tại Lộ Vũ hỏi hắn lời nói sau ánh mắt lại khôi phục thanh minh, hắn nhìn về phía trên bàn đá Đan Hà Tử Khí Pháp khinh thường nói ra:
"Lão bà, trên bàn quyển công pháp này quá rất rưởi, đừng luyện, quần áo ngươi bên trong kia bản công pháp thích hợp ngươi."
"Trong quần áo?"
Tần Phong một câu, ba đôi con mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Lộ Vũ, kết quả Lộ Vũ trên dưới tìm tòi một trận cái gì cũng không có.
Lúc này Phù Cẩn rốt cục lại nghĩ tới trước đó bị đánh gãy lời nói:
"Ngươi này trượng phu có phải hay không đầu óc có vấn đề?"
"Sư phụ, Tần Phong không phải trượng phu ta."
Lộ Vũ nói, sau đó Lộ Vũ lại đem miệng tiến đến Phù Cẩn bên thai nhỏ giọng nói ra:
"Sư phụ, hắn không phải đầu óc có vấn đề, hắn là đang giả ngu, trên thực tế hắn là cái tu tiên đại năng."
Phù Cẩn kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía Tần Phong, phát hiện Tần Phong nói dứt lời sau lại ngu dại ngồi ở chỗ đó, bởi vậy Phù Cẩn nói ra:
"Nhìn xem không giống a."
Gặp sư phụ hoài nghi, Lộ Vũ nói ra:
"Ngay từ đầu ta cũng không tin, nhưng hắn đã cứu ta 4 lần, mỗi một lần đều vô cùng ly kỳ, cũng tỉ như nói lần thứ nhất, hắn từ trên trời giáng xuống, lập tức đập chết người muốn giết ta."
Phu Cẩn gật đầu nói ra:
"Đích xác ly kỳ, bất quá đối với một cái dung hợp kỳ tu sĩ, làm được điểm này không khó a."
Lộ Vũ muốn phản bác, bất quá nàng phát hiện vậy mà phản bác không được, dung hợp kỳ là khai quang kỳ cảnh giới tiếp theo, giảng chính là thân cùng tâm tan, trong cơ thể linh khí bắt đầu gột rửa thân thể, làm thân thể cường tráng mấy lần.
Một cái dung hợp kỳ tu sĩ từ trên trời rơi xuống tới, đập chết một cái khai quang kỳ tu sĩ đích xác bình thường a.
"Sư phụ, còn có lần thứ hai, Tần Phong bị thiếp định thân phủ, nhưng hắn một chút cũng không bị ảnh hưởng, từ phía sau lưng đánh lén giết chết muốn phi lễ ta người kia."
Lộ Vũ còn nói thêm.
Phù Cẩn nói ra:
"Định thân phủ, một loại không ra gì cấp thấp phù lục, muốn định trụ một cái dung hợp kỳ tu sĩ vốn là rất khó, cứ như vậy Tần Phong vẫn là dùng đánh lén phương pháp mới giết người kia, xem ra khẳng định không phải ngươi nghĩ tu tiên đại năng."
Lộ Vũ bị Phù Cẩn vừa nói như vậy, vậy mà cảm thấy rất có đạo lý dáng vẻ, lập tức Lộ Vũ nói ra chuyện thứ ba:
"Tần Phong nếu là không phải tu tiên đại năng, vậy hắn tặng cho ta cái này pháp y là chuyện gì xảy ra? Đây không phải một kiện pháp khí, mà là một món pháp bảo."
Lần này Lộ Vũ tiếng nói có chút lớn, Tùng Hạo cũng nghe được, hắn cùng Phù Cẩn cùng một chỗ hoảng sợ nói:
"Pháp bảo?"
Phù Cẩn càng là trực tiếp đúng tay tại Lộ Vũ pháp ý thượng dò xét, sau một hồi lâu nói ra:
"Thật không nghĩ tới Tần Phong vậy mà cam lòng đem như vậy một kiện pháp y tặng cho ngươi, cái này pháp y mặc dù còn không phải pháp bảo, nhưng đã nhanh, nhiều nhất 100 năm liền có thể dựng dục ra pháp bảo linh quang. Xem ra Tần Phong ra thế không đơn giản a."
Nói một cách khác, Tần Phong không phải cái gì tu tiên đại năng, mà là một cái tiên nhị đại.
Này chênh lệch có chút lớn a, nhưng Lộ Vũ vậy mà không cách nào phản bác.
Lộ Vũ bây giờ chính mình cũng đang hoài nghi mình, có phải hay không chính mình đoán mò, đem một cái kẻ ngu nghĩ thành tu tiên đại năng, bất quá Lộ Vũ chưa từ bỏ ý định, nàng còn có cái thứ tư cường đại nhất lý do.
"Vậy bên ngoài cái kia Bạch Hổ nói thế nào, nó buộc phát khí thế không thể so sư phụ cùng sư bá yếu, thế nhưng là nhìn thấy Tần Phong sau liền theo giả ngây giả dại."
Nói đến đây Tùng Hạo đạo trưởng cười a a nói:
"Cái kia Bạch Hổ chỉ sợ không phải nhìn thấy Tần Phong mới giả ngây giả dại, mà là nhìn thấy sư phụ ngươi cùng ta tới, vì bảo mệnh mới như vậy, vừa vặn ta đang đỉnh phái sơn môn trùng kiến,
cũng cần một cái hộ sơn thú, liền lưu nó một mạng a.
Cái này sáu. Lộ Vũ mắt trợn tròn, hắn quay đầu nhìn xem Tần Phong, phát hiện Tần Phong ngơ ngác ngốc ngốc ngồi ở trên giường, dạng như vậy thật là người có thể chứa đi ra sao? Chính mình thật sự đem một cái kẻ ngu xem như tu tiên đại năng. Lộ Vũ đỏ bừng cả khuôn mặt nói ra, hắn thật không phải là một cái dạo chơi nhân gian tu tiên đại năng. Tung Hạo cười ha ha nói, dạo chơi nhân gian tu tiên đại năng, sư điệt có phải hay không du tiên chuyện ký nhìn nhiều, trên đời thật sự nhảm chán như vậy tu tiên đại năng sao? Cho dù có, cũng không có khả năng đến chúng ta ngu quốc loại này linh khí thiếu thốn chi địa a. Thế nhưng là sáu. Lộ Vũ còn muốn rào biện, thế nhưng là nửa ngày cũng tìm không thấy ủng hộ nàng lý do. Vì để cho Lộ Vũ hết hy vọng, Tùng Hạo nói ra, nay Tần Phong cái gì tu vi, ta tìm tòi liền biết. Nói Tùng Hạo đem để tay tại Tần Phong trên cổ tay, một đạo chân khí thăm dò vào Tần Phong trong cơ thể. Lộ Vũ khẩn trương nhìn xem Tùng Hạo, ngay từ đầu Tùng Hạo biểu lộ nhẹ nhõm, nhưng ngay lúc đó Tùng Hạo biểu lộ bắt đầu biến hóa, thân thể bắt đầu run rẩy, xuất mồ hôi chán. Phúc. Tùng Hạo phun ra một ngụm máu tươi, mở to mắt. Lộ Vũ nhanh tiến lên đỡ lấy Tùng Hạo, sau đó đối Tần Phong nói ra, Tần tiên bối chớ trách, sư bá ta mạo phạm Tần tiên bối. Tần Phong quay đầu lại, trong mắt tựa hồ có một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng ngay lúc đó con mắt lần nữa vẫn đủ. Lão bà, chúng ta lúc nào về nhà? Lộ Vũ đang suy nghĩ trả lời thế nào Tần Phong, Tùng Hạo nói ra. Lộ sư điệt, không cần phải nói, hắn không nhớ được. Lộ Vũ gặp Tùng Hạo biểu lộ không giống đắc tội tu tiên đại năng biểu lộ, hỏi, sư bá, Tần tiền bối không phải cao nhân tiền bối sao? Tùng Hạo lắc đầu nói ra, có phải hay không cao nhân tiền bối ta không biết, bất quá hắn đầu óc đích xác có vấn đề. Chương 4, nữ uy nam ăn tráng dương đan. Nghe Tùng Hạo lời nói, Lộ Vũ rất muốn chất vấn Tùng Hạo, Tần Phong không phải cao nhân tiền bối, thân thể ngươi run cái gì, cái chán buốc lên cái gì mồ hôi, còn thổ huyết, diễn kịch sẽ truyền nhiễm sao? Lộ Vũ không dám hỏi, phù cẩn thay nàng hỏi, sư minh, Tần Phong đầu óc có vấn đề, ngươi nôn cái gì huyết ta? Tùng Hạo bị phù cẩn hỏi như vậy, phát hiện chính mình lời nói mới rồi giống như đích xác có nghĩa khác, cho nên Tùng Hạo thẳng hắng một cái nói ra, không phải đầu óc thần kinh có vấn đề, là trong đầu bị người hạ một đạo pháp trận. Cái gì pháp trận? Phù cẩn hỏi. Khu hồn tỏa phách trận. Tùng Hạo nói. Khu hồn tỏa phách trận. Phù cẩn kinh ngạc nói. Khu hồn tỏa phách trận, thế hệ trước tu tiên nhân sĩ không ai không biết không người không hay, thực sự là đạo này trận pháp quá mức hữu thương thiên hòa, bị thi pháp người tam hồn thất phách sẽ từ từ tiêu tán, cuối cùng biến thành cung cấp người thúc đẩy cái xác không hồn. Sáng chế pháp trận này Ngự Hồn Tông, bằng này cường thịnh nhất thời, ép toàn bộ tu chân giới không thở được, cuối cùng tiên nhân hàng thế, dẫn phát một trận tiên ma đại chiến sau, Ngự Hồn Tông trốn vào ma giới, tu chân giới mới một lần nữa khôi phục thái bình. Bất quá Lộ Vũ không biết những này, cho nên Lộ Vũ hỏi: "Sư bá, trận này ngươi có thể giải sao?" Tùng Hạo lắc đầu: "Ta giải không được, chẳng những ta giải không được, đương kim tu chân giới cũng không có người có thể giải, muốn giải khai này pháp trận, nhất định phải dựa vào chính hắn." "Dựa vào chính hắn?" Lộ Vũ không hiểu. Tùng Hạo giải thích nói: "Khu hồn tỏa phách trận là để cho người ta tam hồn thất phách chậm rãi tiêu tán, cho nên chỉ cần cường hóa bị thi pháp người hồn phách, liền có thể chậm rãi giải khai khu hồn tỏa phách trận, bất quá ta nhìn Tần Phong bộ dáng bây giờ, tam hồn chỉ sợ đã tán hai hồn, bảy phách cũng chỉ thừa cuối cùng một đạo linh quang." Lộ Vũ vội vàng hỏi: "Như vậy Tần Phong còn có thể cứu sao?" Tùng Hạo nói ra: "Nếu có dưỡng hồn đan, hắn có lẽ còn có một tia hy vọng, nhưng mà trưởng môn chiến tử, dưỡng hồn đan chỉ sợ không người có thể luyện chế." Lộ Vũ quay đầu nhìn về phía Tần Phong, cảm thấy cái này cứu được hắn bốn lần nam nhân thật đáng thương. "Sư bá, trừ dưỡng hồn đan, còn có những biện pháp khác sao?" Lộ Vũ chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Tùng Hạo do dự một chút sau nói ra: "Ngươi có thể thử một chút dương khí đan, có lẽ có thể để cho hắn sống lâu mấy năm." Dương khí đan Lộ Vũ chưa nghe nói qua, hỏi: "Sư ba có thể luyện sao?" Tùng Hạo ra mặt run rẩy nói ra: "Sư điệt cũng có thể luyện. Ta chưa nghe nói qua, mấy phẩm, ta bây giờ chỉ có thể luyện nhất phẩm đan dược." Lộ Vũ nói. Phu cần nhìn không được nói ra: "Dương khí đan chính là Tráng Dương đan, không ra gì." "Tráng Dương đan?" Lộ Vũ cẩn thận hồi ức những cái kia không ra gì đan phương, sau đó cả trương gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Lộ Vũ cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Tần Phong, lơ đãng nghiêng mắt nhìn qua Tần Phong giữa hai chân, sau đó cả khuôn mặt càng đỏ. "Sư phụ, Tráng Dương đan thật sự có tác dụng sao?" Lộ Vũ hỏi. Phu cần nói ra: "Thử một chút à, cường thân Tráng Dương, thân thể mạnh, hồn phách mới có thể mạnh, cho nên Tráng Dương đan trùng quy sẽ có chút tác dụng a, hắn dù sao cứu được ngươi bốn lần tính mệnh, coi như báo đáp hắn, bất quá ban đêm cách xa hắn một chút, ngươi mới khai quan kỳ, còn chưa tới dung hợp kỳ, đừng phá sự tự thân, đối với tu hành bất lợi." Lộ Vũ gật đầu, ngồi vào Tần Phong bên cạnh thở dài. Nghe tới Lộ Vũ thở dài âm thanh, Tần Phong trong mắt lại khôi phục thần thái, hỏi: "Lão bà, chúng ta lúc nào về nhà?" Câu nói này nghe nhiều cũng liền tiện, nhưng lần này Lộ Vũ nghe vậy mà trong lòng chua xót. Lộ Vũ nói ra: "Nhà quá xa, ngươi bệnh, ta cho ngươi luyện chút đan ăn, chờ dưỡng tốt thân thể lại đi thôi." Tần Phong cười rất hồn nhiên nói ra: "Tốt, vậy chúng ta luyện đan a." Dương khí đan tài liệu rất phổ thông, chỉ cần một chút phổ thông dược liệu liền có thể luyện chế, luyện đan hỏa diễm cũng chỉ cần một chút phàm hỏa đủ đã, chỉ có điều tại thành đan lúc cần tiến hành dẫn đan. Rất nhanh một lò dương khí đan liền luyện tốt, Tần Phong tiếp nhận Lộ Vũ đưa tới dương khí đan, vừa mới há miệng nôn hạ liền gặp đi một mình đi qua, vừa lúc nhìn thấy Tần Phong nuốt vào dương khí đan. Người kia thần sắc cổ quái nói ra: "Sư muội,
ta biết các ngươi đã thành hôn, nhưng sư môn vừa mới chạy nạn đến đây, giữa các ngươi vẫn là tiết chế điểm tốt.
Lộ Vũ mặt đỏ lên, vừa muốn nói chuyện, Tần Phong tay đem Lộ Vũ tay hướng trước người mình kéo. Người sư huynh kia thấy, vội vàng xoay người, bên cạnh rời đi bên cạnh nói ra:
"Sư muội, vợ chồng các ngươi tìm một chỗ không người nắm chặt thời gian, sư phụ để ta thông chi ngươi buổi trưa đến trong cốc tập hợp, thương thảo môn phái đại sự."
"Ai, Quy Nhiên sư huynh, ngươi hiểu lầm."
Lộ Vũ muốn gọi ở Yến Quy Nhiên, nhưng Yến Quy Nhiên tăng tốc bước chân một hồi liền mất bóng dáng.
Lộ Vũ quay đầu phát hiện Tần Phong giữ chặt tay của nàng, đã đem Lộ Vũ luyện chế toàn bộ dương khí đan đưa đến trong miệng.
"Nhanh phun ra."
Lộ Vũ hù đến, nhúng tay đi trừ Tần Phong miệng, nhưng muộn.
Lộ Vũ luyện chế đan dược hiệu quả không tệ, vào miệng tan đi, sau đó Lộ Vũ liền thấy Tần Phong khuôn mặt chậm rãi biến đỏ, một đôi nhìn mình con mắt lại có làn thu thủy.
Lộ Vũ hai tay che ngực chậm rãi lui lại, một bên lui vừa nói:
"Tần Phong, ngươi không sao chứ?"
Lộ Vũ coi là Tần Phong sẽ không trả lời, nhưng không nghĩ tới Tần Phong nói chuyện, mà lại nói thoại phương thức cùng dĩ vãng khác biệt, đã không còn loại kia ngu dại cảm giác, mà lại lời nói rất gấp.
"Thật không nghĩ tới ngươi có thể tìm tới như thế cái biện pháp, ngươi thực lực bây giờ quá thấp, đích xác trước tiên có thể luyện một chút loại đan dược này cho ta. Còn có ngươi tu luyện công pháp quá kém, đổi thành trên người ngươi kia bản a."
Nói xong, Tần Phong không còn âm thanh, chờ Lộ Vũ lại cẩn thận đi quan sát Tần Phong lúc, Tần Phong hai mắt lại biến thành vận đục trạng thái.
"Ảo giác."
Lộ Vũ nghi hoặc nhìn Tần Phong, phát hiện Tần Phong ngơ ngác nhìn lấy mình, sau đó chính mình lại trên dưới dò xét trên người mình pháp y, phát hiện toàn bộ pháp y liền thành một khối, không có thể chứa đồ vật địa phương.
Xem ra thật là ảo giác, bằng không vì cái gì luôn là sẽ nghe tới hắn nói trên người ta có bản tốt công pháp đâu.
Lộ Vũ tự rêu nói, nhưng Lộ Vũ vừa mới nói xong, liền phát hiện trong tầm mắt từng cái kiểu chữ bắt đầu hiện lên, không phải trong tầm mắt, là trong đầu.
Lộ Vũ giật nảy mình, tỉnh táo lại, trong đầu chữ lại biến mất không thấy.
Chuyện gì xảy ra?
Lộ Vũ đầu tiên nhìn về phía Tần Phong, phát hiện Tần Phong vẫn như cũ hai mắt vẫn đục đứng ở nơi đó, ngơ ngác ngốc ngốc.
Lộ Vũ đến gần Tần Phong, nhẹ giọng kêu:
"Tần Phong."
Tần Phong nghe tới Lộ Vũ âm thanh, vẫn đục con mắt lần nữa thanh minh, làm phát hiện Lộ Vũ lúc, Tần Phong lại nói ra:
"Lão bà, chúng ta về nhà a."
Lộ Vũ tùy ý Tần Phong lôi kéo cánh tay của mình, nói ra:
"Nhà chúng ta quá xa, không thể quay về, chờ ta thực lực đầy đủ mạnh, lại cho ngươi về nhà được không?"
Tần Phong gật đầu, hai mắt chậm rãi lại khôi phục lại vận đục trạng thái.
Lộ Vũ thở dài một tiếng, mặc cho Tần Phong lôi kéo mình tay, nhắm mắt lại, trong đầu biến mất văn tự lại bắt đầu xuất hiện, nhưng ngay lúc đó Lộ Vũ tâm thần kịch chấn, rời khỏi nhắm mắt mình tưởng trạng thái.
Tử Tiêu Bí Điển
xuất hiện tại Lộ Vũ trong đầu thiên kia công pháp, lời mở đầu bốn chữ vậy mà là Tử Tiêu Bí Điển.
Kinh, điển, pháp, quyết, điển cấp một công pháp là chỉ có tiên nhân mới có tư cách coi à, làm sao lại xuất hiện tại trong óc của mình?
Lộ Vũ nhìn về phía Tần Phong, đột nhiên nhớ tới Tần Phong lặp đi lặp lại nói một câu nói:
"Công pháp của ngươi quá kém, trên người ngươi kia bản thích hợp ngươi."
Lộ Vũ trong lòng cuồng thiếu, này còn không thể chứng minh Tần Phong là một cái tu tiên đại năng, lấy cái gì có thể chứng minh?
"Sư phụ, sư bá bọn họ đều sai. Ta muốn đem những này toàn bộ đều nói cho sư phụ cùng sư bá."
Lộ Vũ vừa định làm như vậy, đột nhiên cảm giác từ nơi sâu xa, một đạo ý niệm khóa chặt chính mình, đạo ý niệm này mạnh, Lộ Vũ cảm giác bản thân giống như trong mưa gió lá rách.
Lộ Vũ trên người pháp y cảm giác được chủ nhân nhận uy hiếp, linh khí bộc phát, tại toàn bộ sơn dương cốc bên trong nhấc lên cuồng phong, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được cái kia đạo ý niệm.
Đang lúc đạo ý niệm này muốn ép đến Lộ Vũ trên người lúc, một mực ngẩn người Tần Phong ôm lấy Lộ Vũ đầu lâu.
So sánh linh khí bạo phát pháp y, Tần Phong thân thể lộ ra vô cùng đơn bạc, nhưng chính là này đơn bạc thân thể lại đem cái kia đạo ý niệm ngăn trở.
Chẳng những ngăn trở, cái kia đạo ý niệm đụng vào Tần Phong thân thể lúc, vậy mà rên khẽ một tiếng, một đạo càng thêm cường đại ý niệm xông vào cái kia đạo ý niệm bên trong, trong đó lưu lại một đạo âm thanh:
"Ta nếu dựa theo quy củ của ngươi tới, như vậy ngươi cũng muốn dựa theo quy củ của ta tới."
Ban sơ cái kia đạo ý niệm lần nữa hừ một tiếng sau, biến mất vô tung vô ảnh.
Sơn Dương cốc bên trong gió êm sóng lặng, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh, làm phụ cận cùng Tùng Hạo lúc chạy đến, chỉ thấy Tần Phong ôm hôn mê Lộ Vũ đứng lặng lặng, hai mắt vẫn như cũ một mảnh vẫn đủ.
Làm Lộ Vũ tỉnh lại lần nữa lúc, đã nằm trong động phủ trên giường đá, Tần Phong liền như thế ngơ ngác ngốc ngốc ngồi tại bên giường, tay vẫn như cũ cầm Lộ Vũ tay.
Tần Phong phía sau, Yến Quy Nhiên một đôi mắt tiếc hận nhìn xem Lộ Vũ nói ra:
"Lộ Vũ sư muội, dương khí đan không thể dạng này cho hắn ăn à, ngươi dạng này cho hắn ăn, hại hắn cũng hại ngươi à."
"Quy Nhiên sư minh, ta không có."
Lộ Vũ hoan hồn nói, sau đó nhìn thấy bên cạnh Thu Hà sư tỷ, Lộ Vũ xin giúp đỡ nói:
"Thu Hà sư tỷ sáu."
Thu Hà thở dài một tiếng nói ra:
"Sư muội, Quy Nhiên sư huynh nói rất đúng a, ngươi tuổi tác còn nhỏ, muốn tiết chế a."
"Sư tỷ, ta không có."
Lộ Vũ muốn tự tử đều có.
Thu Hà lần nữa thở dài một tiếng nói ra:
"Người trong lúc hôn mê, sư phụ cùng sư bá đã quyết định tại Sơn Dương cốc bên trong trọng lập sân môn, bất quá đổi tên gọi Đan Hà phái, ngươi ra ngoài sau nhớ kỹ đừng nói chính mình là Đan đỉnh phái người, muốn nói ngươi là Đan Hà phái người."
"Ý của sư tỷ là, sư phụ muốn để ta rời cốc?"
Lộ Vũ hỏi.
Thu Hà gật đầu nói ra:
"Đúng vậy, sơn môn trọng lập, bách phế đại hưng, sư môn không thể ngồi ăn nuôi không, bởi vậy chuẩn bị bên ngoài đặt mua một chút sản nghiệp, trong đó bao quát một bụi cỏ tiệm thuốc, vừa vặn ngươi muốn cho trượng phu ngươi đại lượng luyện chế Tráng Dương đan, sư môn liền chuẩn bị để ngươi tới quản lý chỗ này thảo dược cửa hàng."
"Thế nhưng là sư tỷ, Thần Phong hắn làm sao bây giờ?"
Lộ Vũ lại hỏi.
Thu Hà nhìn về phía Tần Phong, phát hiện Tần Phong từ nàng đi vào vẫn cầm Lộ Vũ tay, ngồi tại Lộ Vũ bên cạnh cùng hắn. Thu Hà đột nhiên có chút ao ước Lộ Vũ. Thu Hà nói ra: "Sư phụ nói, để Tần Phong đi chung với ngươi a, Tần Phong đối ngươi cảm tình rất sâu, từ ngươi hôn mê vẫn bồi tiếp ngươi, người khác mặc dù choáng váng điểm, sư muội vẫn là không muốn cô phụ hắn tốt." Chương 5, xinh đẹp tịch mịch nữ lão bản. Đan Hà Dược Thảo Đường là Đan Hà phái tại Cảnh Vân trấn đặt mua sản nghiệp, danh tự mặc dù kêu quê mùa, nhưng có thể trực tiếp hiện lộ rõ ràng Đan Hà phái tại này một địa khu tồn tại. Lúc này Đan Hà Dược Thảo Đường bên ngoài, mấy cái lưu manh tập hợp một chỗ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc mắt một cái trong đường nữ lão bản. Nữ lão bản tuổi tác không lớn, thân thể không có hoàn toàn lợi lợ, nhưng dù cho dạng này cũng đã có thể thấy được là cái mỹ nữ phôi, càng mấu chốt chính là bọn họ nhìn thấy cái này mỹ mạo như tiên nữ lão bản vậy mà bó lớn cho hắn nam nhân uy tráng dương đan. Nói khác ta, đây là những người này phán đoán. Có cái này phán đoán lập tức có người làm ra hành động, đùa giỡn đói khát nữ lão bản. Nhưng kết quả chính là, làm ra hành động người bị ném ra Đan Hà Dược Thảo Đường, bây giờ còn nằm ở trên giường đâu. Bây giờ đại gia lại thấy được cái kia đói khát nữ lão bản, cho hắn ngu dại lão công ăn một cái bình tráng dương đan, sau đó cái kia ngu dại nam nhân mặt đỏ lên lôi kéo cái kia nữ lão bản tay. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, từ ngực một tiếng nuốt xuống một ngụm nước miếng, trong đầu bắt đầu xuất hiện những cái kia tiểu diễm hình ảnh, nhưng mấy người này không có một cái dám động. Bất quá chung quy không hề sợ chết, một thanh âm tại những người này phía sau vang lên. Con chó quẻ, bây giờ như thế nào thành cái này sợ chứ dạng, chỉ dám tại này nhìn lén. Bị gọi con chó quẻ người kia quay đầu nhìn thấy một cái hắc đại cá, thử nói: "Gấu đen, ngươi dám đi ngươi đi, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, nữ lao bảng kia không dễ trọng." Gấu đen khinh miệt cười nói: "Ta nhưng không có như vậy sợ." Nói xong nên ngang tiến vào dược thảo đường, chỉ chốc lát liền gặp gấu đen to con thân thể bay ra, bẹp một tiếng ngã tại con chó quẻ trước mặt. Con chó quẻ cười nói: "Này lại tin chưa?" Con chó quẻ vừa nói xong lại có người từ phía sau hắn đi qua, tiến vào dược thảo đường, con chó quẻ về sau đây cũng là một cái không sợ chết chủ, tràn đầy mong đợi chờ lấy đối phương bị ném ra. Bất quá lần này đi vào mấy người không phải đi đùa giỡn nữ lao bản Lộ Vũ, mà là xem bệnh. Người cầm đầu kia người trẻ tuổi sắc mặt tái xanh, không lạnh thời tiết mặc thật dày áo đông, hắn từ người khác đỡ lấy đi đến Lộ Vũ trước mặt nói ra: "Lão bản, ta bệnh này có thể trị không?" Lộ Vũ nhìn thoáng qua người kia sắc mặt, đem tay khoác lên cổ tay của người kia bên trên, sau một hồi nói ra: "Người đây không phải bệnh, là chúng hàn độc." Người kia nghe vội vàng hỏi: "Lão bản có thể trị?" "Có thể, bất quá thuốc này không phải phàm phẩm, rất đắt." Lộ Vũ nói. Người kia vội vàng nói: "Chỉ cần có thể trị, giá tiền không là vấn đề." Lộ Vũ gật đầu từ trên người lấy ra một hạt đan dược, đang muốn đưa cho người kia, đột nhiên một đạo sát cơ khóa chặt Lộ Vũ, một cái đen nhánh kiếm như thiểm điện đâm về Lộ Vũ phía sau lưng. Đột nhiên xuất hiện một kiếm, Lộ Vũ căn bản không kịp phản ứng, kiếm đã đến sau lưng. Liền tại đây cái thích khách coi là muốn được tay thời điểm, một tiểu khác đồ vật lấy tốc độ nhanh hơn sớm đâm vào trái tim của hắn. Tên này thích khách không dám tin túi đầu nhìn mình ngực, phát hiện đâm vào bộ ngực mình phía trên vậy mà là một thanh xẻng đào thuốc. Người này ngẩng đầu, nhìn qua đem xẻng đào thuốc đâm vào bộ ngực hắn người kia, phát hiện vậy mà là cái kia đứng tại Lộ Vũ bên người, hai mắt vẫn đục ngu dại người. Này vậy mà là một cái giả ngây giả dại đại lão. Tên thích khách kia không cam lòng nuốt xuống cuối cùng một hơi, cho đến lúc này đi theo cái kia công tử trẻ tuổi sau lưng người mới kịp phản ứng, hô: "Bảo hộ điện hạ." Mấy người phần phật một chút đem công tử trẻ tuổi vây vào giữa, công tử trẻ tuổi bực bội đẩy ra bọn hắn, đầu tiên là đối Lộ Vũ nói ra: "Vị tiên tử này, thực sự xin lỗi, đối phương là hướng ta tới, lại làm cho tiên tử bị kinh hãi." Đối Lộ Vũ nói xong, lại đối Tần Phong nói ra: "Vị tiên trưởng này, ta có hay không có thể mời ngươi hộ tống ta đoạn đường?" Tần Phong quay người trở lại, đưa trong tay tráng dương đan nhét vào trong miệng, cười ngây ngô nói: "Ngươi có đan dược căn sao?" "Những này không đủ." Nhìn xem Tần Phong ăn một cái tráng dương đan, công tử trẻ tuổi há to mồm, hắn thực sự không nghĩ tới từ bóng lưng nhìn là một vị đắc đạo cao thủ Tần Phong vậy mà là một cái kẻ ngu, hơn nữa còn là đem tráng dương đan làm đường đầu ăn đồ đần. Cho nên công tử trẻ tuổi do dự một hồi lâu mới nói ra: "Có, bao no, chỉ cần vị này ta tiên trưởng có thể hộ tống ta đi du thành, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu." "Quá tốt rồi, chúng ta đi thôi." Nói Tần Phong đưa tay kéo Lộ Vũ. Tần Phong đốc, Lộ Vũ không đốc, tại không có biết rõ ràng công tử trẻ tuổi thân phận cùng địch nhân của hắn tình huống lúc, Lộ Vũ không có khả năng đáp ứng hắn bất cứ chuyện gì. Cho nên Lộ Vũ hỏi: "Vị công tử này xưng hô như thế nào? Ngươi có thể nói với ta rõ ràng muốn ám sát ngươi người là ai chăng? Ngươi cho rằng cái gì muốn đi du thành?" Công tử trẻ tuổi gặp Lộ Vũ bất động, Tần Phong cũng đi theo bất động, lập tức minh bạch muốn thuyết phục Tần Phong, trước muốn thuyết phục Lộ Vũ, bởi vậy công tử trẻ tuổi nói ra: "Ta gọi Ngu Triệt, là Ngu Quốc Tam hoàng tử, bây giờ Ngu Quốc bị Chu Hưng thất phu kia xoắn đi, tự nhiên không muốn buông tha ta, ta bây giờ là tới nhờ và ta hoàng thúc trấn Nam Hầu." Ngu Triệt nói xong, không ngờ Lộ Vũ kinh ngạc nói: "Ngươi là Ngu Quốc Tam hoàng tử Ngu Triệt?" Ngu Triệt gặp Lộ Vũ muốn bộ dáng môn đạo, vị tiên tử này nhận biết ta. Lộ Vũ lắc đầu nói ra: "Không biết, bất quá nghe nói Ngu Liên sư tỷ nói qua ngươi." Ngu Triệt kinh ngạc nói: "Hai hoàng tỷ, ngươi là đàn sáu?" Đỉnh chữ còn không có nói ra, Ngu Triệt lập tức ý thức được, Đan đỉnh phái chạy đến nơi đây đổi tên thành Đan Hà phái, chỉ sợ cũng là vì tránh né cửu gia. Lộ Vũ đương nhiên cũng không muốn Ngu Triệt nói ra Đan đỉnh phái danh tự, cho nên Lộ Vũ tiếp lấy Ngu Triệt lời nói ra: "Ta Đan Hà phái Ngu Liễn sư tỷ hẳn là cùng ngươi nhận biết." Ngu Triệt đuổi vội vàng nói, không nghĩ tới Liễn hoàng tỷ còn sống, hoàng tỷ nếu sống sót, vậy ta cũng liền có thể yên tâm đi đối mặt Chu Hưng thất phu kia, không cần lo lắng hoàng thất huyết mạch đoạn tuyệt. Nói xong Ngu Triệt chuẩn bị rời đi, cũng không nhắc lại hộ tống chuyện, tránh đem Đan Hà phái cuốn vào phân tranh. Đáng tiếc Tần Phong không vui lòng, nói ra, ngươi đừng đi, ta đang đâu. Ngu Triệt có chút lúng túng, hắn một cái chạy nạn hoàng tử làm sao có thể mang theo trong người Tráng Dương đan. Lộ Vũ cũng rất lúng túng, nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, trước kia tâm tâm niệm niệm muốn về nhà Tần Phong, như thế nào đang ăn một lần Tráng Dương đan sau, bây giờ biến thành tâm tâm niệm niệm muốn ăn Tráng Dương đan rồi. Hơn nữa còn là một ngày mấy bình ăn, thật sự sẽ không ăn hỏng. Ta quay đầu lại cho ngươi luyện. Lộ Vũ dỗ tiểu hài tử một dạng nói. Đáng tiếc Tần Phong không làm, nói ra, lão bà ngươi luyện quá ít, hắn nói hắn cái kia bao no. Ngu Triệt rốt cục xác định Tần Phong đầu óc có vấn đề, thở dài một tiếng nói ra. Tiên tử nói lữ đầu óc là tại trước đó lần kia đại chiến bên trong làm hỏng a, là ta ngu quốc hoàng thất liên lụy quý phái. Lộ Vũ rất muốn nói không phải ngươi nghĩ, nhưng cuối cùng không có tại Tần Phong vấn đề thượng dây dưa, mà là nói ra. Lần này chỉ sợ không phải các ngươi liên lụy chúng ta, mà là chúng ta liên lụy các ngươi. Nói xong Lộ Vũ tay lấy ra truyền âm phủ, nói mấy câu sau, thả ra truyền âm phủ. Ngu Triệt chờ Lộ Vũ thả ra truyền âm phủ sau, mới hỏi: "Tiên tử vì cái gì nói là quý phái liên lụy chúng ta?" Lộ Vũ lắc đầu nói ra, tình huống cặn kẽ ta cũng không rõ ràng, ngươi chờ ta sư phụ tới, để sư phụ ta nói đi. Thời gian không dài, Phu Cẩn cùng Tùng Hạo liền cưỡi độn quang đến Đan Hà dược thảo đường. Ngu Triệt không biết Lộ Vũ, nhưng lại nhận biết Phu Cẩn cùng Tùng Hạo, nhìn thấy hai người đến, Ngu Triệt vội vàng quỳ lại nói: "Hai vị chân nhân, không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy hai vị chân nhân, ta hoàng thất nguy cơ nhưng liên lụy quý phái, thực sự thật xin lỗi." Phu Cẩn đỡ lấy Ngu Triệt nói ra: "Tam hoàng tử, lời này hẳn là ta tới nói, là ta phái liên lụy quý quốc, đối phương mơ ước là ta phái công pháp tu hành, mới lấy quý quốc vì nút xoay, ở nơi đó thiết hạ mai phục, dẫn nhà ta trưởng môn tiến đến." Ngu Triệt lắc đầu nói ra: "Trung quy là Chu Hưng thất phu kia dẫn sói vào nhà, mới ủ thành như thế ác quả." Một bên Tùng Hạo nói ra: "Tam hoàng tử, sư muội, sự tình đã phát sinh liền không cần lại dây dưa những này, Ngu thị hoàng tộc cùng ta phái mấy trăm năm giao tình, hai bên cùng ủng hộ, đêm nay chúng ta mặc dù đồng dạng gặp rủi ro, nhưng hộ tống ngươi đi trấn Nam Hầu nơi đó chúng ta vẫn có thể làm được, liền để Tần Phong cùng Lộ Vũ vợ chồng một Lộ Vũ hộ tống ngươi đi." "Tạ Tùng Hạo chân nhân, Phu Cẩn chân nhân." Ngu Triệt bái tạ nói. Chờ Tần Phong, Lộ Vũ hộ tống Ngu Triệt rời đi sau, Phu Cẩn hỏi: "Sư huynh vì cái gì không để Thu Hà cùng Yến Quy Nhiên hộ tống Tam hoàng tử, Tần Phong cùng Lộ Vũ thực lực thấp một chút ta?" Tùng Hạo nói ra: "Sư muội cũng biết ta Đan Hà phái bây giờ nguy cơ, ngoại trừ ngươi ta hai cái tu sĩ kim đan bên ngoài, khác 21 tên đệ tử tư chất mặc dù không tệ, nhưng thực lực thấp, chỉ có Thu Hà cùng Yến Quy Nhiên đến dung hợp viên mãn cảnh giới, lại thêm Đan Hà tử khí pháp, ta nghĩ bọn hắn hai cái rất nhanh liền có thể đột phá đến kim đan kỳ." Phu Cẩn cảm khái nói ra: "Đúng vậy a, thế hệ trẻ tuổi đệ tử cần nhờ hai người bọn họ. Bất quá dù cho dạng này, sư huynh cũng không nên phái Tần Phong cùng Lộ Vũ đi hộ tống Tam hoàng tử a, vạn nhất Tam hoàng tử có cái ngoài ý muốn, chúng ta thật xin lỗi hai nhà mấy trăm năm giao tình." Tùng Hạo lắc đầu nói ra: "Không, Tần Phong đi thích hợp nhất. Sư muội cho rằng Tần Phong đến cùng thực lực gì? Không phải dung hợp kỳ sao? Sư huynh thử qua a?" Phu Cẩn hỏi ngược lại. Tùng Hạo nói ra: "Tần Phong bây giờ chỉ là biểu hiện giống dung hợp kỳ, chỉ sợ Tần Phong thật sự giống Lộ Vũ nói tới, hắn là một cái tu tiên đại lao đâu." Phu Cẩn kinh ngạc nói: "Sư huynh nói thế nào?" Tùng Hạo nói ra: "Sư muội cũng hẳn là nghe nói qua khu hồn tỏa phách trận a, trận này không phải người bình thường có thể bố trí, cho nên bị thi pháp người cũng sẽ không đơn giản, ngay từ đầu ta coi là Tần Phong đã tam hồn tán hai hồn, bảy phách chỉ còn cuối cùng một đạo linh quang, hiện tại xem ra không phải." "Vì cái gì?" Phu Cẩn hỏi. Tùng Hạo nói ra: "Sư muội còn nhớ rõ vài ngày trước trong cốc bộc phát ra cái kia đạo uy áp sao?" Phu Cẩn gật đầu: "Nhớ rõ, cái kia đạo uy áp phi thường cường đại, trong lòng của ta đều cảm thấy run rẩy, đây tuyệt đối là nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể bộc phát đi ra uy áp." Tùng Hạo lắc đầu nói ra: "Chỉ sợ không chỉ nguyên anh cấp độ này." "Không chỉ nguyên anh cấp độ này, chẳng lẽ là phân thần kỳ lão tổ?" Phu Cẩn kinh ngạc nói. Tùng Hạo lần nữa lắc đầu nói ra: "Có phải hay không phân thần kỳ lão tổ ta không biết, nhưng ta biết phát ra uy áp người kia tuyệt đối là tại nguyên anh kỳ phía trên, bởi vì ngày đó ta phát giác được mặt khác một câu nguyên anh kỳ khí tức, sư muội biết đến từ nơi nào sao?" "Nơi nào?" Phu Cẩn hỏi. "Cái kia Tần Phong thu phục Bạch Hổ." Tùng Hạo nói. Phu Cẩn kinh hãi: "Cái kia Bạch Hổ là nguyên anh kỳ? Sư huynh không có gạt ta? Ta rõ ràng cảm giác đó là một cái dung hợp kỳ yêu hổ." Tùng Hạo nói ra: "Sợ là chúng ta đều bị lừa. Ta không có cảm giác sai, cái kia đích thật là một cái nguyên anh kỳ yêu hổ, chính là như vậy một cái yêu hổ, ngày đó vậy mà nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Cho nên sư muội ngươi nói, Tần Phong đến cùng phải hay không một cái tu tiên đại năng?" Phu Cẩn gật đầu nói ra: "Cho nên Tần Phong lưu tại Sơn Dương Cốc, chúng ta Đan Hà phái ngược lại rất nguy hiểm, sư huynh mới có thể đem Tần Phong cùng Lộ Vũ an bài đi ra." Tác giả có lời nói: "Ta đơn giản là viết một chút tình yêu, không cần thiết cho ta lời nói nữ tần bên trong a." Chương 6, đăng cao nhất hồ chư hầu phản. Bị Tùng Hạo cùng Phu Cẩn thảo luận, Tần Phong cũng không biết tâm tư của hai người, hắn cùng Lộ Vũ một đường hộ tống Tam hoàng tử Ngu Triệt đến Du Thành. Du Thành là Ngu quốc hoàng thất lập nghiệp địa phương, về sau theo Ngu quốc địa bàn không ngừng mở rộng, chỗ xa xôi Du Thành đã không thích hợp xem như quốc đô, về sau mới có định đô Lạc Đô sự tình. Bất quá ngu quốc hoàng thất mặc dù rời đi Lạc Đô, tại Du Thành nơi này vẫn là lưu lại một chi, liền có Trấn Nam Hầu mạch này. Nay đại Trấn Nam Hầu Ngu Thái Cực luận bối phận là Ngu Triệt thúc thúc, làm hắn biết được Ngu Triệt khi còn sống lập tức phái ra một chi tinh nhuệ Trấn Nam quân tiến đến nghênh đón Ngu Triệt. Ngu Thái Cực bản nhân chờ ở trong hầu phủ, thẳng đến Ngu Triệt xuất hiện ở trước mặt hắn, Ngu Thái Cực mới thở dài một hơi. Hắn lôi kéo Ngu Triệt tay nói ra: "Hoàng điệt chịu khổ, bất quá đến thúc thúc nơi này, ngươi liền an tâm ở lại đây, còn lại giao cho thúc thúc." Ngu Triệt lắc đầu nói ra: "Ta hoàng thúc, nhưng Chu Hưng thất phu xoán ta Ngu thị Giang Sơn, ta lại có thể nào làm rùa đen rút đầu, ta chuẩn bị đăng cao nhất hồ, xem thiên hạ chư hầu có bao nhiêu người sẽ hưởng ứng ta đoạt lại Ngu thị Giang Sơn." Ngu Triệt nói rõ ràng, nhưng Ngu Thái Cực lại trầm ngâm không nói, hồi lâu sau mới nói ra: "Hoàng điệt chỉ sợ không biết, Chu Hưng sở dĩ có thể xoán lấy ta Ngu thị Giang Sơn, là bởi vì Chu Hưng dính vào một cái tu chân đại phái Cuồng Tiên phủ, tại có Cuồng Tiên phủ tiên nhân tương trợ tình huống dưới, ta nhiều nhất chỉ có thể tự vệ, muốn đoạt lại Ngu thị Giang Sơn rất khó." "Hoàng thúc, chúng ta Trấn Nam địa giới không phải cũng có 4 tu chân môn phái sao?" Ngu Triệt hỏi. Ngu Thái Cực thở dài nói: "Bọn chúng làm sao có thể cùng Cuồng Tiên phủ so sánh, Cuồng Tiên phủ là Nam Hoa Châu tông phái danh sách thượng trèo lên tên trong danh sách nhất tinh tu chân đại phái, mà bọn họ 4 nhà căn bản bất nhập lưu." Ngu Triệt đương nhiên cũng biết những này, nhưng hắn thật sự không cam tâm cứ như vậy từ bỏ. Ngu Thái Cực gặp Ngu Triệt bộ dáng liền biết, chính mình đứa cháu này không cam tâm, nhưng không cam tâm thì có ích lợi gì, hiện thực chính là như thế. Ngu Thái Cực lại an ủi Ngu Triệt vài câu sau, mới đối hộ tống Ngu Triệt Tần Phong cùng Lộ Vũ nói ra: "Hai vị tiên trưởng, cảm tạ đối tiểu chất một đường hộ tống, có cần cái gì cứ việc nói." Lộ Vũ đương nhiên là có cần, nhưng cái này cần nàng một cái nữ hài tử như thế nào có thể nói ra miệng, cho nên Lộ Vũ nhìn về phía Tần Phong, nhưng Tần Phong bởi vì trên đường đi không có tráng dương đan an, thần sắc chậm rãi biến ngốc trệ. Bây giờ Tần Phong lại về tới Lộ Vũ ngay từ đầu nhìn thấy hắn lúc dáng vẻ, loại này bộ dáng muốn cho Tần Phong nói ra muốn tráng dương đan đã không có khả năng. Ngu Triệt trên đường đi đã hiểu rõ Tần Phong tình trạng, nhìn thấy Lộ Vũ biểu lộ liền biết Lộ Vũ ngượng ngùng nói ra miệng, bởi vậy Ngu Triệt thay Lộ Vũ nói ra: "Hoàng thúc trong phủ có tráng dương đan sao?" Ngu Triệt lời nói để Ngu Thái Cực ra mặt có chút run rẩy, em đẹp nói chuyện đừng đắn, như thế nào một chút nói đến tráng dương đan lên, chẳng lẽ mình vị này hoàng điệt trên đường đi áp lực quá lớn, muốn tìm mấy cái thị nữ phát tiết một chút. "Còn có mấy quả, ta để cho người ta mang tới cho ngươi." Ngu Thái Cực nói, sắp xếp người đi lấy tráng dương đan. Thời gian không dài, tráng dương đan mang tới, Ngu Triệt nhìn xem bình sứ bên trong mấy quả tráng dương đan nói ra: "Hoàng thúc, những này không đủ a?" Ngu Thái Cực nói ra: "Những này đầy đủ ngươi dùng mấy ngày ban đêm sáu." Ngu Thái Cực lời còn chưa dứt, liền thấy Ngu Triệt đem tráng dương đan đưa cho Tần Phong, Tần Phong một chút toàn bộ rót vào trong miệng. Ngu Thái Cực há to mồm nhìn xem một màn này hỏi: "Hắn ăn như vậy không thể ăn hỏng." Ngu Triệt chờ Tần Phong ăn xong tráng dương đan sau nói ra: "Tiên trưởng hồn phách thụ thương, này tráng dương đan cường thần tráng phách, có chút tác dụng, hoàng thúc ngươi tận khả năng nhiều chuẩn bị chút tráng dương đan a." Nghe Ngu Triệt giải thích, Ngu Thái Cực mới hiểu được tới, hắn nói ra: "Nếu muốn cường thân tráng phách, ta chỗ này có mấy quả tráng phách đan, không biết vị tiên trưởng này ăn có hữu dụng hay không?" Nói, Ngu Thái Cực lấy ra một cái bình sứ đưa cho Tần Phong, Tần Phong tiếp nhận bình sứ đổ ra một viên tráng phách đan để vào trong miệng. Lộ Vũ mong đợi nhìn xem Tần Phong ăn tráng phách đan sau, gặp Tần Phong không có phản ứng, coi là đan dược không thời gian sử dụng, Tần Phong lại đem còn lại tráng phách đan đưa cho Lộ Vũ. Một thanh âm truyền đến Lộ Vũ trong tai: "Cất kỹ, ngươi gặp gỡ nguy cấp lúc cho ta ăn." Âm thanh vẫn như cũ là rất nhanh rất gấp, mười mấy cái chữ giống như cùng một chỗ chui vào Lộ Vũ trong đầu, chờ Lộ Vũ lại nhìn lúc, Tần Phong lại về tới ngơ ngác ngốc ngốc dáng vẻ. Bất quá Lộ Vũ tin tưởng Tần Phong, đem tráng phách đan cất kỹ, sau đó hỏi: "Không biết hầu gia có thể hay không đem này tráng phách đan đan phương bán cho ta?" Ngu Thái Cực do dự nói: "Vị tiên tử này, không phải ta không bán, là ta không có." Lộ Vũ chưa từ bỏ ý định hỏi, không biết từ nơi nào có thể thu được loại đan dược này hoặc là đan phương. Gặp Lộ Vũ như thế, Ngu Thái Cực chuẩn bị qua loa nói không biết, nhưng Ngu Triệt nói chuyện: "Hoàng thúc nếu có này tráng phách đan tin tức, không ngại nói cho Lộ tiên tử, Lộ tiên tử là Đan Hà phái người, Liên Hoàng tỷ bây giờ đang ở Đan Hà phái." Nghe tới Ngu Liễn tin tức, Ngu Thái Cực hỏi: "Ngu Liễn nàng còn sống, cải đầu đến Đan Hà phái rồi?" "Dạng này cũng tốt, chính là không biết này Đan Hà phái thực lực như thế nào, có thể hay không bảo vệ Ngu Liễn?" Ngu Triệt không có trả lời Ngu Thái Cực vấn đề mà là nói ra: "Liễn Hoàng tỷ không có cải đầu môn phái, nàng một mực tại Đan Hà phái." Ngu Thái Cực nói ra: "Lúc trước hắn không phải tại Đan Sáu." Nói tới chỗ này Ngu Thái Cực một chút mở to hai mắt, hắn hỏi: "Chẳng lẽ nói này Đan Hà phái chính là bảy?" Ngu Thái Cực muốn hỏi Đan Hà phái có phải hay không chính là đã từng Ngu Quốc Quốc giáo Đan đỉnh phái, nhưng Ngu Triệt không muốn đem bây giờ hư nhược Đan Hà phái bạo lộ ra, bởi vậy Ngu Triệt đánh gãy Ngu Thái Cực lời nói nói ra: "Chính là hoàng thúc nghĩ như vậy, cho nên hoàng thúc nếu có tráng phách đan tin tức, không ngại nói cho Lộ tiên tử." Ngu Thái Cực lập tức minh bạch Ngu Triệt ý tứ, bởi vậy nói ra: "Đan phương cùng đan dược ta đích xác không có, bất quá này tráng phách đan lại là từ một chỗ tiên nhân động phủ chỗ được đến. Chỗ kia ngoài động phủ pháp trận phi thường cường đại, chúng ta tổn thất đông đảo nhân thủ, mới thu hoạch được này mấy quả tráng phách đan, vốn cho rằng là cái gì tiên đan diệu dược, lại không nghĩ rằng ăn vẹn vẹn để cho người ta thần thanh khí sảng mà thôi. Hầu ra phải chăng có thể đem chỗ kia động phủ địa chỉ nói cho ta?" Lộ Vũ vội vàng hỏi. "Không có vấn đề." Ngu Thuật Cực nói, để cho người ta lấy ra một tờ địa đồ, đem động phủ vị trí tiêu chú đi ra. Lộ Vũ ghi lại chỗ kia động phủ vị trí, liền chuẩn bị mang theo Tần Phong tiến đến. Nhưng bình thường một mực đi theo Lộ Vũ Tần Phong lần này lại bắt lấy Lộ Vũ cánh tay, bất động. "Tần Phong, chúng ta đi tìm có thể trị ngươi bệnh tráng phách đan." Lộ Vũ nhẹ nói. Nhưng Tần Phong lần này chính là không hề động, một mực bắt lấy Lộ Vũ tay. Đang lúc Lộ Vũ muốn như thế nào thuyết phục Tần Phong lúc, Ngưu Thái Cực nói ra: "Vị tiên tử này, chỗ kia ngoài động phủ cấm chế phi thường cường đại, lấy thực lực của ngươi đi chỉ sợ gặp nguy hiểm." Ngưu Thái Cực lời nói để Lộ Vũ đột nhiên minh bạch Tần Phong vì cái gì lần này lôi kéo nàng không để nàng đi, là bởi vì Lộ Vũ thực lực quá yếu đi, khai quang trung kỳ tu vi, hoàn toàn ở vào tu chân giới tầng dưới chót. Xem ra muốn ổn định lại tâm thần để thăng thực lực của mình. Lộ Vũ nghĩ như vậy đến, nàng rất có lòng tin, bởi vì nàng có một bản tiên nhân mới có tư cách có Tử Tiêu Bí Điển. Tử Tiêu Bí Điển không hổ là một bản cường đại công pháp tu hành, Lộ Vũ trở lại Sơn Dương Cốc tu hành hơn tháng liền đột phá khai quang trung kỳ, tiến vào khai quang hậu kỳ. Về sau Lộ Vũ tu vi liền một đường thế như trẻ tre, hai tháng đột phá khai quang hậu kỳ, đạt tới khai quang viên mãn cảnh giới, loại này tu hành tốc độ tại đan đỉnh phái lập phái trong lịch sử đã là ít có tồn tại. Nhưng mà chân chính hiện ra Tử Tiêu Bí Điển cường đại địa phương, không phải khai quang kỳ tiểu cảnh giới phá cảnh, mà là khai quang kỳ đến dung hợp kỳ loại này đại cảnh giới phá cảnh. Khai quang kỳ giảng cứu chính là ấn mở thần hồn một điểm linh quang, mở ra lữ trình tu chân, dung hợp kỳ giảng cứu chính là thân cùng tâm tan, tu chân bắt đầu. Cho nên khai quang kỳ đến dung hợp kỳ ngăn trở bao nhiêu người tu hành, khiến cho bọn hắn trung thân không cách nào vào con đường tu chân. Nhưng Lộ Vũ từ khai quang kỳ đột phá đến dung hợp kỳ lại một cách tự nhiên hoàn thành, không có bất kỳ cái gì bình cảnh, vẹn vẹn tại sơ hà thời điểm, hấp thu một đạo tử khí, Lộ Vũ liền tiến vào dung hợp kỳ. Lộ Vũ tâm tình vui vẻ lôi kéo Tần Phong đi gặp Phù Cẩn, chuẩn bị đem tin tức này nói cho Phù Cẩn, đã thấy Phù Cẩn cùng Tùng Hạo biểu lộ nghiêm túc ngồi đối diện trong sảnh. "Sư phụ, xảy ra chuyện gì?" Lộ Vũ hỏi. Phù Cẩn thở dài một tiếng nói ra, Đồ Nhi cũng biết Tam hoàng tử Ngu Triệt đăng cao nhất hô, chư hầu hưởng ứng, muốn lật đổ Chu Quốc, trùng kiến Ngu Quốc tin tức đi. Lộ Vũ gật đầu, chuyện này tại hộ tống Ngu Triệt đi du thành trên đường, Ngu Triệt đã đề cập qua rất nhiều lần. "Biết, ta lúc rời đi, đã có hứa chư hầu hưởng ứng." Lộ Vũ nói. Phù Cẩn thở dài một tiếng lại nói ra. "Đúng vậy à, các lộ chư hầu nhao nhao hưởng, Trấn Nam quân một đường thế như trẻ tre, mắt thấy muốn đánh tới Lạc Đô giới thành, cùng tiên phủ rốt cục ngồi không yên, cùng tiên lão tổ tự mình ra tay, giết mấy vị kim đan chân nhân sau, các lộ chư hầu liền quân đại bại, bây giờ Chu quân đã đánh tới du thành giới thành." Lộ Vũ nghe không phân nói. "Cùng tiên lão tổ vậy mà như thế không để ý đến thân phận, liền không sợ bị Nam Hoa Châu cái khác tiên tông môn phái chê cười sao?" Một mực không nói gì Tùng Hạo hắc hắc cười lạnh nói. "Được làm vua thua làm giặc, hắn cùng tiên lão tổ nếu như là sợ bị chế giễu người, liền sẽ không xoắn suýt cái khác năm nhà đánh lén trưởng môn, như ta đan đỉnh phái công pháp. Vậy sư phụ, sư bá, bây giờ chúng ta muốn đi trợ giúp Tam hoàng tử bọn họ sao?" Lộ Vũ hỏi. Lộ Vũ hỏi sau, trong gian phòng trầm mặc im ắng, sau một hồi Phù Cẩn nói ra. "Ngu Quốc hoàng thất cùng đan đỉnh phái một đường hai bên cùng ủng hộ mới có lúc sau cường thịnh, hôm nay Ngu thị cuối cùng một tia hy vọng sắp phá diệt, chúng ta làm sao có thể chỉ lo thân mình. Cho nên ta cùng ngươi sư bá thương nghị quyết định, các ngươi lưu lại, ta cùng ngươi sư bá đi du thành." Tùng Hạo cũng nói ra. "Trấn Nam hầu nhất mạch như thế nào hủy diệt, này Sơn Dương Cốc cũng sẽ không còn an toàn, ta cùng sư phụ ngươi rời đi, từ nay về sau này Đan Hà phái liền cùng đã từng đan đỉnh lại không liên quan." Tùng Hạo nghĩ cũng có nhất định đạo lý, đan đỉnh phái bị diệt, công pháp và tài nguyên bị lục phái chia cắt, chạy ra người trong trừ Tùng Hạo cùng Phù Cẩn hai vị kim đan chân nhân còn bị lục phái nhớ thương bên ngoài, cái khác thế hệ trẻ tuổi đệ tử bọn họ cũng căn bản không để trong lòng. Cho nên cũng mới có lục phái tuyên bố treo thưởng, Lộ Vũ bị tán tu thân phận huyết đao tam sát truy sát sự tình. Đợi đến Tùng Hạo cùng Phù Cẩn vừa chết, này lệnh treo giải thưởng chỉ sợ cũng liền sẽ hủy bỏ. Bất quá Lộ Vũ lại không muốn để Phù Cẩn cùng Tùng Hạo đi chịu chết, nhưng nàng cũng biết không khuyên nổi hai người bọn họ, đang lúc không biết làm sao lúc, Tần Phong đột nhiên đứng dậy. Tần Phong từ khi an viên kia tráng phách đan sau, đã không còn là thời thời khắc khắc ngu dại dáng vẻ, thỉnh thoảng sẽ khôi phục vẻ thanh tỉnh, vừa lúc lúc này Tần Phong là thanh tỉnh. Chỉ nghe Tần Phong nói ra: "Mang lên cái kia bạch hổ, cùng đi chứ." Chương 7, một kiếm kia tuyệt tiên đoạn đạo. Du thành, đã từng phồn hoa đã không còn, lúc này Du thành bị Chu Quốc đại quân vây chật như nêm tối, nhưng đối với thành nội Trấn Nam quân tới nói, chi này bại tướng dưới tay hoàn toàn không đủ để đối Du thành tạo thành uy hiếp. Chân chính đối Du thành tạo thành uy hiếp là Chu quân bên trong những cái kia người tu tiên, nhất là đại quân phía trước cái kia bốn cái kim đan chân nhân. Du thành trên tường thành, Côn Nhạc chân nhân e ngại nhìn thoáng qua đại quân phía trước cái kia bốn vị kim đan chân nhân sau, đối Trấn Nam hầu Ngưu Thái Cực nói ra: "Hầu gia, tha thứ ta bất lực, lúc này thừa dịp Cuồng Tiên lão tổ không tại, ta nhất định phải đi." Nói xong, Côn Nhạc chân nhân cũng không đợi Ngưu Thái Cực giữ lại, bay đến không trung liền chuẩn bị rời đi. Nhưng không đợi hắn rời đi, một cái sơn ấn từ trên trời giáng xuống đánh tới hướng Côn Nhạc. Côn Nhạc không quan sát phía dưới, bị sơn ấn kích thương, trở xuống tường thành, một thanh âm truyền đến: "Côn Nhạc lão đạo, chớ vội đi à, nhà ta lão tổ còn chưa tới, ngươi liền đi vội vã, hỏi qua chúng ta bốn người rồi sao?" Côn Nhạc trở xuống tường thành, đối cái kia nói ra: "Phùng Trương, đại gia cùng là kim đan chân nhân, ta đã lui bước, không còn tham gia chuyện này, ngươi cần gì phải đem sự tình làm như thế tuyệt?" Phùng Trương cười hắc hắc nói: "Phi, ngươi này con đường đoạn tuyệt kim đan lão đạo, cũng xứng cùng ta xưng đồng đạo, nếu không phải là lão tổ có lệnh, chờ hắn tới lại độc thủ, ta bây giờ liền giết ngươi." Côn Nhạc nghe Phùng Trương nói như vậy cả giận nói, ta ngược lại muốn xem ngươi giết thế nào ta. Nói xong Côn Nhạc trong tay pháp kiếm bắn về phía Phùng Trương, sau đó chính mình dựng lên độn quang chuẩn bị rời đi. Phùng Trương thấy rêu cần nói, liên này phế phẩm pháp khí cũng muốn cản ta, hôm nay ta để ngươi biết Nhất Tinh đại phái cùng ngươi những này sơn dã tán tu ở giữa chênh lệch. Nói Phùng Trương phất tay ném ra ngoài một cái hình lưỡi pháp khí giữ được Côn Nhạc pháp kiếm, mà hắn sơn ấn pháp bảo tiếp tục đánh tới hướng Côn Nhạc. Côn Nhạc kinh hãi, không thể không dừng lại, ném ra ngoài một cái pháp truy, nhưng chuôi này pháp truy cũng chỉ là một kiện thượng phẩm pháp khí, không chút huyền niệm pháp truy bị sơn ấn pháp bảo lập tức nện thành mảnh vỡ. Mắt thấy Côn Nhạc muốn bị sơn ấn đập trúng, nghiêng không trung một cái tiểu đỉnh đụng vào sơn ấn. Sơn ấn bị đụng méo một chút, Côn Nhạc thừa cơ chạy ra sơn ấn phạm vi bao phủ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam một nữ đứng tại không trung. Phu Cẩn thu hồi đụng lệnh sơn ấn đỉnh, đối Phùng Trương nói ra. Phùng Trương, lúc nào trở nên phách lối như vậy? Phùng Trương cũng thấy được Phu Cẩn cùng Tùng Hạo, tâm lập tức nhấc lên. Phu Cẩn cùng Tùng Hạo cũng không phải Côn Nhạc chi lưu, bọn họ thế nhưng là lúc trước Nhất Tinh đại phái đan đỉnh phái Lạc Hậu Kim Đan chân nhân, thực lực đến Kim Đan cảnh giới đại viên mãn, cho nên cho dù là đơn đả độc đấu, Phùng Trương cũng không phải đối thủ của người ta. Cùng Phùng Trương cùng nhau mặt khác ba vị Kim Đan chân nhân gặp Phu Cẩn cùng Tùng Hạo xuất hiện, cũng lập tức chạy tới, bốn người đứng chung một chỗ một mặt đề phòng nhìn xem Phu Cẩn cùng Tùng Hạo. Kim Dương sư đệ, lão tổ hắn lúc nào tới? Phùng Trương truyền âm Kim Dương chân nhân hỏi. Lão tổ đuổi theo giết Đông Lộ chư hầu Kim Đan chân nhân đi, cũng nhanh trở lại đi. Kim Dương nói. Phùng Trương gật đầu nói ra, vậy chúng ta kéo bọn họ một hồi. Lúc này Phù Cẩn cũng đang tại truyền âm Lộ Vũ, để Lộ Vũ nhân cơ hội này mang theo Tam hoàng tử Ngu Triệt đào tẩu. Nhưng mà Ngu Triệt không đồng ý, Du Thành là Ngu thị hy vọng cuối cùng, Du Thành bại, như vậy Ngu thị sẽ không còn phục quốc hy vọng. Lưu được núi xanh, không sợ không có tài đâu ta. Lộ Vũ cưỡi tại bạch hổ trên người đối Ngu Triệt khuyên nhủ. Ngu Thái Cực đồng dạng khuyên nhủ, đúng vậy à, hoàng điện, ngươi lưu tại nơi này cũng là không công đưa lên tính mệnh thôi. Nói Ngu Thái Cực đem Ngu Triệt cứng rắn hướng bạch hổ trên người đẩy, nhưng bạch hổ không vui lòng. Hắn đường đường phệ linh bạch hổ, nguyên anh kỳ đại yêu, để Lộ Vũ ngồi vào trên lưng vẫn là xem ở Tần Phong trên mặt mũi. Bây giờ Ngu Triệt muốn lên tới, bạch hổ tại chỗ muốn trở mặt. Bất quá làm bạch hổ nhìn thấy Tần Phong đem Ngu Triệt tiếp vào trên lưng nó sau, bạch hổ liền nhẫn. Tần Phong thế nhưng là nó đều nhìn không thấu đại lão à, nó còn trông cậy vào Tần Phong khôi phục sau chỉ điểm nó tu hành đâu. Nhưng bạch hổ muốn đi, có người lại không muốn thả chúng nó đi. Cung tiên phủ bốn vị kim đan chân nhân một trong Kim Dương tay cầm pháp bảo ngăn trở bạch hổ đường đi, pháp bảo vòng vàng tại Kim Dương không chế giới không ngừng biến lớn, hướng phía bạch hổ bộ đi. Bạch hổ khinh thường nhìn xem hướng về chính mình pháp bảo hạ phẩm vòng vàng, vừa mới chuẩn bị phá nó, Phù Cẩn một món khác pháp bảo thất thải châu ngăn trở vòng vàng, hai kiện pháp bảo đấu cùng một chỗ nhất thời cũng chia không ra thắng bại. Bạch hổ đầy hứng thú nhìn xem một người ngăn lại Kim Dương cùng Phùng Trương hai vị kim đan chân nhân Phù Cẩn, do dự phải chăng ra tay rút một cái. Phù Cẩn mặc dù kim đan cảnh giới đại viên mãn, so kim đan hậu kỳ Kim Dương cùng Phùng Trương cao một tiểu cảnh giới, nhưng đan đỉnh phái công pháp tu hành đan khí tu hành yếu quyết thực sự không phải dùng cho tranh đấu công pháp, này cũng dẫn đến Phù Cẩn tu vi cảnh giới mặc dù cao, nhưng lại thắng không được Kim Dương cùng Phùng Trương hai người. Phu Cẩn trong lòng cũng đồng dạng sốt ruột, vạn nhất Cuồng Tiên lão tổ tới, bọn họ ai cũng đừng nghĩ đi. Cho nên Phu Cẩn cắn răng quyết định dùng ra mấy ngày nay mới vừa từ Đan Hà Tử Khí Pháp lĩnh ngộ thuật pháp Tử Khí Đông Lai. Chỉ thấy Phu Cẩn một bên điều khiển hai kiện pháp bảo, một bên dựng thẳng lên tay phải, ngón trỏ tay phải phía trên chậm rãi hội tụ ra một đoàn tử khí, làm tử khí đạt tới to bằng nắm đấm trẻ con lúc, Phu Cẩn quát: "Đi!" To bằng nắm đấm trẻ con tử khí đột nhiên hóa thành lưu quang bắn về phía Phùng Trương. Phùng Trương khi nhìn đến Phù Cẩn động tác trước đã sớm làm ra chuẩn bị, hắn đầu tiên là tại bên cạnh mình bày ra một đạo pháp thuật bình chướng, sau đó ném ra ngoài một thanh kiếm hình pháp khí bắn về phía Phù Cẩn. Hình kiếm pháp khí tại Phù Cẩn trên tay tử khí hình thành trước đã đến Phù Cẩn trước mặt, nhưng lại đụng phải tử khí sau dễ dàng sụp đổ. Tử khí đánh tan tiểu kiếm sau, dư thế không giảm đến Phùng Trương trước mặt, Phùng Trương sớm bố trí pháp thuật bình chướng giống như giấy mở dạng, nháy mắt tức phá. Thất kinh Phùng Trương chỉ cùng tránh đi yếu hại, tử khí liền bắn thủng bờ vai của hắn. Phùng Trương che lấy tàn phế vai trái, nhanh chóng lui lại. Pháp bảo sơn ấn thoát khỏi lôi một đỉnh dây dưa, che ở trước người. Phu Cẩn không có thừa cơ truy sát Phùng Trương, mà là dùng thất thải châu cùng lôi một đỉnh hợp lực bức lui Kim Dương sau, đối Tần Phong cùng Lộ Vũ nói ra: "Đi." Nhưng mà vừa mới còn chuẩn bị đi, Bạch Hổ không hề động, nó ngẩng đầu nhìn về phía bắc, ở nơi đó một đạo độn quang nhanh chóng tới gần, trong nháy mắt độn quang đã đến trước mắt. Một cái mang theo hung ác nham hiểm nụ cười lão giả, mang theo một cái đầu người rơi xuống mặt đất. Hung ác nham hiểm lão giả cầm trong tay đầu ném tới Phu Cẩn bọn người trước mặt nói ra: "Đan đỉnh phái Dương Nghiệt, chạy còn dám trở về chịu chết?" Ta là hẳn là bội phục hai người các ngươi, vẫn là chế rêu hai người các ngươi, không bằng hôm nay liền để các ngươi hai cái giống như hắn, để ta đem các ngươi đầu thu hạ tới. Phùng Trương cùng Kim Dương bốn người nhìn thấy hung ác nham hiểm lão giả, trong lòng đại định, thối lui đến sau lưng lão giả không người nói: "Lão tổ, người tới." Mà Phù Cẩn cùng Tùng Hạo nhìn thấy Cuồng Tiên lão tổ nhưng lại không thể không đứng tại một chỗ, như lâm đại địch. Cuồng Tiên lão tổ nhìn thấy Phù Cẩn cùng Tùng Hạo dáng vẻ, cười hắc hắc nói: "Xem ra hai người các ngươi còn không hết hy vọng à, như vậy ta hôm nay liền thành toàn các ngươi." Cuồng Tiên lão tổ lời còn chưa nói hết, một thanh phi kiếm đã bắn về phía Phù Cẩn, đồng thời một đạo nguyên anh uy áp đặt ở Phù Cẩn trên người. Đột nhiên phía dưới, Phù Cẩn trong cơ thể pháp lực vận chuyển chậm nửa nhịp, thất thải châu cùng lôi một đỉnh còn đến không kịp bảo vệ chính mình, phi kiếm đã đến trước mắt. Cũng may Tùng Hạo phản ứng nhanh, trong tay hắn pháp bảo Thanh Tùng kiếm ngăn trở Cuồng Tiên lão tổ phi kiếm, nhưng bởi vì song phương thực lực chênh lệch, Thanh Tùng kiếm vẹn vẹn cản một hồi, liền bị Cuồng Tiên lão tổ phi kiếm đập bay. Lúc này Phù Cẩn đã kịp phản ứng, Thất Thải Châu cùng Lôi Mục đỉnh gắt gao ngăn trở Cuồng Tiên lão tổ phi kiếm. Trong lúc nhất thời Cuồng Tiên lão tổ vẹn vẹn dùng một thanh phi kiếm liền đem Tùng Hạo cùng Phù Cẩn ép gắt gao, chờ Cuồng Tiên lão tổ lại ném ra ngoài một món khắc pháp bảo Huyền Âm kia lúc, Tùng Hạo cùng Phù Cẩn triệt để rơi vào bại cục. Lộ Vũ nhìn thấy máu me khắp người Phù Cẩn, rốt cục hạ quyết tâm, từ trên người móc ra chứa Tráng Phách Đan cái bình sứ kia, đưa cho Tần Phong nói ra: "Tần Phong, ngươi có thể cứu ta sư phụ sao?" Tần Phong tiếp nhận bình sứ, không có một chút do dự đổ ra trong bình ba hạt Tráng Phách Đan, nuốt xuống. Nuốt vào Tráng Phách Đan, Tần Phong ánh mắt chậm rãi trở nên thanh minh, hắn quay đầu đối Lộ Vũ nói ra: "Ba viên đan, ít một chút, ngươi quay đầu muốn nhiều làm chút loại đan dược này." Tần Phong nói xong vừa sải bước ra đến Phù Cẩn cùng Tùng Hạo trước mặt, trên mặt đất không biết từ nơi nào nhặt một thanh kiếm xuất hiện tại Tần Phong trước mặt, Tần Phong đưa tay phải ra, ngón trỏ cùng ngón giữa đồng thời cùng một chỗ, dọc theo kiếm đuôi một mực trượt đến mũi kiếm, thanh kia vốn phải là phàm khí kiếm vậy mà buộc phát ra pháp bảo mới có pháp lực ba động. "Tuyệt Tiên Đoạn Đạo." Tần Phong nhẹ nói, thanh kia giống như pháp bảo một dạng phàm kiếm hóa thành lưu quang bắn về phía Cuồng Tiên lão tổ. Thanh kia phàm kiếm còn chưa tới Cuồng Tiên lão tổ trước mặt, đã bởi vì không chịu nổi trong kiếm pháp lực mà hóa thành cho tàn, nhưng đối diện Cuồng Tiên lão tổ nhưng không có công kích tiêu tán cảm giác. Tại Cuồng Tiên lão tổ cảm giác bên trong, thanh kia phàm kiếm chẳng qua là một đạo kiếp nổ, đang phát ra công kích sau, nó đã mất đi tác dụng. Bởi vì Cuồng Tiên lão tổ đã bị công kích khóa chặt, phản phất hắn không chết, công kích sẽ không biến mất. Cuồng Tiên lão tổ không kịp ngẫm nghĩ nữa vì cái gì, vội vàng thanh phi kiếm pháp bảo chiêu trở về ngăn tại trước mặt, nhưng mà phi kiếm cùng cái kia đạo lưu quang vừa mới tiếp xúc, tựa như thanh kia phàm kiếm một dạng hóa thành cho tàn. Cuồng Tiên lão tổ kinh hãi, một mạch đem trên người tất cả pháp bảo toàn bộ ném ra ngoài, nhưng mà đều không ngoại lệ, toàn bộ giống như thanh phi kiếm kia một dạng, hóa thành cho tàn. Cái kia đạo lưu quang tại hủy diệt đông đảo pháp bảo về sau đến Cuồng Tiên lão tổ trước mặt, Cuồng Tiên lão tổ bất đắc dĩ, trên người pháp lực toàn lực vận chuyển, muốn đem chính mình nắm giữ tất cả pháp thuật dùng đến, lại kinh ngạc phát hiện chính mình pháp thuật vậy mà toàn bộ mất đi hiệu lực. Rơi vào đường cùng, Cuồng Tiên lão tổ chuẩn bị vứt bỏ nhục thân, đem Nguyên Anh thoát ra, kết quả Nguyên Anh vậy mà giống ngủ mở dạng, bất luận Cuồng Tiên lão tổ như thế nào thôi động đều không có phản ứng. Đây quả thật là Tuyệt Tiên Đoạn Đạo. Cuồng Tiên lão tổ trước khi chết trong lòng hô, nhưng không có người trả lời hắn, bởi vì Cuồng Tiên lão tổ cũng như hắn những cái kia pháp bảo một dạng biến mất vô tung vô ảnh. Phùng Trương, Kim Dương bốn người kinh ngạc nhìn vừa mới còn không ai bị nổi Cuồng Tiên lão tổ, tại Tần Phong một kiếm phía dưới vậy mà phai mở vô tung, bốn người tâm thần run rẩy nhìn về phía Tần Phong, lại nhìn thấy Tần Phong đã trốn ở trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, mà Lộ Vũ quỳ trên mặt đất, ôm Tần Phong thân thể kêu khóc Tần Phong danh tự. "Tần Phong, ngươi làm sao vậy?" Chương 8, Đường sư môn tìm kiếm hỏi thăm tiên dược. Tuyệt Tiên Đoạn Đạo một kiếm kia phát ra về sau, Tần Phong liền đã nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, hắn thậm chí không nhìn thấy Cuồng Tiên lão tổ đủ loại thủ đoạn cùng sau cùng tử vong. Mà tất cả mọi người cũng bị cái kia kinh thiên động địa một kiếm hấp dẫn lực chú ý, không có chú ý tới hôn mê Tần Phong, trừ Lộ Vũ. Lộ Vũ đồng dạng bị một kiếm kia hấp dẫn lực chú ý, nhưng tại Lộ Vũ trong đầu từ đầu đến cuối hồi tưởng đến Tần Phong ra tay phía trước câu nói kia: "Ba viên đan, ít một chút." Chờ nhìn thấy Tần Phong hôn mê, Lộ Vũ mới chính thức minh bạch, ba viên Tráng Phách Đan đích xác ít đến không đủ để Tần Phong phát ra cái kia Tuyệt Tiên Đoạn Đạo một kiếm. Nhưng Tần Phong vẫn như cũ làm như vậy, không có chút do dự nào, vì cái gì? Bởi vì nàng Lộ Vũ, bởi vì tại Tần Phong nhận thức bên trong Lộ Vũ là đạo lữ của hắn. Lộ Vũ không biết nàng có phải là thật hay không chính là Tần Phong đạo lữ, Lộ Vũ cho rằng là Tần Phong thần trí rối loạn, nhận lầm người. Nhưng bởi vì Tần Phong 5 lần 7 lượt cứu được nàng, cho nên Lộ Vũ dự định tại Tần Phong trước khi chết cùng hắn đoạn đường. Nhưng hôm nay Lộ Vũ vì chính mình đã từng ý nghĩ cảm thấy xấu hổ, lần này Tần Phong không để ý tự thân an nguy, không chút do dự cứu mình sư phụ cùng sư bá. Tần Phong có thể làm nàng làm ra nhiều như vậy hy sinh, như vậy chính mình có phải là thật hay không chính là Tần Phong đã từng đạo lữ có trọng yếu không? Nếu như đã từng không phải, bây giờ là được rồi. Nếu như Tần Phong lần này chết rồi, vậy mình cùng hắn cùng chết tốt, chính mình thiếu hắn cùng nhau trả lại hắn. Lộ Vũ cứ như vậy ôm Tần Phong thân thể, phảng phất không nhìn thấy Phùng Trương, Kim Dương bốn người công kích. Phùng Trương, Kim Dương bốn người vừa mới đích xác bị Tần Phong một kiếm kia dọa sợ, hù đến run lẩy bẩy thậm chí không dám chạy trốn, nhưng cũng chính là bởi vì không dám chạy trốn, bốn người bọn họ mới thấy được Tần Phong bây giờ tình trạng. Ban sơ bốn người vẫn như cũ không dám động thủ, thẳng đến sau một nén hương, bốn người rốt cục xác định, vừa mới một kiếm kia đã vượt qua Tần Phong cực hạn, để Tần Phong hôn mê bất tỉnh. Tần Phong chết hay không, bốn người bọn họ không biết, nhưng bọn hắn bốn người biết, bất luận Tần Phong chết hay không, bọn họ bây giờ có thể để Tần Phong chết, cho nên bốn người không hẹn mà cùng ra tay. Bốn người phân ra hai người ngăn lại Tùng Hạo cùng Phù Cẩn, Phùng Trương cùng Kim Dương thì toàn lực thẳng hướng Tần Phong. Quả nhiên bốn người bọn họ đoán đúng, Tần Phong không hề động, chỉ có ôm Tần Phong Lộ Vũ giật, dùng thân thể ngăn tại Tần Phong trước người. Nhưng Lộ Vũ một cái nho nhỏ dung hợp kỳ tu sĩ có thể tạo được cái tác dụng gì, cùng một chỗ đập chết thôi. Mắt thấy vòng vàng cùng sơn ấn hai kiện pháp bảo muốn nện vào Lộ Vũ trên người lúc, một tiếng hổ khiếu truyền đến, hai kiện pháp bảo bị một cái hổ trảo đánh bay. Phệ Linh Bạch Hổ rơi vào Lộ Vũ trước người, miệng nói tiếng người nói ra: "Tiểu nữ hoa, yên tâm, Tần Phong hắn chết không được, này tu chân giới chỉ sợ cũng không có thể để cho hắn chết người tồn tại." Bạch Hổ đích thật là cho rằng như vậy, Bạch Hổ loại suy nghĩ này không phải là bởi vì này Tuyệt Tiên Đoạn Đạo một kiếm, mà là bởi vì lúc trước tại Sơn Dương Cốc bên trong một lần kia ý chí va chạm. Đánh cái so sánh, Tuyệt Tiên Đoạn Đạo một kiếm này mặc dù có thể tùy tiện giết chết Nguyên Anh cấp bậc dạng này tu chân giả, nhưng Bạch Hổ có thể thấy được một kiếm này độ cao, như là cao núi, để nó ngưỡng vọng. Nhưng tại Sơn Dương Cốc lần kia ý chí va chạm, mặc dù không có giết chết dù là một cái khai quang kỳ tiểu tu sĩ, nhưng Bạch Hổ lại nhìn không ra cái kia đạo ý chí độ cao, cái kia đạo ý chí độ cao giống như bầu trời, bị mây trắng che chắn. Bạch Hổ hoàn toàn tin tưởng, hai đạo ý chí bên trong bất luận cái gì một đạo, thật muốn giết nó, chỉ cần một ánh mắt. Cho nên Bạch Hổ mới quyết định dính vào Tần Phong cái này không biết cái gì độ cao đại năng. Hôm nay tại này Du Thành, nó vốn có thể ra tay, nếu như nó ra tay đừng bảo là ngoài thành đại quân cùng những tu sĩ kia, chính là Cuồng Tiên lão tổ cũng không phải đối thủ của nó. Nhưng Bạch Hổ không có ra tay, bởi vì Bạch Hổ không biết Tần Phong thái độ, tựa như Lộ Vũ coi là Tần Phong đem nàng nhận lầm là đạo lữ một dạng, Bạch Hổ cũng cho rằng Tần Phong là đem Lộ Vũ nhận lầm là đạo lữ. Nhưng hôm nay Tần Phong một kiếm kia, để Bạch Hổ thấy được Tần Phong thái độ, bởi vì Tần Phong đang xuất thủ trước, ánh mắt trước nay chưa từng có thanh minh. Cho nên Tuyệt Tiên Đoạn Đạo một kiếm sau, Bạch Hổ ra lựa chọn ra tay. Bắt giết 4 tên tu sĩ Kim Đan, đối với Nguyên Anh kỳ Bạch Hổ tới nói dễ như trở bàn tay, dù cho tăng thêm khác mấy trăm tên tu sĩ, cũng không có cho Bạch Hổ tạo thành khó khăn, cho nên một trận chiến này không chút huyền niệm, đối phương bỏ xuống đông đảo thi thể hốt hoảng chạy trốn. Bạch Hổ trở lại Lộ Vũ trước mặt lúc, Lộ Vũ đã khóc thành một cái nước mắt người, nàng ôm Tần Phong, nhìn thấy Tùng Hạo lắc đầu nói ra: "Bảy phách linh quang đã tắt. Sư bá, thật sự không có cách nào cứu Tần Phong rồi sao?" Lộ Vũ khóc ròng nói. Tùng Hạo lắc đầu thở dài: "Sư bá, van cầu ngươi suy nghĩ một ít biện pháp." Lộ Vũ than thở khóc lóc. Tùng Hạo lắc đầu nói: "Thần tiên khó cứu." "Không sáu." Lộ Vũ khóc giống: "Tần Phong, ngươi nếu biết này đàn không đủ, cần gì phải phát ra một kiếm này đâu, ngươi còn không có mang ta về nhà a sáu." Làm Lộ Vũ nói về nhà lúc, bị Tùng Hạo nhận định tử vong Tần Phong thân thể giật giật, mí mắt cố gắng muốn mở ra, nhưng cuối cùng phí công. Bạch Hổ vừa vặn đi tới, thấy cảnh này nói ra: "Yên tâm, hắn không có chết, trước đó cái chủng loại kia đan dược lại cho hắn làm chút tới, hẳn là có thể khôi phục." Lộ Vũ ngẩng đầu nói ra: "Thật có hiệu quả sao?" Bạch Hổ nói ra: "Trước đó hắn phải nói qua hữu dụng, hắn cũng đích xác tốt lên rất nhiều, không phải sao?" Lộ Vũ liền vội vàng gật đầu nói ra: "Đúng vậy, đúng vậy, Tần Phong nói qua này đan hữu dụng, hắn chỉ ăn một viên, thần trí liền khôi phục rất nhiều." Nói xong Lộ Vũ quay người đối phủ cẩn cùng Tùng Hạo quỳ lại nói: "Sư phụ, sư bá, xin cho phép Đồ Nhi mang theo Tần Phong ra ngoài tìm kiếm hỏi thăm tiên dược." Phu cần đỡ dậy quỳ gối trước mặt Lộ Vũ nói ra: "Đi thôi, bất quá ngươi biết nơi nào có thể tìm tới loại này dược sao?" Lộ Vũ gật đầu nói ra: "Biết, ngu hầu ra cho ta địa đồ." Phu cần đỡ Lộ Vũ đối Bạch Hổ nói ra: "Bạch Hổ tiên bối, có thể phiền phức tùy hành bảo vệ bọn hắn sao?" Kết quả Bạch Hổ phủ định nói: "Ta lưu lại, các ngươi nơi này càng cần ta, bọn họ nơi đó có Tần Phong tại, căn bản không cần ta bảo vệ." Đưa mắt nhìn Lộ Vũ có Tần Phong rời đi, thẳng đến hai người biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, Tùng Hạo mới nói ra: "Bạch Hổ tiên bối, lần đầu gặp mặt lúc, không biết Bạch Hổ tiền bối thân phận, nói ra muốn đem tiền bối vòng vì hộ sơn linh thú lời nói, có nhiều đắc tội, xin chớ chê bai." Bạch Hổ tầm mắt đồng dạng nhìn xem biến mất Tần Phong cùng Lộ Vũ, không quay đầu lại, bình thản nói ra: "Ta chẳng lẽ không phải các ngươi Đan Hà phái hộ sơn linh thú sao?" Bạch Hổ lời nói để Tùng Hạo không biết như thế nào tiếp, đang do dự, Bạch Hổ lại nói ra: "Cũng thế, trước kia không có xuất lực, còn không tính, như vậy từ hôm nay liền bắt đầu đi. Các ngươi được trong động phủ thiên kia công pháp, về sau nghị không thịnh vượng cũng khó khăn. Còn có cái kia đan thất, khí trong phòng đồ vật, quay đầu cũng cùng nhau lấy đi." 12. Du thành một trận chiến, Chu Quốc đại quân tinh nhuệ hủy diệt, đi cùng Cuồng Tiên phủ tu sĩ cũng tổn thất nặng nề, Cuồng Tiên lão tổ chiến tử, trong phái 4 vị kim đan hậu kỳ đại tu sĩ cũng không một người may mắn thoát khỏi, Cuồng Tiên phủ nguyên khí trọng thương, ngã ra nhất tinh môn phái. Trấn Nam hầu đại quân thừa cơ thu phục mất đất, khắc các lộ chư hầu tại quan sát một hồi sau, cũng gia nhập chia cắt Chu Quốc quốc thổ trong hàng ngũ. Chu Quốc quốc chủ Chu Hưng khẩn trương, phái người trăm phương ngàn kế liên hệ lúc trước cùng nhau vây công đan đỉnh phái cái khác năm phái, đáng tiếc không có bất kỳ cái gì hồi âm. Không có tu tiên đại phái ủng hộ, Chu Quốc quân đội bại một lần lại bại, cuối cùng chỉ còn lại Lạc Đô một chỗ. Lộ Vũ vừa ăn đồ ăn, một bên nghe trong khách sạn những người khác nghị luận đoạn thời gian này phát sinh sự tình, nàng gặp Tần Phong không hề động đồ ăn, kẹp một đũa đồ ăn phóng tới Tần Phong trong chén nói ra: "Tần Phong, ăn cơm đi." Dùng Tuyệt Tiên Đoạn Đạo một kiếm kia Tần Phong mặc dù vài ngày sau tỉnh lại, nhưng tỉnh lại Tần Phong thậm chí quên chính hắn tên gọi là gì, quên hắn muốn về nhà, duy nhất còn nhớ rõ chỉ còn lại Lộ Vũ danh tự. Tần Phong hành vi cũng cần Lộ Vũ thường xuyên nhắc nhở, nếu không Tần Phong liền sẽ ngốc ở lại không nhúc nhích, tựa như bây giờ ăn cơm. Lộ Vũ không nhắc nhở Tần Phong căn bản sẽ không đi ăn, Lộ Vũ nhắc nhở, Tần Phong đều sẽ chiếu vào làm. Lộ Vũ nhìn xem ăn cơm Tần Phong, trong lòng khổ sở, nàng chưa từ bỏ ý định hỏi lần nữa: "Tần Phong, ngươi tên là gì?" Tần Phong nghe tới Lộ Vũ tra hỏi, dừng lại đũa, túi đầu suy tư một hồi, sau đó ngơ ngác lắc đầu: "Ngươi gọi Tần Phong." Lộ Vũ nói: "Tần Phong." Tần Phong lặp lại: "Chúng ta nhà ở đâu?" Lộ Vũ lại hỏi: "Nhà ở đâu?" Tần Phong ngơ ngác hỏi: "Chúng ta nhà ở trên trời, ngươi muốn dẫn ta về nhà?" Lộ Vũ nói. Lộ Vũ nói xong, truyền đến một tiếng cười nhạo, nguyên lai là cái kẻ ngu nha, đáng thương một cái xinh đẹp tiểu cô nương. Lộ Vũ ngẩng đầu, nhìn thấy mấy cái ăn chơi thiếu gia kể vai sát cánh đứng tại Tần Phong bên cạnh, một người trong đó gặp Lộ Vũ ngẩng đầu, cười hắc hắc đi đẩy Tần Phong, trong miệng nói ra: "Xinh đẹp tiểu cô nương, cùng ra mấy cái đi thôi, bảo đảm ngươi ăn ngon uống say sáu." Người này nói còn chưa dứt lời liền ngạnh sinh sinh kẹp lại, bởi vì một thanh kiếm dừng ở trên cổ của hắn, Lộ Vũ băng lạnh âm thanh truyền đến: "Lấy ra tay thúi của ngươi, xéo ngay cho ta." Mấy cái kia ăn chơi thiếu gia bị hụt thẻ ra còn chạy, Lộ Vũ lại kiên nhẫn bắt đầu lặp lại hỏi Tần Phong vừa mới cái kia hai vấn đề, thẳng đến hai người cơm nước xong xuôi mới tính tiền rời đi. Mặt khác trên một cái bàn có hai người chờ Tần Phong cùng Lộ Vũ rời đi sau, mới ngẩng đầu. Hai người nhìn nhau, một người trong đó hỏi: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Một người khác lắc đầu nói ra: "Không dám tùy tiện có kết luận, đợi đến Yến Bột nhìn nhìn lại." Yến Bột thành là Tần Phong cùng Lộ Vũ chuyến này chỗ đi qua cuối cùng một tòa thành, là một tòa nắm giữ 10 vạn nhân khẩu thành lớn, cho dù là Chu Quốc cùng Ngô thị chiến tranh cũng không có đối tòa thành này sinh ra quá lớn ảnh hưởng. Nhưng Tần Phong cùng Lộ Vũ đến Yến Bột thành thời điểm, tòa thành này cũng thường ngày lại khác. Trời còn chưa có tối, đã cấp ra các hộ khóa chặt cửa sổ. Tần Phong cùng Lộ Vũ đuổi tại một cái khách sạn đóng cửa tiến lên cửa hàng, trưởng quỹ đánh giá cẩn thận hai người, do dự nói ra: "Hai vị, các ngươi cái thời điểm này tới ở trọ, ta thật không dám để các ngươi ở a." Lộ Vũ kỳ quái hỏi: "Trưởng quỹ, hôm nay cách đen còn có một đoạn thời gian đâu, làm sao lại không có mở cửa rồi?" Trưởng quỹ thở dài một tiếng nói ra: "Ta cũng không có cách nào à, ai bảo thành nội mấy ngày nay náo quỷ, chết rất nhiều người, cho nên trời còn chưa có tối tất cả mọi người đóng chặt cửa nẻo, đem khu quỷ phù sớm áp vào cửa sổ lên. Quỷ cũng phải ban đêm đi ra, hôm nay còn không có đen đâu." Lộ Vũ nói. Trưởng quỹ nói ra: "Này cũng không nhất định, hai ngày trước liền phát sinh cùng một chỗ, một cái thực lực cường đại ác quỷ, tại trời sắp tối lúc ném cửa hàng, kết quả ngày thứ hai cái kia trong tiệm người đều chết hết. Nhưng chúng ta hai vợ chồng cũng không giống quỷ a." Lộ Vũ vừa cười vừa nói. Trưởng quỹ nhiều lần nhìn xem hai người, cuối cùng nói ra: "Hai vị nếu quả thật nghĩ ở trọ, như vậy xin cho ta dùng khu quỷ phù thử một chút hai vị, nếu không ta cũng chỉ có thể nói xin lỗi." Chương 9, yêu ma quỷ quái không bằng nhân tâm hiểm ác. Khu quỷ phù đối với Tần Phong cùng Lộ Vũ dĩ nhiên là không có tác dụng, trưởng quỹ nhiều lần sau khi nói xin lỗi cho hai người an bài một cái phòng. Trong gian phòng, Lộ Vũ đem Tần Phong thu xếp tốt về sau, chính mình tìm một nơi ngồi xếp bằng tu luyện, cũng không biết trải qua bao lâu, Lộ Vũ mở to mắt, một đạo nhỏ xíu tiếng vang truyền đến Lộ Vũ trong lỗ tai, đồng thời truyền tới còn có một đạo âm lãnh khí tức. Thật sự có quỷ. Lộ Vũ thầm nghĩ đến. Ngay tại Lộ Vũ nghĩ như vậy thời điểm, một đạo bén nhọn âm thanh hoảng sợ hô: "Quỷ a!" Sau đó người kia liền không có âm thanh. Trong khách sạn tức khắc hoảng loạn lên. Lộ Vũ đỡ Tần Phong ra gian phòng, phát hiện trong hành lang đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người đều tụ tập tại trong hành lang. Quán trọ trưởng quỹ nhìn thấy Tần Phong cùng Lộ Vũ đuổi vội vàng nói: "Hai vị mau xuống đây." Chờ Tần Phong cùng Lộ Vũ hạ đến đại không trong đường, quán trọ trưởng quỹ liền bắt đầu kiểm kê nhân số, bất quá trưởng quỹ đếm lấy sắc mặt trở nên khó coi. Lộ Vũ hỏi: "Trưởng quỹ, làm sao vậy? Ít đi rất nhiều người." Quán trọ trưởng quỹ sắc mặt trắng bệnh, miệng run rẩy nói ra: "Một người không ít." Trưởng quỹ một câu, tất cả mọi người khuôn mặt soát trắng bệnh, có mấy cái vũ phu càng là rút kiếm ra, mở cửa sổ ra chuẩn bị nhảy đến ngoài cửa sổ, kết quả lại phát hiện ngoài cửa sổ không phải đường đi, mà là một mảnh huyết sắc. Lộ Vũ nhìn người nọ một chút, lại nhìn xem người chung quanh, một tấm khu quỷ phù xuất hiện tại trong tay nàng, sau đó Lộ Vũ đem miệng tiến đến Tần Phong bên tai hỏi: "Ai là quỷ?" Tần Phong mặc dù bởi vì tuyệt tiên đoạn đạo một kiếm kia, biến càng thêm ngu dại, quên hắn là ai, quên hắn muốn làm gì, nhưng mà hắn bản năng phản ứng nhưng không có ném. Cũng tỉ như bây giờ, Tần Phong chỉ hướng trong đó một cái mập mạp người, người kia chậm rãi tới gần quán trọ trưởng quỹ, một cái tay đang muốn dựng đến quán trọ trưởng quỹ trên thân, một tấm khu quỷ phù đã dán tại trên người của người này. "A năm." Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ cái kia người mập trong miệng truyền ra. "Không, hắn đã không phải là người, mà là một cô thi thể." Một đạo quỷ ảnh từ cái kia người mập trong thi thể thoát ra, nhưng đạo này quỷ ảnh vừa mới thoát ra, một đạo kiếm quang bắn đi qua, đem đạo này quỷ ảnh chém thành hai đoạn. Bất quá đạo này quỷ ảnh không có chết, mang theo nửa người trên từ lúc mở trong cửa sổ vọt ra ngoài. Lộ Vũ mang theo Tần Phong theo sát phía sau, một đường đuổi tới ngoài thành một tòa bãi tha ma. Bãi tha ma quỷ ảnh trung điệp, âm khí từng trận, phản phất này bãi tha ma đã không phải là nhân gian, mà là quỷ vực. Lộ Vũ thấy thế ngừng lại, mặc dù nàng bây giờ đã là dung hợp kỳ tu sĩ, phổ thông quỷ vật đã không phải là đối thủ của nàng, nhưng bãi tha ma bây giờ loại tình huống này, rất có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nhất là Lộ Vũ sau lưng còn đi theo một cái Tần Phong. Lộ Vũ vừa mới do dự có phải hay không rút lui trước lui, liền nghe tới bãi tha ma lúc truyền đến tiếng kêu cứu, một nữ nhân thất kinh hướng phía bãi tha ma bên ngoài chạy, nhưng mà còn không có chạy mấy bước, một cái quỷ chảo bắt lấy nữ nhân kia cổ, đem nữ nhân kia kéo về đi. "Cứu mạng." Nữ nhân kia đưa tay phải ra, tuyệt vọng đối Lộ Vũ hô. Lộ Vũ nhẹ giọng hỏi Tần Phong: "Cô gái này là người hay quỷ?" "Người." Tần Phong nói. Nghe Tần Phong nói là người, Lộ Vũ trong tay pháp kiếm bắn ra, đâm thẳng cái kia quỷ vật. Cái kia quỷ vật vội vàng bung ra nữ nhân kia, vọt đến một bên, nhưng không đợi nữ nhân kia ra bên ngoài chạy, lại có hai cái quỷ vật một bên quào một cái ở nữ nhân kia cánh tay. "Cứu mạng." Nữ nhân lần nữa hô. Lộ Vũ pháp kiếm vạch ra một đường vòng cung đâm về bên phải cái kia quỷ vật, tay phải phát ra một tấm khu quỷ phù bắn về phía bên trái cái kia quỷ vật, tay trái thì đi kéo nữ nhân kia. Nhưng nàng tay vừa mới kéo đến nữ nhân kia lúc, Lộ Vũ liền thấy bên trái cái kia quỷ vật lại bị một tấm khu quỷ phù xua tan. "Yếu như vậy?" Lộ Vũ trong lòng kỳ quái, yếu như vậy quỷ vật thật có thể giữ chặt một người sao? "Không được." Lộ Vũ lập tức ý thức được không đúng, nhưng muộn, bị Lộ Vũ cứu nữ nhân kia, trong tay nhanh chóng kết xuất một cái pháp ấn đập vào trên mặt đất, sau đó Lộ Vũ liền cảm giác trời đất quay cuồng, thân thể bắt đầu không bị khống chế hạ lạc, bất quá để Lộ Vũ an tâm là đôi cánh tay từ đầu đến cuối ôm thật chặt nàng. Bãi tha ma bên trên, vừa mới nữ nhân kia nhìn thấy Tần Phong cùng Lộ Vũ dễ dàng như thế rơi vào cạm bẫy, kinh dị nói ra: "Người nam kia không phải rất mạnh sao, đơn giản như vậy liền rớt xuống trong cạm bẫy rồi." Này đầy đủ nói rõ người nam kia thụ thương rất nặng. Bãi tha ma trong sương mù đi ra một cái nam, hắn vừa đi vừa đem bãi tha ma quỷ vật kiểm chế ở bên người. Chỗ kia thật có thể vây chết hai người này. Cái kia nữ lại hỏi: "Nghe nói nơi đó nối thẳng Cửu Vũ địa phủ, từng có nguyên anh lão tổ đi vào cũng chưa hề đi ra." Người nam kia nói. Nghe nam này lời nói, cái kia nữ yên lòng, cao hứng nói ra: "Vậy chúng ta mau đi trở về lĩnh thưởng a, lần này ban thưởng rất mê người a." Nói hai người rời đi bãi tha ma, hướng về nơi đến phương hướng đi đến. Nếu như lúc này có người nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, một nam một nữ này chính là trước đó tại quán trọ lúc ăn cơm, ngồi tại Tần Phong cùng Lộ Vũ bên cạnh một nam một nữ. Hai người nguyên lai một đường theo dõi quan sát, cho tới bây giờ mới bày xuống cạm bẫy làm sau cùng dò xét. Kết quả hai người chuẩn bị đông đảo hậu chiêu lại hoàn toàn không cần bên trên, Tần Phong cùng Lộ Vũ cứ như vậy tùy tiện chúng cạm bẫy. Chỗ này cạm bẫy nghiêm chỉnh mà nói không phải hai người bọn họ cái bố trí, bởi vì này bãi tha ma vốn chính là bởi vì dưới mặt đất chỗ kia địa phương mà hình thành, hai người làm chẳng qua là mở ra chỗ này cửa vào, đem Tần Phong cùng Lộ Vũ lừa gạt đi vào. Nơi này tối tăm không mặt trời, chỉ có yếu ớt quỷ hỏa lúc sáng lúc tối lập lòe. Lộ Vũ mở to mắt, mau đi tìm Tần Phong, phát hiện Tần Phong ngã xuống ở một bên ngất đi. "Tần Phong." Lộ Vũ nhẹ giọng kêu. Bây giờ Tần Phong liền như là một người bình thường một dạng, bị Lộ Vũ khẽ gọi vài tiếng mới ung dung tỉnh lại. Gặp Tần Phong tỉnh lại, Lộ Vũ mới yên lòng, bắt đầu xem xét tình huống xung quanh. Đây là một cái không gian bị kín, chỉ có phía trước có một đầu lối đi hẹp, điểm điểm quỷ hỏa chính là từ nơi đó chuyển tới, đồng thời tới còn có từng trận âm phong. Âm phong quét phía dưới, cho dù là đã dung hợp kỳ Lộ Vũ cũng không nhịn được dùng mình một cái. Lộ Vũ bản năng lui lại rời xa cái hướng kia, lại bị Tần Phong ngăn lại. Lộ Vũ kỳ quái nhìn xem Tần Phong hỏi: "Hướng bên kia đi." Tần Phong gật đầu lôi kéo Lộ Vũ hướng chỗ kia lối đi hẹp đi đến, đúng lúc này một giọng giản mua vang lên: "Hai vị tiểu hữu không thể, cái hướng kia là thông hướng Cửu Vũ địa phủ." Lộ Vũ nghe tới âm thanh, quay đầu hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn kỹ lại, phát hiện một cái lao giả ngồi xếp bằng tại hang động ở xa nhất thông đạo địa phương. "Lao tiền bối, đây là nơi nào, như thế nào mới có thể ra ngoài?" Lộ Vũ hỏi. Lao giả kia thở dài một tiếng nói ra: "Đây là Cửu Vũ địa phủ lối vào chỗ, qua phía trước chỗ kia thông đạo liền tiến vào Cửu Vũ địa phủ, bên trong âm phong tiêu hồn thức cốt, ta tận mắt thấy một cái kim đan kỳ chân nhân trở ra, không cần một thời ba khắc liền biến thành một đống bạch cốt. Đến nỗi như thế nào ra ngoài, ta cũng không biết." Lộ Vũ nghe lão giả lời nói sau hoảng sợ nhìn về phía chỗ kia thông đạo, sau đó lại có chút kỳ quái nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong bây giờ mặc dù hoàn toàn choáng váng, nhưng hắn bản năng luôn luôn rất chuẩn, lần này như thế nào không cho phép rồi. Lộ Vũ kỳ quái nghĩ đến, muốn đem Tần Phong kéo cách chỗ kia thông đạo, thế nhưng là lần này Tần Phong không có nghe Lộ Vũ, ngược lại muốn tiếp lấy Lộ Vũ hướng thông đạo bên kia đi. Lão giả kia nhìn thấy loại tình huống này lại nói ra: "Xem ra vị tiểu hữu này là không tin ta à, cũng được, ta liền tốt người làm đến cùng, mượn các ngươi một món pháp bảo, để các ngươi có thể còn sống nhìn một chút thông đạo tình huống bên kia." Nói xong, một kiện đen như mực pháp bảo bay về phía Lộ Vũ. Lộ Vũ nhìn thấy pháp bảo này bề ngoài mắt lộ cảnh giác, lão giả phảng phất biết Lộ Vũ ý nghĩ trong lòng nói ra: "Tiểu nữ hoa không cần lo lắng, pháp bảo này là ta ở đây dùng này Cửu Vũ địa phủ chi hỏa luyện chế, bộ dáng tự nhiên chỉ có thể là cái dạng này, nếu như ta thật muốn hại các ngươi, chỉ bằng hai người các ngươi dung hợp kỳ tiểu tu sĩ, cũng không phải ta đối thủ." Lộ Vũ nghe lão giả nói như vậy, ngẫm lại cũng đúng, đang muốn đưa tay đón, lần này Tần Phong trực tiếp giữ chặt tay của nàng, sau đó đem Lộ Vũ dùng sức kéo về phía sau. Lộ Vũ một sát na này lập tức trong lòng báo động, phi tốc lui lại. Lão giả kia không nghĩ tới Tần Phong cùng Lộ Vũ sẽ làm ra loại phản ứng này, rõ ràng sửng sốt một chút sau khặc khặc cười to nói: "Tiểu nam hoa cảnh giác còn rất cao nha, bất quá vô dụng, các ngươi sớm muộn phải đi qua, bởi vì âm phong liền muốn tới." Lúc này Lộ Vũ mới chú ý tới, lão giả món kia đen nhánh pháp bảo dừng ở trước mặt mình ba thước khoảng cách thượng liền bất động, chính mình vừa mới nếu quả thật đưa tay đón lại vừa vặn có thể đụng tới kiện pháp bảo kia. Lộ Vũ mặc dù không biết, đụng phải kiện pháp bảo kia sẽ có kết quả gì, nhưng nghĩ đến tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt kết quả, nếu không Tần Phong liền sẽ không dạng này liều mạng kéo nàng. Trốn một nạn Lộ Vũ, quay đầu đang muốn cảm tạ Tần Phong, liền gặp Tần Phong vậy mà buông tay nàng ra, một mình hướng chỗ kia chật hẹp thông đạo đi đến. "Chờ một chút, Tần Phong sáu." Lộ Vũ vội vàng hô, nhúng tay muốn đi kéo Tần Phong, đúng lúc này, từ chật hẹp thông đạo nơi đó đại lượng âm phong tuôn ra, âm phong còn chưa tới, Lộ Vũ đã chính mình thần hồn muốn bị đông cứng, toàn bộ thân thể không thể động. Bất quá Tần Phong tựa hồ không có chịu ảnh hưởng, nghịch âm phong đi về phía trước. Lộ Vũ thấy thế, yên lòng, toàn lực thôi động tự thân pháp lực vận chuyển toàn thân. Lão giả kia nhìn thấy một màn này lần nữa khắc khắc cười ha hả, hắn một bên cười một bên nói ra: "Này âm phong thế nhưng là Cửu Vũ địa phủ âm phong, đừng bảo là hai người các ngươi dung hợp kỳ tiểu tu sĩ, chính là ta nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không dám trực diện âm phong, ta khuyên các ngươi vẫn là sớm làm từ bỏ, ngoan ngoan thối lui đến nơi này a." Nhưng mà lão giả không cười bao lâu, liền không cười tiếp được, bởi vì Tần Phong không bị ảnh hưởng tiếp tục hướng phía trước đi, thẳng đến sắp đi đến cuối thông đạo lúc, Tần Phong đột nhiên ngừng lại, nhúng tay đặt tại thông đạo trên vách tường. Theo Tần Phong bàn tay đè xuống, thông đạo trên vách tường sáng lên một đạo hào quang, cái kia đạo hào quang tựa hồ tìm tới kết cục vậy chui vào Tần Phong trong thân thể. Sau đó thông đạo ngay tại lão giả ánh mắt kinh ngạc bên trong bắt đầu vỡ vụn, vừa mới còn tàn phá bừa bãi âm phong bắt đầu tiêu tán, đợi đến thông đạo biến mất, âm phong ngừng sau, mặt khác một cái thông đạo đột nhiên xuất hiện tại lão giả sau lưng. Tần Phong thu cánh tay về, đi đến Lộ Vũ trước mặt, nhẹ nhàng vô vô Lộ Vũ, Lộ Vũ cảm thấy vừa mới đem nàng thân thể đông cứng âm khí lập tức tiêu tán trong không. Ngươi a, như thế nào luôn là như thế suy đâu? Tần Phong trêu đùa. Lộ Vũ kinh ngạc nhìn về phía cười hì hì Tần Phong, miệng há to không khép lại được. Chương 10, một sợi tiên khí hộ linh quang. Tần Phong, ngươi tốt. Lộ Vũ kinh ngạc nói. Tần Phong lắc đầu, không có. Lộ Vũ không tin, Tần Phong bây giờ nơi nào còn có ngu dại dáng vẻ. Ngươi tên là gì? Lộ Vũ hỏi. Tần Phong. Tần Phong nói. Ngươi tìm đến ta làm gì? Lộ Vũ lại hỏi. Mang ngươi về nhà. Tần Phong nói. Nhà ở đâu? Lộ Vũ tiếp tục hỏi. Ở trên trời. Tần Phong nói. Ngươi đây không phải tốt sao? Lộ Vũ vui đến phát khóc. Một màn này nhìn ngây người tên lão giả kia, lão giả khặc khặc cười nói. Nguyên lai là hai cái kẻ ngu à, thật không nghĩ tới trận này vậy mà để hai cái kẻ ngu phá, vì cảm tạ hai người các ngươi để lão tổ ta rời đi nơi này, không bằng để ta thu các ngươi hai cái hồn phách à. Nói xong lão giả cái kia đen nhánh pháp bảo bên trong đột nhiên thoát ra mấy cái quỷ thể, phóng tới Lộ Vũ. Lộ Vũ giật nảy mình, vừa mới lão giả cũng bởi vì khoảng cách vấn đề, nghĩ lừa gạt mình đi qua, như thế nào bây giờ khoảng cách này vấn đề không có đây. Quả nhiên là bởi vì pháp trận phá nguyên nhân sao? Lộ Vũ nghĩ như vậy thời điểm, động tác trên tay không chậm, một đạo tử khí từ trong thân thể thoát ra, trước người hình thành một mặt màu tím tiểu thuẫn phía trên vậy mà ẩn ẩn có lôi quang lập lòe. Mấy cái kia quỷ thể tựa hồ e ngại mặt này tiểu thuẫn, vòng qua tiểu thuẫn nhào về phía Lộ Vũ. Lúc này Tần Phong nói chuyện, chính mình chết cũng không biết người, còn muốn rời đi, vừa mới cửu địa phủ mới là người kết cục tốt nhất. Tần Phong vừa nói xong, đang nhào về phía Lộ Vũ mấy cái kia quỷ thể liền bất động, mà lão giả kia khặc khặc tiếng cười cũng ngừng. Lộ Vũ nhìn lại, lão giả kia nụ cười cứng đờ ở trên mặt, mà vừa mới còn giống một người sống một dạng mặt của lão giả vậy mà bắt đầu rạn nước. Ta đã chết rồi. Lão giả kia chợt vừa nói, sau đó toàn bộ thân thể bắt đầu rạn nước, cuối cùng hóa thành cho tàn, chỉ để lại một cái quỷ thể. Khi lão giả thân thể hóa thành cho tàn lúc, vừa mới còn muốn phóng tới Lộ Vũ cái khác quỷ thể lập tức phản công hướng lão giả lưu lại cái kia quỷ thể, mấy cái quỷ thể cắn xé cùng một chỗ, cuối cùng cùng nhau tiêu tán. Lộ Vũ nhìn thấy một màn này ngạc nhiên hỏi, này sao lại thế này? Tần Phong nói ra, nay cửu u địa phủ âm khí như thế nào là phổ thông tu sĩ có thể tiếp nhận, cho dù hắn là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không được, nhưng người này cũng có chút bản sự, nghĩ ra hút người khác dương khí duy trì sinh mệnh mình biện pháp, nếu có đầy đủ dương khí cho hắn hút, có lẽ hắn lại còn không chết, thế nhưng là nơi này nào có nhiều như vậy người sống để hắn hấp thụ dương khí. Nghe Tần Phong lời nói, Lộ Vũ trong lòng run sợ nhìn xem rơi xuống ở trước mắt cái kia đen nhánh pháp bảo nói ra. Vừa mới người nếu như tiếp pháp bảo này sẽ như thế nào? Đương nhiên là trên người ngươi dương khí đều bị hắn hút đi. Tần Phong nói. Còn tốt, còn tốt. Lộ Vũ vô bộ ngực nói, bất quá lập tức Lộ Vũ dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Tần Phong nói ra. Ngươi còn nói ngươi không có tốt. Ta đích xác không có tốt. Tần Phong nói. Vậy làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Lộ Vũ hỏi. Tần Phong kỳ quái nói ra, những này chẳng lẽ không phải thường thức sao? Ngày 6. Lộ Vũ không biết nói thế nào, Tần Phong là đại lão, nói những này là thường thức cũng có khả năng. Vậy ngươi bây giờ là cái gì tu vi cảnh giới? Lộ Vũ hỏi. Tần Phong cẩn thận suy nghĩ một lúc sau lắc đầu nói ra, không biết. Thật không biết. Lộ Vũ không tin. Thật không biết. Tần Phong nói. Lộ Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phong hai mắt, hồi lâu phát hiện nhìn không ra cái gì sau mới từ bỏ, lại hỏi. Vậy ngươi biết chính ngươi bây giờ tình huống như thế nào sao? Tần Phong thần thức nội thị một lần sau nói ra, tam hồn tán hai hồn, bảy phách bị phong ấn. Lộ Vũ nói ra, quả nhiên như sư bá nói chúng khu hồn tỏa phách trận A. Sau đó Lộ Vũ lại hỏi, vậy ngươi biết là ai cho ngươi hạ trận sao? Tần Phong cố gắng sau khi tự hỏi lắc đầu. Lần này Lộ Vũ tin tưởng Tần Phong không có hoàn toàn khôi phục, bởi vì Tần Phong đang suy nghĩ hắn không biết vấn đề lúc, lộ ra bộ dáng vẫn như cũng là cái kia ngu dại dáng vẻ. Lộ Vũ hỏi, ngươi vừa mới ở trong đường hầm làm cái gì, dẫn đến thông đạo sụp đổ, sau đó ngươi cũng chẳng phải choáng váng. Tần Phong nói ra, nơi đó có một sợi tiên khí, ta thu, không có cái kia sợi tiên khí trèo trống, thông đạo pháp trận tự nhiên liền sụp đổ, mà này sợi tiên khí tiến vào trong cơ thể ta bảo vệ ta bảy phách linh quang, ta thần trí mới có thể khôi phục. Bất quá thần trí khôi phục, thực lực không có khôi phục. Ngươi cái này suy nữ nhân tốt nhất nhanh tăng cao thực lực, nếu không đụng phải cái nho nhỏ nguyên anh kỳ tu sĩ, liền có thể bóp chết ngươi. Lộ Vũ kinh ngạc nói, nguyên anh kỳ vẫn là tiểu tu sĩ, nguyên anh kỳ đã có thể tại ngu quốc địa giới xương tôn đạo tổ. Tần Phong khinh bỉ nhìn thoáng qua Lộ Vũ nói ra, xem ra đây thật là cái địa phương nhỏ à, nguyên anh kỳ liền dám xương tôn đạo tổ. Lộ Vũ không phục nói ra, vậy ngươi bây giờ đụng phải nguyên anh kỳ tiểu tu sĩ không giống có thể bị người tùy tiện bóp chết. Tần Phong cười nói, là ngươi, không phải ta, đừng quên trên người ta này sợi tiên khí. Giết nguyên anh kỳ có thể ra tay 10 lần, không hạn số lượng loại kia, phân thần kỳ có thể ra tay 5 lần, hợp thể kỳ 1 lần, cho nên ngươi trêu chọc đối tượng không thể vượt qua hợp thể kỳ tu sĩ. Lộ Vũ đối Tần Phong lời nói tương đương im lặng, để Tần Phong vừa nói như vậy, Lộ Vũ tựa như một người chuyên gây họa, nhưng mà nàng một cái nho nhỏ dung hợp kỳ tiểu tu sĩ đi đâu đi nhận biết hợp thể kỳ trở lên tu sĩ, mà lại chính mình giống như cũng không biết hợp thể kỳ phía trên là cảnh giới gì a. Chờ chút, Nguyên Anh kỳ phía trên là phân thần kỳ, phân thần kỳ phía trên là hợp thể kỳ. Lộ Vũ rốt cục kịp phản ứng, đừng bảo là hợp thể kỳ trở lên cảnh giới, trước hôm nay nàng thậm chí không biết Nguyên Anh kỳ trở lên cảnh giới. Nàng chỉ biết cảnh giới tu hành từ khai quang kỳ bắt đầu, về sau là dung hợp kỳ, kim đan kỳ, Nguyên Anh kỳ, lúc trước đan đỉnh phái trưởng môn chính là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Nghĩ tới đây Lộ Vũ tò mò hỏi, hợp thể kỳ phía trên cảnh giới là cái gì? Tần Phong nhìn xem Lộ Vũ hiếu kỳ dáng vẻ, cười a a nói, ngươi một cái dung hợp kỳ tiểu tu sĩ nghĩ nhiều như vậy làm gì, cảnh giới đến tự nhiên liền biết, bây giờ chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước, về ngươi cái kia sư môn thanh thản ổn định tăng lên thực lực quan trọng. Nói xong Tần Phong cất bước hướng lão giả kia phía sau xuất hiện cái lối đi kia đi đến. Lộ Vũ thấy thế, bĩu môi hừ một tiếng, đi theo. Theo sát bước chân của ta, đừng đi loạn. Tần Phong nói. Lộ Vũ gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đi theo Tần Phong, không lâu sau, cái kia để Lộ Vũ cảm giác vô cùng nguy hiểm trận pháp cứ như vậy bị hai người đi tới. Trong trận pháp là một cái động phủ, bất quá cái này động phủ quy mô so sánh Sơn Dương Cốc phát hiện chỗ kia động phủ lớn hơn rất nhiều, đan thất, khí thất, thư các, phòng khách các loại cái gì cần có đều có, thậm chí còn có một cái quy mô không nhỏ dược viên, bên trong trồng rất nhiều hy hữu linh tài. Tần Phong cũng không khách khí một đường càn quét đi qua, thu đông đảo linh đan rượu dược, pháp khí pháp bảo, tranh đấu pháp thuật, công pháp tu hành chờ chút. Cất kỹ. Tần Phong đem thu hoạch tràn đầy chữ vật giới chỉ đưa cho Lộ Vũ. Lộ Vũ không thể tin được nhìn xem đưa tới chữ vật giới chỉ hỏi. Những này đều cho ta. Tần Phong đương nhiên nói ra. Đương nhiên, không cho ngươi cho ai, lại nói một đống phế phẩm đồ vật thôi, có cái gì ly kỳ. Lộ Vũ thần thức dò vào bên trong nhận chữ vật, tức khắc lấy làm kinh hãi nói ra. Trong này thế nhưng là có hai kiện pháp bảo, một bản pháp cấp công pháp tu hành cùng rất nhiều chân quý đan dược, linh tài, thật sự cho ta. Tần Phong nói ra. Những này cộng lại đều không đáng trên người ngươi cái này pháp y gì, cầm à, cái kia hai kiện pháp bảo ngươi có thể dùng một chút. Thiên kia xích xa tụ sơn pháp công pháp tu hành còn không bằng trước đó kia bản đan hà tử khí pháp. Bất quá bên trong có một bình tráng phách ngươi cất kỹ, uy củ cũ, cần ta động thủ lúc, đem cái kia đan dược cho ta ăn, trên người ta này sợi tiên khí ta cũng không bỏ được dùng. Lộ Vũ cảm động thu hồi chữ vật giới chỉ, ma xui quỷ khiến mà hỏi. Tần Phong, ta thật là đạo lữ của ngươi sao? Lời ra khỏi miệng, Lộ Vũ liền hối hận, bởi vì Lộ Vũ từ đầu đến cuối cho là mình căn bản không phải Tần Phong đạo lữ, Tần Phong trước đó là bởi vì thần trí mơ hồ mới lầm đem nàng cho rằng đạo lữ. Lộ Vũ vô cùng lo lắng, thần trí thanh tỉnh sau Tần Phong sẽ cho hắn một cái câu trả lời phủ định. Nếu quả thật như vậy, Lộ Vũ nàng nên làm cái gì? Nàng bây giờ đã đem Tần Phong xem như đạo lữ. Tần Phong gặp Lộ Vũ lo được lo mất bộ dáng cười nói: "Đạo lữ, không phải, ngươi là lão bà ta." Lộ Vũ đang nghe Tần Phong nửa câu đầu lúc, trong lòng cảm giác mất mát có thể nghĩ, chờ nghe Tần Phong nửa câu sau, Lộ Vũ dậm chân, cả giận nói: "Này có khác nhau sao?" Tần Phong trên dưới quét mắt Lộ Vũ thân thể, thẳng đến đem Lộ Vũ nhìn không được tự nhiên mới cười hắc hắc nói: "Đạo lữ là tu đạo bạn lữ." Hai người cũng không nhất định là vợ chồng, nhiều nhất có thể nói là tinh thần bên trên vợ chồng, lão bà cũng không đồng dạng, hai ta đã sớm ngủ ở cùng một chỗ, chuyện giữa nam nữ cũng đã làm qua rất nhiều về, ngươi thân thể này ta cũng nhìn qua rất nhiều về, cũng đã nhìn chán. Tần Phong lời nói thêm thần sắc đem Lộ Vũ nói đầy mặt bỏ bừng, Lộ Vũ sáng giọng: "Ngươi nói bậy, ta một mực ở trên núi tu hành, làm sao có thể cùng ngươi là vợ chồng?" Lộ Vũ không nghĩ tới nàng lại đem Tần Phong hỏi sững sờ, Tần Phong lại bắt đầu ngơ ngác ngốc ngốc hồi ức, nhưng cuối cùng tốn công vô ích. Hai người cứ như vậy trầm mặc, không khí ngột ngạt bên trong. Lộ Vũ con mắt nhìn về phía động phủ vách tường, chỉ thấy động phủ trên vách tường có người dùng kiếm khắc xuống một đoạn văn. Tại thiên nguyện vì chim liền cánh, trên mặt đất nguyện vì tình vợ chồng, người ta vợ chồng đồng tu ngàn năm, không rời không bỏ, hôm nay ngươi thọ nguyên hao hết, hồn quy địa phủ, ta lại có thể nào sống chui nhủi ở thế gian. Cửu u địa phủ mặc dù là vong hồn chi địa, người sống vào không được, nhưng hôm nay ta dù cho vứt bỏ ngàn năm tu vi không muốn, ta cũng muốn đi trong địa phủ tìm ngươi hồn phách, tìm ngươi chuyển thế. Đời sau chúng ta vẫn như cũ lại làm vợ chồng. Trong lúc vô tình nhìn thấy câu nói này, Lộ Vũ tâm thần rung động, nàng rốt cuộc minh bạch ngoài động phủ chỗ kia cửu u địa phủ thông đạo là thế nào tới, cái kia vậy mà là một vị cao nhân tu đạo vì tìm kiếm chính mình vong thê xây lên. Như vậy Tần Phong đem mình làm vợ của hắn, có phải hay không cũng giống cái này động phủ chủ nhân một dạng, vứt bỏ chính mình ngàn năm tu vi không muốn, cũng muốn cưỡng ép vào cửu u địa phủ tìm kiếm nàng đâu. Lộ Vũ nghĩ như vậy, dùng khóe mắt quét nhìn vụng trộm đi nhìn Tần Phong, phát hiện Tần Phong ngu dại dáng vẻ bắt đầu khôi phục. Nhất định là như vậy. Bằng không Tần Phong vì cái gì mỗi lần đều như thế che chở chính mình, thậm chí không để ý sinh mệnh của mình nguy hiểm cũng phải giúp nàng đâu. Lộ Vũ càng nghĩ càng ngọt ngào, một cách tự nhiên ôm Tần Phong cánh tay nói ra: "Tần Phong, chúng ta trở về đi, chờ ta tu vi cao, chữa khỏi ngươi bệnh, ngươi dẫn ta cùng nhau về nhà." Chương 11, mười đan có thể chu năm nguyên anh. Gia động phủ là một mảnh núi hoang, thế núi không cao lại vô cùng dốc đứng, động phủ lối vào liền xây ở vách núi treo leo phía trên, ngoài cửa hang có bảy pháp trận, đem toàn bộ động phủ cửa vào che lấp, tại người bình thường trong mắt, này vách núi treo leo chính là một cái hoàn chỉnh vách núi treo leo, căn bản không có động phủ. Tần Phong cùng Lộ Vũ cách động phủ, tùy tiện tìm cái phương hướng đi ra núi hoang. Núi hoang ngoài có một cái không lớn thôn xóm, lúc này chính vào sáng sớm, có một tiểu phu dẫn theo lưới búa lên núi lớn tuổi, đi qua tên này tiểu phu lúc,
Tần Phong hỏi: "Vị đại ca này, vợ chồng ta hai người ở trong núi lạc đường, xin hỏi đây là nơi nào địa giới?"
Tiểu Phu kỳ quái nhìn xem Tần Phong cùng Lộ Vũ hai người, phát hiện hai người mặc dù từ trên núi tới, nhưng toàn thân không nhuốm bụi trần, ngược lại có tươi mát thoát tục, phiêu phiêu dục tiên cảm giác.
Tiểu Phu nói ra: "Đây là Ngư Dương Thành địa giới."
"Ngư Dương Thành?"
Tần Phong chưa nghe nói qua, quay đầu nhìn Lộ Vũ, phát hiện Lộ Vũ cũng là một mặt mê mang. Bất quá Lộ Vũ tốt xấu nhìn qua trấn Nam Hầu Ngu Thái Cực cho hắn nhìn địa đồ, bởi vậy hỏi: "Không biết nơi này cách Yến Bộ Thành có bao xa?"
May mà này tiểu phu nghe nói qua Yến Bộ Thành, chỉ vào phía nam nói ra:
"Không xa, vượt qua này vài tòa núi liền đến Ngư Dương Thành, đến Ngư Dương Thành lại tiếp tục hướng nam đi liền đến Yến Bộ Thành, bất quá gần nghe nói cái kia một vùng đang đánh trận, hai vị muốn đi Yến Bộ Thành vẫn là đường vòng cho thỏa đáng."
"Đánh trận?"
"Chu Quốc quân đội cùng Chư Hầu liên quân."
Tần Phong hỏi.
Bất quá vấn đề này tiểu phu liền không có cách nào trả lời, khe suối góc chi địa người như thế nào có thể biết nhiều như vậy, biết đánh trận vẫn là tin đồn.
Tần Phong cùng Lộ Vũ bất đắc dĩ, theo tiểu phu chỉ phương hướng hướng nam hành động, đi 7-8 ngày sau mới đến Ngư Dương Thành.
Tần Phong nhìn xem cuối cùng đã tới Ngư Dương Thành cửa thành nói ra:
"Có chuyện ta không thể không nhắc nhở ngươi, ngươi đến mua một kiện phi hành pháp khí, người tu hành dựa vào hai chân đi đường, rất ném người tu hành mặt mũi."
Lộ Vũ hừ một tiếng nói ra:
"Ngươi chừng nào thì nhìn thấy kim đan kỳ trở xuống tu sĩ cưỡi phi hành pháp khí khắp nơi bay loạn, dạng này khoe của rất dễ dàng bị người đả động."
Tần Phong cẩn thận suy nghĩ một lúc, chính mình giống như hoàn toàn không có kim đan kỳ trí nhớ lúc trước, ấn 6.
Giống như kim đan kỳ ký ức cũng không có, thật không biết đó là bao lâu phía trước ký ức.
Bởi vậy Tần Phong hỏi:
"Vậy các ngươi bình thường như thế nào đi đường, cứ như vậy dùng chân đi đường?"
"Tu sĩ tu hành cùng trời tranh mệnh, thời gian rất quý giá."
Lộ Vũ nói ra:
"Dĩ nhiên không phải dạng này, bình thường chúng ta đi đường đều là dùng phụ, tỉ như thần hành phụ, Tật Phong phụ chờ chút."
"Vậy ngươi như thế nào không cần?"
Tần Phong hỏi.
Lộ Vũ bị Tần Phong hỏi đỏ mặt nói ra:
"Đây không phải quên chuẩn bị sao, lúc kia ngươi hôn mê bất tỉnh, dọa đều hù chết, ai còn có thời gian chuẩn bị những thứ này?
Thật sự là cái nữ nhân ngu ngốc."
Tần Phong nói.
Lộ Vũ hừ một tiếng nói ra:
"So ngươi thông minh."
Hai người cứ như vậy kéo trộn lẫn miệng tiến vào Ngư Dương Thành, nghe ngóng tin tức sau lại ra Ngư Dương Thành, một đường hướng nam hướng phía Yến Bột Thành đi đến. Bất quá không có đi bao xa, hai người liền ngừng lại, bởi vì chiến tranh liền tại đây ở giữa khai hỏa. Đối chọi song phương quân đội tại rộng lớn vùng quê thượng xây dựng cơ sở tạm thời, kéo dài mấy dặm, vô số nhân loại tạo thành đại quân đụng vào nhau, huyết nhục văng tung tóe, sau đó bỏ xuống vô số thân thể sau lại lẫn nhau tách ra. Ở đây nhân mạng không đáng tiền, song phương tướng lĩnh đều vô tâm đi nhìn những cái kia chết mất người, mà là nhìn về phía trong quân đội ở giữa đám kia các môn các phái người tu hành, mà những người tu hành này lại đem ánh mắt nhìn về phía đứng tại đội ngũ phía trước nhất 5 người cùng một đầu bạch hổ trên người. Đầu kia bạch hổ lúc này trên người đã có tổn thương, nhưng vẫn đứng tại phía trước nhất, đối diện trong 5 người rõ ràng là dẫn đầu một người thấy thế nói ra:
"Tại này tu thiên giới, lúc nào một cái yêu cũng dám như thế công khai đứng tại nhân loại chúng ta trước mặt, tham dự nhân loại chiến tranh."
Phệ Linh Bạch Hổ khinh thường nói ra:
"Ngươi cũng biết đây là nhân loại chiến tranh, ngươi này đã đạp lên tu chân lộ tu tiên giả cũng dám tham dự, như thế nào là sợ Nguyên Anh kỳ thiên kiếp quá yếu, muốn cho chính mình nhiều ra tăng điểm kiếp nạn thật sao?"
Vẫn là cái kia nói ra:
"Chúng ta cũng không phải tham dự nhân loại chiến tranh, chúng ta chỉ là đơn thuần tới hàng phục một cái làm hại nhân gian yêu hồ thôi, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan theo chúng ta đi à."
Bạch Hổ cười khẩy nói:
"Chỉ bằng mấy người các ngươi, không xứng."
Người kia cười hắc hắc nói: "Như thế nào còn chuẩn bị quỷ liếm cái kia đại lao sao, ta không ngại nói cho ngươi, hắn đã chết rồi."
"Chết rồi?"
Bạch Hổ kinh ngạc nói, bất quá lập tức Bạch Hổ thần sắc liền khôi phục bình thường nói ra:
"Hắn cũng là các ngươi có thể giết chết."
Hết ngồi đại giếng, nực cười nực cười.
Bị Bạch Hổ nói như vậy, người kia cũng không tức giận, ngược lại cười càng vui vẻ hơn.
"Chúng ta thực sự giết không chết hắn."
"Đại lao nha, trước khi chết phản kích cũng không phải chúng ta có thể tiếp nhận, nhưng mà chúng ta giết không chết hắn, nhưng có địa phương có thể giết chết hắn à, cái kia Cửu Vũ địa phủ Lâm Phong chỉ sợ không phải hắn bây giờ có thể tiếp nhận à, nói không chừng ngươi nghĩ dựa vào cái kia đại lao lúc này đã hóa thành bạch cốt." "Ha ha sáu."
Người kia nói xong cười to không ngừng, Bạch Hổ nghe trong lòng thì lo lắng không thôi.
"Cửu Vũ địa phủ, truyền thuyết đó là tiên nhân đều không dám tùy tiện tiến vào địa phương, Tần Phong thật sự rơi vào nơi đó, lấy hắn bây giờ tình trạng, chỉ sợ thật sự giữ nhiều lành ít."
Bất quá lập tức Bạch Hổ liền biết lo lắng của mình là dư thừa, không phải nó đối Tần Phong cỡ nào có lòng tin, mà là hắn thấy được chậm rãi đi tới Tần Phong.
Chậm rãi lên Tần Phong, mặc dù tại Bạch Hổ xem ra đại lao phạm mười phần, không nóng không đội, đem nhiều người như vậy hoàn toàn không để vào mắt, trên thực tế Tần Phong trong lòng cảm thấy rất mất mặt. Tần Phong biết mình là đại lão, mà lại là rất rất lớn loại kia đại lão, mặc dù hắn cái này đại lão bây giờ tam hồn ném hai hồn, ký ức hoàn toàn biến mất, bảy phách phong linh quang, dựa vào một sợi tiên khí duy trì thần trí thanh tỉnh, nhưng hắn cũng không nên là như vậy ra sân phương thức a. Đại lão không phải là từ trên trời giáng xuống, sau đó bị hù đạo trích túi đầu xương thần sao? Loại chuyện này chính mình phải làm qua vô số lần, nhưng chưa từng có một lần là như thế này dùng chân từng bước một đi qua.
Loại này ra sân phương thức là hắn sỉ nhục, nhưng hắn không có cách, chỉ có thể làm như vậy.
Đã đi một nén hương thời gian, Tần Phong mới mang theo Lộ Vũ đi đến Bạch Hổ trước mặt, sau đó giả vờ giả vịt nói ra:
"Ngươi làm rất tốt."
Tần Phong bộ dáng bây giờ để Bạch Hổ coi là Tần Phong đã khôi phục, bởi vậy ngạc nhiên nói ra:
"Chúc mừng tiền bối đã khôi phục."
Tần Phong lắc đầu nói ra: "Cách khôi phục còn rất xa,
bất quá ngươi này con đường tu hành ta có thể chỉ điểm ngươi một hai.
Bạch Hổ nghe đến đó vội vàng bên tai, chỉ nghe Tần Phong nói ra. Yêu có con đường tu hành, người có người con đường tu hành, cho nên mới sẽ phân ra nhân giới cùng yêu giới, ngươi có thượng cổ thần thú Bạch Hổ huyết mạch, không nghĩ tu yêu đan, tráng yêu thân, lại học người cái kia một bộ, tu thần hồn, hóa hình thể, ngươi lộ sai.
Tần Phong nói xong Bạch Hổ đã sững sờ ngay tại chỗ, lộ sai ba chữ tại Bạch Hổ trong thai không ngừng vang vọng, hồi lâu sau, Bạch Hổ khí thế trên người đột nhiên sụt giảm, từ nguyên anh trung kỳ ngã xuống nguyên anh sơ kỳ, sau đó lại từ nguyên anh sơ kỳ ngã xuống kim đan viên mãn, một thân nguyên anh tu vi hóa thành hư không.
Kim đan kỳ Bạch Hổ tỉnh táo lại, đối Tần Phong túi đầu liền bái, trong miệng nói ra: "Tạ tiên bối chỉ điểm sai lầm, Bạch Hổ kém chút đi nhầm vào lạc lối."
Tần Phong nhìn xem quỳ gối Bạch Hổ trong lòng có một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Bạch Hổ vậy mà lại như thế quả quyết, phát hiện chính mình tiến vào lạc lối sau, quả quyết từ bỏ chính mình được không dễ tu vi, không chút do dự.
"Ngươi rất tốt, tương lai phi thăng có hy vọng."
Tần Phong tán dương.
Khen xong Bạch Hổ, Tần Phong nhìn về phía đối diện năm người nói ra:
"Là các ngươi đem chúng ta lừa gạt vào chỗ kia Cửu Vũ địa phủ cửa vào a, mặc dù ta hẳn là cảm tạ các ngươi, nhưng mà các ngươi muốn hại ta tâm không thể dạng này tính, không bằng ta đưa các ngươi vào Cửu Vũ địa phủ a."
Nói xong Tần Phong đem bàn tay đến Lộ Vũ trước mặt.
Lộ Vũ có chút đần độn nhìn xem Tần Phong đưa qua tới tay, không có phản ứng.
Tần Phong bất đắc dĩ nói ra: "Đem Tráng Phách đan cho ta, không cần quá nhiều, giết bọn hắn 5 người 10 hạt chọn vậy lấy."
Lộ Vũ ồ một tiếng, từ dung chứa vật giới chỉ bên trong xuất ra chứa Tráng Phách đan bình sứ, đổ ra 9 hạt Tráng Phách đan lo lắng nói ra:
"Không có 10 hạt, chỉ có 9 hạt làm sao bây giờ?"
Tần Phong lúng túng nhìn xem Lộ Vũ trong tay 9 hạt Tráng Phách đan, nghe Lộ Vũ trong miệng, khóe miệng co giật nói:
"Miễn cưỡng đủ để a."
Lộ Vũ lại không yên tâm hỏi: "Ngươi sẽ không lại giống lần trước như thế biến ngốc hả?"
Tần Phong tức khắc cảm giác bản thân đại lao hình tượng đều bị chính mình cái này ngốc lao bà bại quang, bởi vậy từ trong hàm răng gạt ra âm thanh nói ra:
"Sẽ không, ta có cái kia sợi tiên khí che chở linh quang."
Nói xong, Tần Phong giống sợ Lộ Vũ một dạng, Lộ Vũ trong tay cái kia 9 hạt Tráng Phách đan tự động bay đến Tần Phong trong miệng, sau đó từ trên chiến trường đưa tới một cái vứt bỏ kiếm.
Tần Phong ngón trỏ cùng ngón giữa lần nữa khép lại cùng một chỗ, ngón tay đầu ngón tay xuất hiện một vòng linh quang, điểm tại trên thân kiếm, cả thanh kiếm lập tức biến óng ánh sáng long lanh.
Đối diện thấy cảnh này, năm vị nguyên anh lão tổ sợ hãi trong lòng có thể nghĩ,
bọn họ thế nhưng là biết, dù thành ngoài thành, một kiếm kia tuyệt tiên đoạn đạo, cùng tiên lão tổ thần hồn câu diện. Cho nên bọn họ dù cho biết, một kiếm kia sau Tần Phong phản vệ nghiêm trọng, nhưng cũng không dám tự mình ra tay, mà lại an bài bọn thủ hạ thiết kế đem Tần Phong lừa gạt vào Cửu Vũ địa phủ cửa vào. Vốn cho rằng Tần Phong nhất định chịu không được nơi đó âm phong xâm nhập, cuối cùng sẽ mất mạng ở nơi đó, kết quả ai sẽ nghĩ đến Tần Phong chẳng những không có chết, ngược lại trở nên tốt hơn rồi.
Bất quá khi đó năm người còn ôm may mắn tâm lý, bởi vì truyền thuyết cố sự bên trong đều là nói như vậy, đại lao đều yêu giảm nhiều bệnh, giống Tần Phong dạng này đi thông thả đại lao chạy bộ tới 90% là tại trang. Cho nên bọn họ trên thực tế không tin Tần Phong còn có thể sử xuất một kiếm kia tuyệt tiên đoạn đạo, hoặc là nói Tần Phong có thể sử xuất một kiếm kia, nhưng hắn chưa hẳn nguyện ý lại trả giá loại kia đại giới. Bọn họ đang chờ cùng Tần Phong đàm phán, nhưng kết quả là Tần Phong căn bản không có nghĩ tới cùng bọn hắn đàm phán.
Tại Tần Phong trong mắt, Nguyên Anh kỳ, sâu kiến mà thôi, người làm sao lại đi cùng sâu kiến đàm phán, cho nên Tần Phong ăn 9 hạt Tráng Phách đan sau, tuyệt tiên đoạn đạo lại xuất hiện.
Lúc này năm vị Nguyên Anh lão tổ lại nghĩ chạy,
bọn họ phảng phất cảm giác bị toàn bộ không gian cô lập, lại phảng phất cảm giác một kiếm kia ở khắp mọi nơi, một kiếm kia phía dưới, cho dù là tiên nhân cũng sẽ diệt tuyệt, con đường cũng sẽ bị chém đứt. Bọn họ muốn chạy, lại cảm giác thân thể không nghe sai khiến, thẳng đến một kiếm kia rơi xuống, đem năm người bao phủ hoàn toàn.
Tuyệt tiên đoạn đạo phía dưới, không người có thể sống.
Đây là tất cả mọi người cảm giác, nhưng kết quả lại là trong năm người Nguyên Anh trung kỳ kinh mạch điện lão tổ sống tiếp được.
Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Tần Phong, nhất là Lộ Vũ, ánh mắt bên trong có trần trụi hoài nghi, phảng phất tại hỏi: "Ngươi một kiếm này thanh thế như thế to lớn, kết quả lại là dạng này."
Tần Phong lúng túng nói ra: "Này không oan ta, ai bảo ngươi thiếu cho một viên đan dược đâu, bất quá người kia mặc dù không có chết, nhưng con đường lại đoạn mất, tương lai nghĩ bảo trụ Nguyên Anh đều rất khó."
Tần Phong không có nói sai, Nguyên Anh trung kỳ kinh mạch điện lao tổ đã cảm giác được chính mình Nguyên Anh bắt đầu băng tán, tu vi cảnh giới bắt đầu rút lui. Hắn nhìn qua Tần Phong, trong mắt sợ hãi không ngừng mở rộng, hắn không biết mình vì cái gì có thể tại một kiếm kia phía dưới sống sót, nhưng hắn biết mình bây giờ có một việc muốn làm, chính là chạy.
Kinh mạch điện lao tổ chạy, cái khác bị sợ mất mật người nào còn dám dừng lại, đi theo toàn bộ chạy.
Ngưu Thái Cực kinh nghiệm xa trường, như thế nào có thể bỏ lỡ cái này ngàn năm một thở thời cơ tốt, hô một tiếng giết sau, dẫn đầu liền xông ra ngoài.
Lộ Vũ cũng muốn đi theo trùng sát, lại bị Tần Phong giữ chặt nói ra:
"Đừng đi, nói cho ngươi người của sư môn cũng đừng đi, sát lục quá nhiều, thiên kiếp khổ sở."
Chương 12, Đông Phong Nguyên Ương Tây Phong Hổ.
Ngưu Quốc bên trong trận này phản loạn, cuối cùng Chu Hưng chiến bại tự sát, Ngưu Quốc trọng lập. Lần Nguyệt Ngưu Triệt đăng cơ lập vị, tất cả chư hầu phân đất phong hầu thiên hạ, phổ thiên chúc mừng. Thế nhưng là ngồi tại trên long ỷ Ngu Triệt lại cao hứng không nổi, bởi vì Ngu Quốc mặc dù trọng lập, nhưng Ngu Quốc Bắc Địa lại có 6 thành bị Lâm Quốc Võ Quốc chiếm lĩnh, không chịu trả lại.
Ngu Triệt vốn định hưng binh đoạt lại 5 thành, lại bị Ngu Thái Cực ngăn lại, bởi vì Ngu Quốc đi qua lần này chiến loạn, đã nguyên khí trọng thương, thật muốn cùng Võ Quốc đánh lên, Ngu Quốc chiến bại khả năng rất cao. Mà lại Ngu Quốc cảnh nội nguyên bản nhất tinh đại phái Đan đỉnh phái cũng thụ trọng thương, thực lực đại giảm, dẫn đến từ Nam Hoa Châu tông phái danh sách thượng xóa tên, đến nỗi Ngu Quốc cảnh nội 6 tông khác 8 phái tất cả đều là bất nhập lưu tiểu môn phái. Nhưng Võ Quốc cảnh nội lại có Nhất Tinh đại phái 3 cái, bất nhập lưu tiểu môn tiểu phái nhiều đến 20 mấy cái, dù cho Ngu Quốc thời kỳ toàn thịnh cũng không phải Võ Quốc đối thủ, huống chi bây giờ. Nghĩ tới đây, Ngu Triệt thở dài bất đắc dĩ một tiếng, con mắt vượt qua hoàng cung cửa thành, nhìn về phía Đan Hà Sơn. Hy vọng Đan Hà phái có thể mau sớm mạnh lên, để ta sinh thời có thể lần nữa nhìn thấy một cái cường thịnh Ngu Quốc. Ngu Triệt tự nhủ. Bị Ngu Triệt ký thác kỳ vọng Đan Hà phái lúc này đang nên đón một nhóm người mới môn đồ, một đám trai trai hải tử đi theo Ngu Liễn sau lưng liễu díu cười nói, Ngu Liễn cũng không có sư tỷ giá đỡ, mặc cho bọn họ nói đùa. Sư tỷ, trước kia núi này không phải gọi Đan đỉnh sơn sao, nhà ta liền ở tại rời núi không xa sơ huyện bên trong. Một cái đần độn tiểu nam hài hỏi. Ngu Liễn vừa đi vừa nói ra, núi này vốn là gọi Đan đỉnh sơn, nhưng bây giờ môn phái đổi tên gọi Đan Hà phái, cho nên núi này cũng đổi tên gọi Đan Hà Sơn. Vậy tại sao môn phái muốn đổi tên sáu? Cái kia đần độn tiểu nam hài tiếp tục hỏi. Tiểu Nam Hải bên cạnh một cái cơ linh tiểu nữ hải vội vàng đánh gãy Tiểu Nam Hải lời nói ra. Thế Sơn, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngu Liễn quay đầu nhìn thoáng qua cơ linh tiểu nữ hải nói ra. Xem ra Dạ Linh biết ta Đan Hà phái đổi tên nguyên nhân, ngươi nói một chút từ nguyên nhân gì? Được xưng là Dạ Linh tiểu nữ hải nói ra. Cha ta nói Đan Hà phái từng tên Đan đỉnh phái, chỉ vì môn phái kiếp nạn, dẫn đến Đan đỉnh phái diệt môn, mà Đan Hà phái tại địa điểm cũ thượng một lần nữa lập phái, trừ nơi đây vì Ngu Quốc cảnh nội linh khí dồi dào nhất chi địa bên ngoài. Hẳn là còn có hy vọng hậu nhân có thể coi đây là xem khắc khổ tu hành một lần nữa lớn mạnh Đan Hà phái. Ngu Liễn nghe Dạ Linh nói lời sau, nhìn thật sâu nàng liếc mắt một cái sau hỏi, ta nghe nói Dạ gia là Trần Quốc nổi danh đại gia tộc, mặc dù không xếp vào Nam Hoa Châu tông phái danh sách, nhưng trong nhà có kim đan chân nhân mấy vị, gia chủ càng là kim đan viên mãn chi cảnh, thực lực thậm chí mạnh hơn ta Đan Hà phái, không biết tại sao muốn đem ngươi đưa đến nơi này. Dạ Linh hồi đáp, cha ta nói Đan Hà phái vị tiền bối kia cao nhân cảnh giới thâm bất khả chắc, nếu như ta có thể bái hắn làm thầy hoặc là trên con đường tu hành từ hắn chỉ điểm một hai, ta tương lai thành tựu sẽ không thể đánh giá. Ngu Liễn nghe yên lòng, ha ha cười nói, Tần Phong không phải ta Đan Hà phái người, muốn bái Tần Phong vi sư chỉ sợ không có khả năng, các ngươi bây giờ là ta Đan Hà phái ký danh đệ tử, tương lai chỉ có thể bái nhập ta phái Kim Đan chân nhân môn hạ. Dạ Linh chưa từ bỏ ý định nói ra, như vậy ta có tu hành nghi vấn, có thể đi tìm Tần Phong tiền bối sao? Ngu Liễn nói ra, cái này không có vấn đề, Tần Phong liền ở tại Đông Phong Nguyên Ương phòng, bất quá ngươi không cần chuyên môn đi tìm hắn, bởi vì hắn bây giờ là môn phái truyền pháp khách khanh trưởng lão, cách mỗi một tháng sẽ tại truyền pháp điện giảng đạo một lần. Dạ Linh cao hứng nói ra, vậy quá tốt rồi, bất quá không biết Lộ Vũ tiên tử phải chăng đã kim đan, ta muốn bái đến môn hạ của hắn. Ngu Liễn bất đắc dĩ cười nói, xem ra mục đích của ngươi rất rõ ràng à, bất quá đáng tiếc ta phái trước mắt kim đan chân nhân chỉ có đại sư Minh Yến Quy Nhiên cùng đại sư Tỷ Thu Hà, cùng đã bế quan chuẩn bị đột phá nguyên anh Tùng Hạo sư bá cùng ta sư phụ cận, Lộ Vũ sư muội còn chưa trở thành kim đan chân nhân. Dạ Linh nói ra, vậy ta tạm thời liền không bái sư, chờ Lộ Vũ tiên tử trở thành kim đan chân nhân sau lại bái nàng vì sư. Ngu Liễn ha ha cười, dẫn đám người tiếp tục hướng phía trước đi. Đi đến một chỗ châu ngã ba lúc, một đứa bé con lại nhịn không được hỏi, sư tỷ, phía tây con đường này là đi đâu? Ngu Liễn nhìn xem hướng tây bên cạnh xóa đi ra một đầu đường nhỏ, hù dọa nói, đây là đi Tây Phong Hổ Thủ Sơn con đường, nơi đó ở một cái yêu hổ rất hung. Đứa trẻ kia quả nhiên sợ, bước chân không tự chủ rời xa phía tây đầu kia đường nhỏ, nhưng Ngu Liễn nhìn thấy Dạ Linh lại đối Hổ Thủ Sơn hứng thú, một đôi mắt vụ sáng nhìn xem bên kia. Xem ra Dạ gia đem Đan Hà phái tình huống đều nói cho Dạ Linh tiểu nha đầu này, bất quá Dạ Linh thật đi, khẳng định phải chịu đau khổ, bởi vì Phệ Linh Bạch Hổ tính tình không tốt, cũng không phải Ngu Liễn nói mỏ, thật sự. Bất quá lo lắng bên cạnh không định nhắc nhở Dạ Linh, để tiểu nha đầu này ăn chút đau khổ cũng tốt. Ngu Liễn trong lòng ác thú vị nghĩ đến, dẫn một bang tiểu thiếu niên hướng phía Đan Hà Sơn chủ phong mà đi. Đan Hà Sơn chủ phong bên trên, lấy Yến Quy Nhiên cùng Thu Hà cầm đầu mấy cái đệ tử đời hai chờ ở Đan Hà Sơn bên trên, Lộ Vũ cũng ở trong đó, Thần Phong thì buồn bực ngán ngẩm ngồi xổm ở một bên. Không có chút nào cao nhân hình tượng nhìn xem toàn bộ quá trình. Tiễn Quy Nhiên cùng Thu Hà đầu tiên là đơn giản hoan nghênh những hài đồng này gia nhập Đan Hà phái, lại về sau chính là phân người. Lộ Vũ cùng khác mấy cái đệ tử đời hai chờ ở chỗ này cũng không phải vì xếp hàng hoan nghênh, cũng tỉ như Lộ Vũ, nàng là nghĩ từ những hài đồng này bên trong chọn mấy cái giúp nàng trông nom dược viên. Bất quá loại chuyện này, Đan Hà phái hoàn toàn không ép buộc, song phương tự nguyện, tự nhiên cũng không có cái gì môn phái ban thưởng, cho nên hai lần trước Lộ Vũ cũng không tìm được nguyện ý cùng với nàng đi người, lần này cũng không ôm hy vọng quá lớn. Lại không nghĩ rằng lần này có thu hoạch. Lộ Vũ thu hoạch dĩ nhiên là Dạ Linh. Đối với Dạ Linh tới nói, Lộ Vũ xuất hiện là đối với nàng lớn nhất kinh hỉ, nói xác thực hơn là đằng sau không có hình tượng chút nào ngồi xổm Tần Phong. Dạ gia sở dĩ tiễn đưa Dạ Linh tới Đan Hà phái cũng là bởi vì Tần Phong, Tần Phong chi danh bây giờ đã sớm vang vọng Ngu Quốc chung quanh vài quốc gia. Dạ Linh trước khi đi, Dạ gia gia chủ Dạ Hùng Ưng tự mình bàn giao, nhất định phải nghị trăm phương ngàn kế bái nhập Tần Phong môn hạ, nếu như không cách nào bái nhập Tần Phong môn hạ, vậy thì nghị trăm phương ngàn kế bái nhập Lộ Vũ môn hạ. Chỉ cần Dạ Linh có thể bái nhập Tần Phong hoặc là Lộ Vũ môn hạ, Dạ gia đem nâng gia đình chi lực cùng hộ Dạ Linh tu hành. Cho nên khi Dạ Linh nhìn thấy Lộ Vũ xuất hiện lúc, đâu thèm nó là đi nhìn dược viên làm việc trì hoãn tu hành cái gì, không nói hai lời đứng ở Lộ Vũ sau lưng, đem Lộ Vũ làm sửng sốt một chút. coi như Lộ Vũ coi là hôm nay rốt cục thu hoạch một người sau, cái kia gọi Tề Sơn, bề ngoài xem ra đần độn Nam Hải cũng đi theo đứng ở Lộ Vũ sau lưng. Dạ Linh nhìn thấy Tề Sơn đứng tại bên cạnh nàng nói ra: "Ngươi rất không thành thật a, nhìn xem đần độn, không nghĩ tới vậy mà là cái nhân tinh." Tề Sơn gãi đầu ha ha cười ngây ngô nói: "Mẹ ta nói đi theo có mắt giới người đi chuẩn không sai, chỉ cần có thể đuổi theo." Dạ Linh hừ hừ hai tiếng nói ra: "Vậy ngươi mẹ không nói gặp phải nữ nhân xinh đẹp muốn trốn xa một chút sao?" Tề Sơn tiếp tục gãi đầu nói ra: "Nói a, cho nên ta đi theo đến đây a." Dạ Linh nhất thời không có phản ứng Tề Sơn ý tứ trong lời nói, chờ phản ứng lại sau, Dạ Linh trùng điệp dậm chân một cái, hung hăng nói ra: "Ngươi chờ, về sau ngươi sẽ biết tay." Lộ Vũ đứng ở phía trước nghe hai người đối thoại, cười một tiếng. Tề Sơn về sau, liền không có người lại tới, dù sao làm việc vặt, không có chỗ tốt lại chỉ hoãn tu hành sự tình không có mấy người nguyện ý làm. Thần Phong thấy nhân viên phân phối xong, đứng dậy đối Lộ Vũ nói ra: "Đi thôi, có hai người bọn họ giúp ngươi trông nom dược viên, ngươi liền có thể hảo hảo tu hành, ngươi này tu vi quá thấp." Lộ Vũ bĩu môi, không nói gì, bất quá trong lòng lại không cho là như vậy, bởi vì Lộ Vũ bây giờ đã là Đan Hà phái trong hàng đệ tử đời thứ hai, trừ Yến Quy Nhiên cùng Thu Hà bên ngoài, tu vi cao nhất người. Dung hợp kỳ đại viên mãn. Lộ Vũ đã sớm qua dung hợp kỳ cảnh giới viên mãn, tu sĩ khác đều là dung hợp kỳ viên mãn liền bắt đầu đếm thử đột phá, kết quả đến nàng này đại viên mãn đều không được. Dựa theo Tần Phong lời nói tới nói, thời cơ chưa tới. Vậy lúc nào thì là thời cơ đến? Tần Phong lắc đầu biểu thị không biết. Đổi thành người khác coi là Tần Phong đầu góc lại rút, bất quá Lộ Vũ vẫn là lựa chọn nghe Tần Phong. Trở lại Uyên Dương phòng, Lộ Vũ lựa chọn bế quan, Tần Phong thì chỉ huy Dạ Linh cùng Tề Sơn chiếu cố dược viên, khi nhàn hạ chỉ đạo hai người tu hành. Thời gian cứ như vậy bình thản hơn một năm nhiều. Một ngày Uyên Dương phong thượng đột nhiên linh khí cuồn cuộn, mây đen dày đặc, trong mây đen có thiểm điện ấp ủ. Tại Tần Phong ngẩng đầu một sát na, trong mây đen chín đạo thiểm điện khoảnh khắc rơi xuống, đánh vào Lộ Vũ bế quan chi địa. Thiểm điện về sau từ Lộ Vũ bế quan chi địa truyền ra mịt mờ thanh âm, ngay sau đó kim quang đại thịnh, chiếu rọi toàn bộ Uyên Dương phong. Tần Phong nhìn thấy một màn này cao hứng nói ra: "Trở thành kim đan cựu truyện, tiên lộ có hy vọng." Đồng dạng thấy cảnh này còn có Dạ Linh cùng Tề Sơn. Lúc này Dạ Linh đối với Lộ Vũ kim đan độ kiếp dị trạng cùng Tần Phong nói ra danh từ mới đã sớm tê liệt. Thực sự là một tháng này bên trong, đánh vỡ nàng nhận thức sự tình nhiều lắm, tỉ như viên mãn sau đó đại viên mãn chi cảnh cùng cực hạn chi cảnh, tỉ như đối Dạ Linh khai quang kỳ tu hành chỉ điểm, kém chút để Dạ Linh cho là mình tu thiên giả công pháp. Cho nên Dạ Linh hai mắt cực nóng nhìn xem xuất quan Lộ Vũ, nhanh chóng quỳ gối Lộ Vũ trước mặt lớn tiếng nói ra: "Chúc mừng sư phụ xuất quan, kim đan đại thành." Lộ Vũ hiện tại tâm tình rất tốt, chính nàng có thể cảm giác được kim đan của mình cùng sư phụ, các sư bá kim đan khác nhau rất lớn, kim đan của nàng càng thêm mượt mà, trọn vẹn, bởi vậy gặp Dạ Linh quỳ trên mặt đất hô sư phụ, Lộ Vũ cười mắng: "Dạ Linh, ngươi cái này cơ linh quỷ, ta lúc nào thu ngươi làm đồ đệ rồi?" Dạ Linh ra mặt dày, quỳ trên mặt đất tiếp tục nói ra: "Ta ngưỡng mộ sư phụ đã lâu, trong lòng đã sớm đưa ngươi xem như sư phụ của ta." Lộ Vũ cười nói: "Ngươi chẳng lẽ không phải ngưỡng mộ Tần Phong đã lâu, thầm nghĩ bái Tần Phong vi sư sao?" Lộ Vũ lời này chỉ là cho đùa, Dạ Linh mặc dù đích xác vô cùng muốn bái Tần Phong vi sư, nhưng hơn một năm tiếp xúc xuống, Dạ Linh đã triệt để tuyệt tâm tư này. Bởi vì Tần Phong tu hành học thức thực sự là cao không thể chạm. Muốn làm Tần Phong đệ tử, Dạ Linh cảm giác tự ti mặc cảm, không phải ngàn năm ngọc thô căn bản không có tư cách làm Tần Phong đệ tử. Chương 13, Lộ Vũ kim đan ra đan hạ. Dạ Linh tự mình hiểu lấy, để Dạ Linh ngay từ đầu liền đem Lộ Vũ xem như bái sư mục tiêu, cũng chính là loại này tự mình hiểu lấy, thành tựu nàng hôm nay bái sư hành trình. Nay tiểu nữ hoa, miễn cưỡng vẫn được, thu nàng để nàng giúp ngươi chân chạy đánh một chút tạp còn được. Một bên Tần Phong đối Lộ Vũ nói. Gặp Lộ Vũ muốn thu đồ đệ, Tề Sơn cũng nhanh chạy tới quỳ trên mặt đất nói ra: "Sư phụ, ta cũng muốn bái sư." Dạ Linh trừng mắt liếc Tề Sơn nói ra: "Như thế nào cái nào đều có ngươi a?" Tề Sơn không trả lời Dạ Linh, quỳ trên mặt đất hướng phía Lộ Vũ thùng thùng dập đầu ba cái. Lộ Vũ hôm nay cũng cao hứng, gặp hai người như thế, dứt khoát liền cùng một chỗ thu. Lúc này Lộ Vũ kim đan dị tượng đã kinh động Đan Hà phái những người khác, Tiễn Quy Nhiên cùng Thu Hà rơi xuống từ trên không, nhìn thấy Dạ Linh cùng Tề Sơn bái sư, cười một người tiễn đưa một kiện pháp khí sau, đối Lộ Vũ nói ra: "Chúc mừng sư muội trở thành ta Đan Hà phái vị thứ 5 kim đan chân nhân, tương lai tiền đồ rộng lớn, tiên lộ có hy vọng." Lộ Vũ cười nói: "Tạ sư huynh, sư tỷ khích lệ, bất quá sư phụ cùng sư bá hai người còn không có xuất quan sao?" Thu Hà lắc đầu nói ra: "Sư phụ cùng sư bá đồng thời bế quan trước nói qua, không vào nguyên anh không xuất quan, ai trước vào nguyên anh ai làm trưởng môn." Tiễn Quy Nhiên cũng nói ra: "Đúng vậy à, này nhưng khổ ta cùng sư tỷ của ngươi, vừa phá kim đan không lâu liền muốn vất vả toàn bộ tông môn, bất quá bây giờ tốt, Lộ Vũ sư muội cũng đến kim đan kỳ, có thể giúp chúng ta chia sẻ." Thu Hà cũng phụ hòa nói: "Đúng vậy à, vừa vặn ngu quốc hoàng đế ngu triệt triệu tập ngu quốc các phái đi hoàng thành nghị sự, không bằng liền sư muội đi thôi." Lộ Vũ có chút khó khăn nói ra: "Sư huynh, sư tỷ, ta vừa muốn vững chắc cảnh giới, hai muốn nếm thử luyện một chút tráng phách đan, những chuyện này ta có thể không đi sao? An bài cho ta một chút môn nội sự vụ." Nghe Lộ Vũ nói như vậy, Tiễn Quy Nhiên cùng Thu Hà cũng cảm thấy hợp tình hợp lý, vừa muốn đồng ý, Tần Phong nói chuyện: "Tráng phách đan ngươi bây giờ không cần thiết nếm thử luyện chế, dựa theo các ngươi đan dược phẩm giai phân chia, tráng phách đan là một loại ngũ phẩm linh đan, ít nhất phải nguyên anh kỳ tu hành mới có thể luyện chế. Mà lại ngươi nhiều ra ngoài đi một chút đối ngươi bước kế tiếp tu thành thiên đạo nguyên anh có chỗ tốt."
Thiên đạo nguyên anh. Tiễn Quy Nhiên cùng Thu Hà kinh ngạc nói, thuyết pháp này bọn họ chưa từng có nghe nói qua. Tiễn Quy Nhiên cùng Thu Hà không phải Lộ Vũ, cũng không phải Dạ Linh cùng Tề Sơn, không có bị Tần Phong những này danh từ mới oanh tạc qua, đột nhiên nghe tới Thiên đạo nguyên anh tự nhiên kinh ngạc không thôi. Bất quá Lộ Vũ đã thành thói quen, nghe tới Thiên đạo nguyên anh tự nhiên biết đây là kim đan cực hạn về sau đột phá mới có thể đạt tới cảnh giới, cho nên Lộ Vũ giải thích nói, Tần Phong nói Thiên đạo nguyên anh hẳn là kim đan kỳ đạt tới cực hạn sau, đột phá mới có thể đạt tới cảnh giới, chúng ta cho tới nay coi là các đại cảnh giới bên trong phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng viên mãn bốn cái cảnh giới, kỳ thật viên mãn về sau còn có đại viên mãn cùng cực hạn hai tiểu cảnh giới. Đại viên mãn cùng cực hạn. Đây cũng là Yến Quy Nhiên cùng Thu Hà chưa nghe nói qua hai cái danh từ. Lộ Vũ nói ra, đúng vậy, dựa theo Tần Phong thuyết pháp, chỉ có cùng cảnh giới đạt tới đại viên mãn mới có thể tiên lộ có hy vọng, chỉ có tất cả cảnh giới đạt tới cực hạn tiên lộ mới là thông thuận. Yến Quy Nhiên cùng Thu Hà nhịn không được hỏi, vậy nếu như không có đạt tới hai cái này cảnh giới đâu? Tại Yến Quy Nhiên cùng Thu Hà trong ấn tượng trước kia đan đỉnh phái liền không có người đạt tới qua hai cái này cảnh giới. Tần Phong nói ra, nếu như vẹn vẹn viên mãn đã đột phá cảnh giới tiếp theo cũng được, bất quá cảnh giới tiếp theo lại nghĩ đột phá trừ phi bổ đủ lên một cái cảnh giới khuyết điểm, nếu không căn bản là không có cách đột phá. Yến Quy Nhiên cùng Thu Hà hiểu rõ gật đầu, trong lòng nghĩ đến trách không được chính mình cảm thấy kim đan kỳ càng ngày càng hữu lực bất tòng tâm cảm giác, nguyên lai là tiền kỳ thiếu nợ cũng nhiều lắm. Yến Quy Nhiên cùng Thu Hà đồng thời đối Tần Phong cúi đầu nói ra, cảm ơn Tần tiền bối chỉ điểm sai lầm. Tần Phong không thèm để ý nói ra, đây là thưởng thức, có truyền thừa tu chân đại phái đều biết. Bất quá đều có lợi và hại, đại viên mãn cùng cảnh giới cực hạn không phải tốt như vậy là đến. Yến Quy Nhiên cùng Thu Hà đương nhiên minh bạch Tần Phong ý tứ, mặc dù tất cả cảnh đại viên mãn liền đã có thể làm cho tiên lộ có hy vọng, nhưng nếu có người kẹt tại nào đó một cảnh giới chậm chạp không cách nào đột phá, hắn sẽ lựa chọn thế nào, chỉ sợ đại bộ phận người đều sẽ lựa chọn trước đột phá đến cảnh giới kế tiếp. Tần Phong nhìn Yến Quy Nhiên cùng Thu Hà biểu lộ, liền minh bạch hai người đã minh bạch hắn ý tứ, bởi vậy Tần Phong cũng không trong vấn đề này dây dưa, mà là hỏi: "Không biết Ngu Quốc Hoàng thất vì cái gì lần này cần triệu tập các phái nghị sự?" Yến Quy Nhiên nói ra, Nam Hoa Châu biên nam bảy quốc hàng năm có sẽ có một lần giao lưu hội, từ mạnh nhất Trần quốc tổ chức, trên danh nghĩa là các quốc gia các phái giao lưu hội, trên thực tế là giữa các nước thực lực dò xét. Ngu Quốc Hoàng thất lần này triệu tập các phái nghị sự, vì hẳn là chuyện này. Tần Phong giật mình nói, Ngu Triệt đơn giản chính là muốn cho các phái thêm chút thiên tư không tệ hạt giống, đi cho Ngu Quốc căng căng mặt mũi, miễn cho Ngu Quốc tại tương lai lợi ích phân phối bên trong bị biên giới hóa. Đích thật là dạng này. Yến Quy Nhiên nói, bất quá Ngu Quốc các phái thực lực suy nhược, ai lại dám đem thiên tư chân chính không tệ hạt giống phái đi ra đâu, vạn nhất bị người đào đi làm sao bây giờ? Tần Phong nói ra, thì ra là thế, nếu Đan Hà phái là Ngu Quốc quốc giáo, tự nhiên này gánh nặng liền muốn đặt ở Đan Hà phái trên người thôi, thật sự là thời buổi rối loạn a, bất quá Đan Hà phái nghị quật khởi đây cũng là một cơ hội. Tần Phong nói xong quay đầu đối Tề Sơn nói ra, Tề Sơn ngươi như là đã bái sư, liền theo sư phụ ngươi đi một chuyến a. Tề Sơn gãi gãi đầu, ồ một tiếng liền không có lại nói tiếp, bất quá Dạ Linh không làm, đối Tần Phong nói ra, sư công, ngươi có phải hay không an bài lầm người, Tề Sơn này tên ngốc khẳng định không được, ngươi hẳn là an bài ta mới đúng, ta bây giờ đã dung hợp kỳ, Tề Sơn còn tại khai quang kỳ đâu. Tần Phong lại giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dạ Linh nói ra, con đường tu hành là xem ai đi càng xa, mà không phải xem ai đi càng nhanh, ngươi chỉ sợ còn không biết Tề Sơn đã khai quang đại viên mãn, hắn đang theo đuổi cực hạn. Nói xong Tần Phong lại đối Tề Sơn nói ra, mọi thứ cũng chưa chắc nhất định phải truy cầu cực hạn, ngươi tu hành này xích xa tụ sơn pháp, cấp độ vẫn là thấp, không đủ để trèo chống ngươi đạt tới cực hạn, chờ ngươi đến kim đan kỳ lúc có thể nếm thử luyện chế một kiện sơn hà đồ, để đền bù công pháp tu hành không đủ. Tần Phong nói xong, Tề Sơn cung kính nói ra, tạ sư công chỉ điểm. Mấy người một phen đối thoại, để Lộ Vũ có chút lúng túng, tốt xấu nàng là hai người sư phụ a, như thế nào Tần Phong chỉ điểm lên hai người tu hành, bất quá cuối cùng Lộ Vũ không nói gì, không phải là không muốn nói, mà là không lời nào để nói, dù sao chính nàng tu hành cũng là Tần Phong chỉ điểm. Cho nên Lộ Vũ cuối cùng khô cằn nói ra, nếu đã như thế định rồi, như vậy chúng ta không bằng sớm một chút lên đường đi. 12. Lạc Thành là Ngu Quốc đô thành, mặc dù đi qua Chu Hưng phản loạn, hoàng thất Ngu thị thậm chí kém chút diệt tộc, cũng may phản loạn bình phục đầy đủ nhanh, đối với Lạc Thành bách tính tới nói, trong lòng vẫn cho rằng Ngu Quốc là ngu gia thiên hạ. Làm Tần Phong cùng Lộ Vũ mang theo Tề Sơn cùng Dạ Linh đến Lạc Thành lúc, Lạc Thành đã hoàn toàn nhìn không ra một năm trước vừa mới đi qua chiến loạn dáng vẻ. Lạc Thành bên trong phố xá sầm uất phồn hoa, tiếng người huyên náo, cùng Đan Hà Sơn thượng tĩnh tu chi địa hoàn toàn khác biệt, ở đây cho dù là đi tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong cũng khắp nơi là người, không giống tại Đan Hà Sơn bên trên, đi cho tới chưa đường núi có thể chỉ có thể đụng phải một cái hai cái đồng môn. Lộ Vũ mới tới loại này nơi phồn hoa ngược lại có chút không thích ứng, ngược lại là tu chân gia đình xuất thân Dạ Linh rất nhanh thích ứng nơi này, lôi kéo Tề Sơn nơi này sờ sờ, nơi đó nhìn một cái. Tần Phong gặp Lộ Vũ dáng vẻ nói ra, thiên đạo là đạo, nhân đạo cũng là đạo, trên con đường tu tiên ngộ không thấu lại như thế nào có thể ngộ ra thiên đạo. Lộ Vũ như nhận thấy, nhưng vẫn là không rõ mà hỏi, tu tiên chính là muốn siêu phàm thoát tục, vì cái gì không từ ngay từ đầu liền thanh tâm quả dục, tại trong núi tĩnh tu, rời xa phàm trần đâu? Tần Phong cười nói, loại này tu hành phương thức tại giai đoạn trước đích xác có thể tinh tiến nhanh chóng, nhưng ai lại thật sự thoát ly phàm trần đâu, dù cho tiên nhân cũng làm không được, cho nên loại này tu hành phương thức tại ta nhất thời khắc tất nhiên sẽ sinh ra tâm ma, nghiêm trọng con đường tu hành đem từ đây đánh gãy quyết,
chỉ có thể chuyển thế trùng tu.
Thì ra là thế. Lộ Vũ giật mình, chắc không được sẽ có nhất niệm thành ma thuyết pháp, xem ra có liên quan với đó. Bốn người một đường vừa đi vừa nghỉ, chỉ chốc lát đến một chỗ kiến trúc trước, cửa đầu bài biển phía trên viết Đan Hà Đạo Viện bốn chữ, dưới tấm bảng đã có một người chờ ở nơi đó, người kia nhìn thấy Lộ Vũ cao hứng tiến lên đón nói ra.
Lộ sư muội, Tần tiền bối, các ngươi rốt cuộc tới, tiến nhanh tiến nhanh.
Người này nói đem Tần Phong cùng Lộ Vũ dẫn tới nhà chính bên trong, Lộ Vũ sau khi ngồi xuống hỏi.
Thành sư huynh, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ có chuyện gì.
Thành Ngọc chờ chính là Lộ Vũ câu nói này, bây giờ Lộ Vũ nhắc lên, Thành Ngọc vội vàng nói.
Lộ sư muội cũng biết, này Đan Hà Đạo Viện thành lập ý nghĩa chính là vì Đan Hà phái mời chào thiền tư ưu tú môn nhân đệ tử, chúng ta Đan Hà phái lại là ngu quốc quốc giáo, khó tránh khỏi sẽ bị khắc các môn các phái đố kỵ, này nếu là trước kia các phái khác cố kỵ ta Đan Hà phái thực lực, còn không có cái gì, nhưng lần này không giống.
Lộ Vũ liền vội vàng hỏi, thế nào, lần này các phái khác bởi vì ta Đan Hà phái gặp đại nạn, thực lực suy yếu muốn cùng chúng ta cướp người sao?
Thanh Ngọc lắc đầu nói ra,
có Tần tiền bối tại, đừng bảo là ngu quốc bên trong các phái, khắc các quốc gia tất cả tu tiên môn phái cũng không dám làm quá mức. Bất quá lần này không giống, ngu quốc tiểu hoàng tử đầy tuổi tròn, ngu hoàng chuẩn bị vì tiểu hoàng tử chọn một danh sư.
Ngu quốc tiểu hoàng tử đầy tuổi tròn,
ngu triệt nhanh như vậy đã có hải tử rồi.
Lộ Vũ giật mình nói, một năm trước Lộ Vũ nhìn thấy ngu triệt lúc, hắn còn giống như không có lao bà à.
Lộ Vũ dạng này gọi thẳng ngu hoàng tính danh, Thành Ngọc lại không thể xưng hô như vậy, đương nhiên đối với Lộ Vũ vấn đề, Thành Ngọc cũng không tốt phía sau nói lung tung cái gì, cho nên đành phải ngậm miệng không nói.
Lộ Vũ gặp Thành Ngọc cái dạng này, tức khắc hiểu được, chính mình kim đan kỳ chân nhân đã thoát ly phàm thai, lại thêm cùng ngu triệt có giao tình, đương nhiên có thể tùy tiện nói.
Nhưng Thành Ngọc vẫn chỉ là dung hợp kỳ, khai quang kỳ cùng dung hợp kỳ mặc dù cũng là người tu hành, nhưng trên bản chất vẫn là phàm nhân, cho nên phải tiếp nhận quốc gia quản trị, thậm chí muốn bị chiêu mộ tham gia quốc gia ở giữa chiến tranh.
Hiểu được Lộ Vũ nói ra,
Thành sư huynh, nếu ta tới, này Đan Hà Đạo Viện sự tình liền từ ta tới đón a, ngày mai ta đi một chuyến hoàng cung hỏi một chút tình huống a.
Chương 14, đấu pháp dạy học hai không lầm.
Ngu quốc hoàng cung, Lộ Vũ cơ hồ là không cần thông báo liền trực tiếp tiến vào trong hoàng cung. Rõ ràng cùng trong điện, ngu triệt đã đợi ở nơi đó, gặp Tần Phong cùng Lộ Vũ, ngu triệt đứng dậy tự thân vì hai người dẫn đường, không có chút nào một nước chi chủ hình tượng.
Chờ Tần Phong cùng Lộ Vũ ngồi xuống, ngu triệt mới nói ra.
Tần tiên bối, Lộ tiên tử, thật không nghĩ tới Đan Hà người tới sẽ là hai vị, hôm qua nhận được tin tức lúc, nếu không có quốc sự cần xử lý, ta nhất định sẽ tự mình đi nên đón hai vị.
Ngu triệt nhiệt tình tựa như lúc trước vẫn là chạy nạn hoàng tử lúc một dạng, để Lộ Vũ đều cảm thấy ngượng ngùng. Bất quá Tần Phong đối mặt đây hết thể liền vô cùng lạnh nhạt, hắn gặp Lộ Vũ bộ dáng bây giờ, liền biết chính mình cái này không có kinh lịch thế sự lao bà hỏi không ra ra dáng lời nói, bởi vậy Tần thay thế Lộ Vũ hỏi.
Ngu hoàng trước đây nói triệu tập các phái nghị sự là vì biên nam bảy quan hệ ngoại giao lưu pháp hội sự tình, bất quá hôm qua chúng ta tới sau lại nghe nói ngu hoàng phải vì hoàng tử chọn sư sự tình, không biết là vì cái gì.
Nghe đến đó ngu triệt thở dài một tiếng nói ra.
Tần tiên bối, không phải ta cố ý muốn ở thời điểm này vì con ta chọn sư, mà là bất đắc dĩ mà vì đó. Trước mấy ngày Trần Quốc sứ giả đến đây thông chi giao lưu pháp hội sự tình lúc, nhìn chúng con ta, muốn thu hắn làm đồ, ta không nguyện ý chỉ có thể ra hạ sách này, nhưng không có nghĩ đến ngu quốc các phái e ngại đối phương, vậy mà không người nào dám thu con ta làm đồ đệ.
Ồ!
Tần Phong ồ một tiếng hỏi, đối phương rất mạnh.
Kim đan kỳ chân nhân.
Ngu triệt nói.
Tần Phong cười hát hát hai tiếng nói, đó chính là đối phương hậu trường rất cứng.
Ngu triệt gật đầu nói ra, Trần Quốc bổ thiên môn, tại biên nam bảy quốc chỉ sợ không ai dám trêu chọc.
Tần Phong chưa nghe nói qua bổ thiên môn, nhưng Lộ Vũ biết. Phải nói tại biên nam bảy quốc địa giới bên trong không có không biết bổ thiên môn.
Bổ thiên môn, tam tinh tu chân đại phái, là biên nam bảy quốc tu tiên liên minh minh chủ, có hợp thể kỳ tu sĩ một người, phân thần kỳ tu sĩ ba người, nguyên anh kỳ tu sĩ càng là đạt đến hai chữ số.
Đừng bảo là bây giờ Đan Hà phái, chính là trước kia Đan đỉnh phái tại hắn trước mặt đều là sâu kiến, cho nên ngu quốc các phái quỳ liếm cũng không kịp, còn muốn để bọn hắn đi cùng bổ thiên môn người cướp đồ đệ.
Hoàng đế mặt mũi cũng không dễ dùng.
Ngu triệt cơ hồ đã tuyệt vọng, nhưng khi nghe nói Tần Phong cùng Lộ Vũ tới sau, một viên lòng tuyệt vọng vừa nóng hồ đứng lên. Hắn ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Tần Phong, bất quá Tần Phong nhất định để ngu triệt thất vọng, bởi vì Tần Phong căn bản sẽ không thu đồ.
Tần Phong một khi thu đồ, hắn chính là hỏng quy tắc, trong hư không cái kia đạo ý chí tất nhiên sẽ xuất hiện lần nữa.
Lộ Vũ mặc dù không biết những này, nhưng nàng biết Tần Phong chắc chắn sẽ không thu đồ, cho nên Lộ Vũ nói ra.
Bổ thiên môn kim đàn chân nhân nhìn chúng nhi từ ngươi, cũng là chuyện tốt, ngu hoàng cần gì phải phản đối đâu.
Lộ Vũ nói đích xác có nhất định đạo lý, nếu như là người khác, đã sớm vô cùng cao hứng đem hải tử đưa qua, nhưng đối với ngu triệt tới nói không được, ngu hưng là hắn đứa bé thứ nhất. Cũng là hắn tương lai người thừa kế, hắn không có khả năng đem hắn đưa đi tu tiên.
Cho nên ngu triệt nói ra, sinh ở hoàng thất liền không thể không gánh chịu hoàng thất trách nhiệm, từ hưng nhi xuất sinh lên, liền nhất định gánh vác ngu quốc chấn hưng hy vọng.
Lộ Vũ mặc dù không hiểu ngu triệt những lời này ý tứ, nhưng vẫn là nói ra.
Ngươi vì cái gì không đem những này nói cho cái kia nghe đâu.
Ngu triệt nói ra, nói qua, vô dụng, đối phương kiên chỉ muốn thu hưng nhi làm đồ đệ.
Lộ Vũ hừ một tiếng nói, còn có dạng này người, thu đồ còn có ép mua ép bán, không bằng để ngươi hài tử trước bái ta làm thầy. Dù sao mấy năm này ta cũng muốn đợi tại hoàng thành nơi này làm quốc sư.
Ngu triệt nghe đại hỉ nói ra, vậy quá tốt rồi, có Lộ tiên tử ra mặt, nghĩ đến người kia cũng sẽ từ bỏ. Đáng tiếc Ngu Triệt loại ý nghĩ này hoàn toàn là hai người mong muốn đơn phương, Tam Tinh môn phái Bổ Thiên môn tại biên nam bảy quốc bá đạo căn bản không phải Lộ Vũ có thể tưởng tượng đến. Đối phương nghe nói Lộ Vũ thu Ngu Hưng làm đồ đệ trực tiếp tìm tới cửa. Lộ Vũ nhìn xem ngăn ở cửa ra vào người kia nói ra: "Vị này chân nhân, vô duyên vô cớ ngăn ở ta Đan Hà đạo viện cửa ra vào, là có ý gì?" Ngăn ở cửa ra vào Thiết Thanh Lôi thần sắc bất thiện nói ra: "Nghe nói ngươi muốn cùng ta cướp đồ đệ." Nghe Thiết Thanh Lôi nói như vậy, Lộ Vũ lập tức minh bạch người trước mắt là ai, không cao hứng nói ra: "Không nghĩ tới còn có ra mặt dày như vậy người, nhân gia phụ mẫu không nguyện ý, ngươi còn mạnh hơn thu." Thiết Thanh Lôi hắc hắc cười lạnh nói: "Ngươi vừa thành kim đan không lâu à, không biết trời cao bao nhiêu, mà rộng bao nhiêu à, coi là trở thành kim đan liền có thể đi ngang đi, ta cho ngươi biết đắc tội ta Bổ Thiên môn, trong khoảnh khắc liền có thể để ngươi cùng sau lưng ngươi môn phái hồi phi yên diệt." Một bên Tần Phong nghe không vô, cười nhạo nói: "Trong môn phái liền một cái hợp thể kỳ tiểu tu sĩ cũng dám ở này phách lối, để cho người ta cười đến rụng răng. Ngươi muốn chết?" Thiết Thanh Lôi cả giận nói, một cái pháp bảo phi kiếm xuất hiện trong tay hắn đâm về Tần Phong. Lộ Vũ thấy thế vội vàng đem trước lấy được hai kiện pháp bảo một trong Khốn Hư Bình lấy ra ngoài, ngăn trở Thiết Thanh Lôi phi kiếm. Thiết Thanh Lôi nhìn xem ngăn trở chính mình phi kiếm Khốn Hư Bình, rêu cợt một tiếng, trên người pháp lực đại lượng tràn vào trong phi kiếm, muốn nhất cử đem Khốn Hư Bình đánh nát. Nhưng ngay lúc đó Thiết Thanh Lôi sắc mặt biến khó nhìn lên, bởi vì hắn đường đường kim đan hậu kỳ tu vi vậy mà đấu hơn trăm hiệp, cũng không có đánh tan Lộ Vũ Khốn Hư Bình, ngược lại Lộ Vũ tại cùng hắn gấp đấu bên trong càng đánh càng thuận tay. Một bên khác, đứng ngoài quan sát hai người chiến đấu Tần Phong thở dài một tiếng nói ra: "Lão bà, ngươi đấu pháp kinh nghiệm quá khiếm khuyết, liền đối phương một cái tạp sắc kim đan, làm một kiện hạ phẩm pháp bảo ngươi vậy mà đều đánh không lại, nhìn kỹ, ta dạy cho ngươi như thế nào mức độ lớn nhất phát huy pháp bảo năng lực." Tần Phong nói xong đi đến Khốn Hư Bình trước, ngón tay chỉ tại Khốn Hư Bình bên trên, mang theo Lộ Vũ pháp lực tại Khốn Hư Bình bên trên du tẩu, đợi đến Lộ Vũ pháp lực du tẩu một vòng, một đạo Khốn Hư dây thừng từ Khốn Hư Bình miệng ra hiện, đem Thiết Thanh Lôi phi kiếm lập tức cuốn lấy. Thiết Thanh Lôi kinh hãi, cố gắng muốn chỉ huy phi kiếm thoát khỏi dây thừng, mắt thấy là phải thành công lúc, Khốn Hư Bình bên trong xuất hiện lần nữa một đạo dây thừng đem Thiết Thanh Lôi phi kiếm cuốn gắt gao. Một màn này nhìn ngây người Lộ Vũ, nàng thực sự không biết Khốn Hư Bình vậy mà là như thế này dùng, nàng một mực đem Khốn Hư Bình xem như một kiện phòng ngự pháp bảo tới dùng. Thần Phong gặp Lộ Vũ ngẩn người dáng vẻ nói ra: "Nữ nhân ngu ngốc, còn chờ cái gì nữa, pháp lực đừng đánh gãy a." Lộ Vũ ồ một tiếng, vội vàng hướng Khốn Hư Bình bên trong chuyển vận pháp lực, Khốn Hư Bình có Lộ Vũ pháp lực chuyển vận, lại phun ra dây thừng đem Thiết Thanh Lôi phi kiếm cuốn càng chặt, không chỉ như thế, Thiết Thanh Lôi còn cảm giác phi kiếm của hắn đang bị từng chút kéo hướng Khốn Hư Bình. Thiết Thanh Lôi khẩn trương, từ túi trữ vật bên trong lại lấy ra một thanh phi kiếm, muốn chặt đứt dây thừng, đáng tiếc thanh phi kiếm này chỉ là một kiện pháp khí, không đợi nó chặt tới dây thừng phía trên, đã bị mặt khác một sợi dây thừng cuốn lấy, cơ hồ không có chống cự thanh phi kiếm này liền bị kéo đến Khốn Hư Bình bên trong. Thiết Thanh Lôi cùng thanh phi kiếm kia liên hệ biến mất. Lần này Thiết Thanh Lôi sợ, chớ nhìn hắn là Tam Tinh đại phái Bổ Thiên môn kim đan chân nhân, nhưng hắn dù sao cũng là cái chân chạy, thanh kia pháp bảo Phi Vân kiếm là trên người hắn duy nhất một món pháp bảo. Này nếu là mất đi, hắn hơn phân nửa thân gia liền không còn. Cho nên Thiết Thanh Lôi cũng liều mạng, cổ động toàn thân pháp lực ngạnh sinh sinh giữ chặt Phi Vân kiếm, sau đó hắn đem túi chứa vật bên trong tất cả pháp khí, không cần tiền một dạng ném về Lộ Vũ. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lộ Vũ lại thả ra một cái pháp bảo phi kiếm lúc, Thiết Thanh Lôi tuyệt vọng. Càng làm cho Thiết Thanh Lôi tuyệt vọng là, Tần Phong lại bắt đầu biểu diễn hiện trường dạy học, nói cho Lộ Vũ thanh này nhược thủy kiếm như thế nào làm sao dùng. Lộ Vũ tại Tần Phong dạy bảo dưới, nhược thủy kiếm mấy hơi ở giữa liền đem Thiết Thanh Lôi tung ra tất cả pháp khí đánh rơi trên mặt đất, lại phối hợp Khốn Hư Bình đem Thiết Thanh Lôi pháp bảo Phi Vân kiếm cũng thu. Thiết Thanh Lôi tức giận một ngụm lao huyết kém chút phun tới, mắng: "Các ngươi hai đánh một, không phải quân tử, có bản lĩnh một chọi một." Tần Phong nhìn vẻ mặt bộ dáng ủy khuất Thiết Thanh Lôi cười nói: "Ngươi muốn cùng ta đơn đấu?" Thiết Thanh Lôi dọa khẽ run rẩy, chỉ vào Lộ Vũ nói ra: "Không, ta muốn cùng với nàng đơn đấu." Tần Phong cười nói: "Ta vừa mới dạy nàng dùng pháp bảo đấu pháp, ngươi liền đã thua, bây giờ nàng sẽ, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng?" "Ta sáu." Thiết Thanh Lôi cứng họng, "Ta nửa ngày sau nói ra, các ngươi cần phải nghĩ kỹ, sau lưng của ta là Bổ Thiên môn." Tần Phong cười nhạo một tiếng nói ra: "Lại không lăn, chúng ta tiễn đưa ngươi lăn." Thiết Thanh Lôi còn muốn kiên cường, nhưng không có lá gan kia, nói một câu chờ xem sau, xám xịt rời đi. 12. Trong hoàng cung, Ngu Triệt nghe nói Lộ Vũ đấu pháp thắng Thiết Thanh Lôi sau, một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Yên lòng Ngu Triệt chuẩn bị tại đêm nay đại yến quân thần, đồng thời mời các phái quản sự cao nhân cùng nhau dự tiệc. Dạ Linh cùng Tề Sơn dính Tần Phong cùng Lộ Vũ ánh sáng, đi theo cùng nhau vào hoàng cung tham gia lần này thịnh yến. Dạ Linh còn tốt, dù sao đại gia tộc xuất thân, loại này quy mô thịnh yến mặc dù không có gặp qua, nhưng cũng không đến nỗi giật mình. Nhưng Tề Sơn tầng dưới chót người xuất thân, khi nào gặp qua loại tràng diện này, lại khi nào gặp qua thịnh soạn như vậy đồ ăn, từ tiến vào yến hội, nước miếng của hắn liền không có ngừng qua. Ngu Triệt nhìn thấy Tề Sơn phản ứng cũng không ghét, ba câu hai câu nói lời dạo đầu sau, liền bắt đầu đêm nay đến hội. Trên bữa tiệc, trừ Tề Sơn tại túi đầu hồ ăn bên ngoài, những người khác tại làm lấy ăn bên ngoài sự tình, chắp đối, đánh cảm tình, ở trong đó có bao quát Ngu Quốc đương kim hoàng đế Ngu Triệt. Ngu Triệt vị hoàng đế này làm rất khổ cực, cho dù hắn lại chăm lo quản lý, cũng cải biến không được Ngu Quốc phản loạn nguyên khí trọng thương bản chất, chủ yếu nhất là Ngu Quốc cao tầng chiến lược tổn thất nghiêm trọng. Mặc dù tu chân giới có một đầu quy định bất thành văn, phàm nhân quốc gia chiến tranh, kim đan kỳ trở lên tu sĩ không thể tham gia, nhưng nếu quả thật đến diệt quốc chiến tranh, đừng bảo là kim đan kỳ tu sĩ, cho dù là nguyên anh kỳ lão tổ cũng sẽ xuất quan, bởi vì quốc gia khí vận cùng tông phái ở giữa là khóa lại. Ngu Triệt muốn không chỉ là người bình thường quốc thái dân an, còn cần trong nước tất cả tu tiên môn phái cường thịnh. Lúc này mới có ngu quốc cảnh nội các phái đạo viện thành lập, rộng truyền phương pháp tu hành, đồng thời vì riêng phần mình môn phái tuyển nhận thiên tư thông tuệ nhi đồng, cũng mới có ngu quốc trong hoàng cung mỗi năm một lần đại yến quân thần cùng các phái tu chân nhân sĩ cùng yến hội, sau đó kỳ chân dị vật giao dịch hội. Cho nên đêm nay yến hội sau trận này kỳ chân dị vật giao dịch hội mới thật sự là trọng đầu hí. Chương 15, kỳ chân dị vật giao dịch hội. Qua ba lần rượu, tất cả mọi người cũng ăn không sai biệt lắm, tàn đồ ăn triệt hạ, trái cây điểm tâm ngọt mang lên, Ngu Triệt cười ha hả đứng dậy nói ra: "Này mỹ thực tuy tốt, nhưng đối với tu hành vô ích, chỉ có thể giải một chút ăn uống chi dục, trọng đầu hí dĩ nhiên là trận này kỳ chân dị vật giao dịch hội, quy củ cũ, đại gia tự do giao dịch, có thể lấy vật đổi vật, cũng có thể linh thạch, tiền tài mua, nhưng không thể ép mua ép bán." Nói xong, Ngu Triệt ngồi trở lại vị trí của mình, ý bảo đại gia có thể bắt đầu. Theo Ngu Triệt nói ra bắt đầu, đã sớm không kịp chờ đợi đám người bắt đầu cầm trong tay kỳ chân dị vật đặt tới trên mặt bàn. Tần Phong đầy hứng thú nhìn xem một bàn bàn kỳ chân dị vật, nhất là những quyền quý kia đám đại thần trên mặt bàn bày đầy ắp. Trong đó mặc dù đại bộ phận là một chút không có vật giá trị, nhưng thỉnh thoảng sẽ có một hai kiện đồ vật giá trị thậm chí vượt qua các phái tu hành nhân sĩ xuất ra đồ vật. Cũng tỉ như bây giờ, một cái quan lại quyền quý bày ra tới một khối đầu gỗ đã gây nên rất nhiều vây xem. Cái này quan lại quyền quý mặc dù là đương triều con lớn, nhưng bị nhiều như vậy tu chân người vây vào giữa khó tránh khỏi trong lòng khẩn trương. Khối này đen tui đầu gỗ là hắn một cái thủ hạ từ một chỗ hiểm địa phát hiện, hắn vốn là cũng không thèm để ý, lại không nghĩ rằng sẽ là một kiện bảo vật. Ngươi cục gỗ này bán thế nào? Một cái tu sĩ rốt cục nhịn không được hỏi. Bị hỏi Lưu Thượng Thư do dự, bởi vì hắn thực sự không biết cục gỗ này đến cùng giá trị bao nhiêu tiền. Tu sĩ kia cấp bách nói, 10 khối linh thạch bán cho ta. Nói đến đây người buông xuống 10 khối linh thạch, chuẩn bị lấy đi khối kia đầu gỗ. Một bên một người cười nhạo nói, 10 khối linh thạch liền muốn mua. Ta ra 20 khối linh thạch. Một khối linh thạch tương đương với hoàng kim 100 lượng, 20 khối linh thạch liền tương đương với hoàng kim 2000 lượng, đây là một khoản tiền lớn. Đáng tiếc so với cục gỗ này giá trị, 20 khối linh thạch vẫn như cũ không đủ. Cái thứ nhất tu sĩ trực tiếp đem giá cả nâng lên 50 khối linh thạch. Nay một giá cả rốt cục kinh động những người khác, bao quát Tần Phong cùng Lộ Vũ. Lộ Vũ không biết cục gỗ này là cái gì, nhưng Tần Phong nhận biết. Giữa hồn mục, đồ tốt, không nghĩ tới tại này tu chân giới khu vực biên giới có thể nhìn thấy loại vật này. Tần Phong lời nói kinh động tất cả mọi người, nhao nhao vây quanh, rất nhiều người chưa từng gặp qua giữa hồn mục, lại nghe qua giữa hồn mục đại danh, nó đối với lớn mạnh hồn phách cùng chữa trị hồn phách tổn thương phi thường hữu dụng. Làm Tần Phong nói ra dưỡng hồn mục danh tự sau, Lộ Vũ cũng gia nhập mua trong hàng ngũ, nàng chuẩn bị mua xuống khối này dưỡng hồn mục đưa cho Tần Phong, hy vọng Tần Phong có thể sớm ngày khôi phục. Lưu Thượng Thư nhìn thấy những người này phản ứng, cũng rốt cuộc biết cái này đen tui đầu gỗ tuyệt đối là một cái bảo vật, nếu là bảo vật Lưu Thượng Thư như thế nào lại cam lòng bán đi một đống tiền tài. Dù sao tiền tài chính là vật ngoài thân, được lại nhiều cũng không bằng chính mình sống lâu mấy năm, hôm nay nhiều như vậy tu tiên cao nhân tại nhất định có thể làm cho chính mình duyên thọ đan dược. Nghĩ tới đây Lưu Thượng Thư nói ra, các vị cao nhân, không biết ta này dưỡng hồn mục có thể đổi mấy hạt duyên thọ đan dược sao? Lưu Thượng Thư một câu, toàn trường lặng ngắt như tờ. Sau một hồi có một người cười nhạo nói: Diên thọ đan, ngươi này dưỡng hồn mục còn muốn đổi mấy hạt diên thọ đan? Một hạt đều không đáng. Những người khác cũng đi theo cười nhạo nói: Ngươi sợ không biết diên thọ đan giá trị à? Chúng ta nếu có ai lại sẽ cam lòng cho ngươi. Ta khuyên ngươi sớm làm tuyệt tâm tư này, thay đổi đồ vật ta. Lưu Thượng Thư tâm tư thay đổi thật nhanh, thật sự là hắn mong muốn nhất diên thọ đan, nhưng hiện tại xem ra này dưỡng hồn mục là không đổi được diên thọ đan. Thế nhưng là này dưỡng hồn mục như là đã lấy ra, hắn liền không có cách nào thu hồi đi, bởi vì hắn dám cam đoan, hôm nay hắn thu hồi đi, Minh Thiên nhất chắc chắn mất trộm. Thu nếu không thu về được, cái kia chỉ có thể đổi một vật. Lưu Thượng Thư đang nghĩ ngợi đổi cái gì lúc, Lộ Vũ đột nhiên nói ra: Ta chỗ này có một hạt diên thọ đan, liền đổi lấy ngươi này dưỡng hồn mục a. Nói Lộ Vũ từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra một hạt đan dược này là Lộ Vũ từ Cửu Vũ địa phủ bên ngoài chỗ kia trong động phủ được đến, đối với nàng mà nói cũng không có tác dụng gì. Lưu Thượng Thư nghe rất có một loại liều ám hoa minh hữu nhất thôn cảm giác. Vừa muốn tiếp nhận đan dược hoàn thành giao dịch, liền nghe có một người hừ nói: Ngươi nói đây là diên thọ đan chính là diên thọ đan à? Sẽ không là cầm xuống một viên giả đan lừa gạt lao nhân này à? Nói đến đây người cũng từ túi chữ vật bên trong lấy ra một hạt đan dược, chỉ nhìn đan dược bề ngoài không thể so với Lộ Vũ đan dược kém. Lưu Thượng Thư nhìn xem hai người đan dược, tình thế khó xử, bởi vì hắn thật sự không biết nói là thật hay nói chính là giả. Coi như hắn thật sự đem đan dược cắn hết, hắn sợ rằng cũng không biết chính mình có phải là thật hay không duyên thọ. Ngay tại Lưu Thượng Thư tình thế khó xử lúc, Thần Phong cười khẩy nói: Một hạt dưỡng khí đan cũng dám lấy ra nói là diên thọ đan, dưỡng khí đan đại gia trong tay ai không có mấy khỏa. Lưu Thượng Thư mặc dù là phàm nhân, nhưng trải qua quan trường hắn cỡ nào nhân tình. Tần Phong sau khi nói xong, hắn lập tức từ chung quanh người vẻ mặt minh bạch Tần Phong lời nói hẳn là đúng, cho nên từ bỏ trong tay người kia dưỡng khí đan, nhìn về phía Lộ Vũ trong tay đang ăn dược. Người kia thấy thế cả giận nói: Tiểu tử, liền ngươi cũng dám xen vào ta khuê dương sự tình, có phải hay không không biết chữ chết viết như thế nào? Đừng tưởng rằng sau lưng ngươi có đan hà phái, ta cũng không dám giết ngươi. Ngươi sẽ không thật sự coi là bây giờ đan hà phái vẫn là trước kia đan đỉnh phái sao? Khuê Dương dám nói như vậy, cũng có hắn lực lượng, hắn Kim Đan trùng kỳ tu vi tại Ngô Quốc cảnh nội cũng là một phương nhân vật, môn phái khác thấy hắn đều sẽ nhượng bộ ba phần, lại thêm hắn tán tu thân phận, đánh không lại tùy thời có thể chạy, cho nên tại Ngô Quốc cảnh nội càng không có môn phái nguyện ý trêu chọc hắn. Đáng tiếc Khuê Dương Kim Đan trung kỳ tu vi tại Tần Phong trong mắt thật sự chính là thứ cặn bã, Tần Phong căn bản không để ý Khuê Dương mà là đối Lưu Thượng Thư nói ra. Này Diên Thọ Đan cả đời chỉ có thể ăn một lần, một hạt chỉ có thể gia tăng ngươi 5 năm tuổi thọ, lấy ngươi bây giờ tình trạng, ăn này Diên Thọ Đan còn có thể lại sống mười mấy năm. Tần Phong nói xong ngồi tại trên long ỷ Ngu Triệt cũng nói ra. Lưu Ái Khanh, Đan Hà phái là chúng ta quốc giáo, Lộ Tiên Tử là tiếp nhận chúng ta Ngu Quốc quốc sư chi vị người, ngươi chẳng lẽ còn không tin được quốc sư sao? Ngu Triệt lời nói để Lưu Thượng Thư cái trán buốc lên mồ hôi lạnh. Ngu Triệt là ai? Ngu Quốc hoàng đế. Hắn chỉ là Ngu Triệt thần tử, mặc dù này kỳ chân dị vật giao lưu hội, Ngu Triệt tự mình định quy củ, ai đổ vật liền là ai, nhưng Diên Thọ Đan loại vật này ai không muốn à, Ngu Triệt mặc dù trở ngại hắn định quy củ không thể cưỡng bức, nhưng về sau cho hắn làm khó dễ liền đủ hắn uống một bình. Lưu Thượng Thư bây giờ thật có cho mình hai cái miệng rộng xúc động, hắn muốn cái gì không tốt, không phải muốn Diên Thọ Đan, bây giờ hắn tiếp không phải, mà không nhận cũng không được. Không tiếp a, nói rõ hắn hoài nghi Diên Thọ Đan là giả, tiếp này đan hắn không dám ăn a. Cuối cùng Lưu Thượng Thư vẫn là tiếp nhận Lộ Vũ trong tay Diên Thọ Đan, nghiêng đầu nhìn về phía trên long ỷ Ngu Triệt. Ngu Triệt minh bạch Lưu Thượng Thư tâm tư nói ra, "Lưu Ái Khanh ăn đi, ngươi luôn ngu quốc lương đống, sống lâu mấy năm có thể cho quốc gia làm nhiều chút cống hiến." Lộ Vũ gặp Lưu Thượng Thư ăn Diên Thọ Đan, cầm qua dưỡng hồn mục đưa cho Tần Phong. Khuê Dương hừ nói, "Tiểu tử, chờ xem." Tần Phong không để ý tới bị tức giận rời đi Khuê Dương, mà là đem dưỡng hồn mục đưa trả lại cho Lộ Vũ nói ra, "Này dưỡng hồn mục, đối ngươi hữu dụng, đối ta không cần." Lộ Vũ đem dưỡng hồn mục lại đưa cho Tần Phong nói ra, mặc kệ hữu dụng không có, ngươi mang theo, nói không chừng liền hữu dụng đâu. Tần Phong rất muốn nói cho Lộ Vũ, này dưỡng hồn mục đối hắn thật sự vô dụng, hắn là thiên hồn địa hồn tiêu thốn, dưỡng không trở lại, bất quá hắn không muốn phật Lộ Vũ hảo ý, tiếp nhận dưỡng hồn mục. Một bên có một vị đạo nhân thấy thế nhắc nhở. Lộ Vũ tiên tử, cái kia Khuê Dương cũng không phải người lương thiện, này dưỡng hồn mục đặt ở vị tiểu hữu này trên người, ngược lại sẽ hại hắn, không bằng đặt ở trên người ngươi. Lộ Vũ khách khí đối người kia nói ra, cảm ơn nguyên đạo trưởng, ta sẽ chú ý. Nói xong Lộ Vũ cùng Tần Phong trở lại chỗ ngồi của mình. Nguyên Minh còn muốn lại khuyên, bên cạnh một người giữ chặt Nguyên Minh nhỏ giọng nói ra. Nguyên Minh, đây chính là Nhất Kiếm Tiên, Khuê Dương thực có can đảm đi tìm hắn để gây sự, sẽ chỉ là vừa đi không về. Nhất Kiếm Tiên. Nguyên Minh lúc bắt đầu nghi hoặc, nhưng ngay lúc đó trừng to mắt nói ra, hắn là cái kia Nhất Kiếm Tiên. Người kia gật đầu nói ra, chính là một kiếm kia tuyệt tiên đoạn đạo Nhất Kiếm Tiên, ta có một cái đạo hưu thấy tận mắt một kiếm kia phong thái. Nói như vậy Khuê Dương không nhận ra được. Nguyên Minh nói. Người kia nói, hắn muốn nhận ra, còn dám đi tìm người ta phiền phức. Không nhìn nhân ra đều không có con mắt nhìn Khuê Dương liếc mắt một cái. Nguyên Minh lại nói ra, cái kia Khuê Dương thế nhưng là làm không ít giết nhân kiếp hàng sự tình, xem ra lần này cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Người kia cười nói, ta còn thực sự hy vọng hắn lần này cũng đều làm như vậy, tốt nhất đem hắn cái kia huynh đệ Khuê Âm cũng kêu lên, dạng này ngu quốc cảnh nội liền thiếu đi hai cái tai họa. Khuê Dương không có nghe được hai người nói chuyện, tự nhiên cũng không có nhận ra Tần Phong, hắn mặt lạnh lấy đi ra ngu quốc hoàng cung, dọc theo Bình An phố một đường đi ra phía ngoài, thẳng đến một tòa quy mô khá lớn tiểu lâu trước dừng lại. Trong tiểu lâu Khuê Âm ngồi tại tiểu lâu đại đường chính giữa, một cái dính máu đao bày ở trên mặt bàn, bám lấy chân, miệng lớn uống rượu miệng lớn ăn thịt, căn bản không có tu chân nhân sĩ phong phạm, ngược lại giống một cái thổ phỉ, đồ tể. Khuê Dương gặp Khuê Âm hình tượng, bất mãn nói ra. Đao không thể thu được túi chữ vật bên trong sao, ngươi dạng này sợ người khác không biết ngươi vừa mới đoạt đồ vật giết người. Khuê Âm gặp Khuê Dương ngồi vào chính mình đối diện, cất tiếng cười to nói. Đại ca, ngươi biết không, hôm nay này phiếu thế nhưng là cái dê béo à, tu vi không cao, nhưng đồ vật không tệ à. Ngươi biết những này cướp đồ vật giá trị bao nhiêu linh thạch sao? Bao nhiêu? Khuê Dương hỏi. Khuê Âm rỗi ra một ngón tay nói ra, 1 vạn linh thạch. Khuê Dương lấy làm kinh hãi nói, nhiều như vậy? Đúng vậy a, không nghĩ tới sao, ta nhìn thấy lúc cũng lấy làm kinh hãi. Khuê Âm vui sướng lần nữa uống một hớp rượu lớn rồi nói ra. Khuê Dương tương đối ổn trọng, hỏi, những người kia đều dọn dẹp sạch sẽ đi, cẩn thận phía sau liên lụy đưa ra hắn thế lực. Khuê Âm chẳng hề để ý nói ra, yên tâm tốt, lão lao tiểu tiểu một tên cũng không để lại, bất quá đại ca, ngươi cũng quá cẩn thận đi. Từ khi Đan đỉnh phái sau khi diệt, tại này ngu quốc cảnh giới, còn có ai là người ta huynh đệ trêu chọc không nổi. Nghe Khuê Âm nói lên Đan đỉnh phái, Khuê Dương sắc mặt càng thêm âm trầm, đang uống rượu ăn thịt Khuê Âm thấy thế nói ra. Đại ca, chúng ta phát như thế một món của cải lớn ngươi còn không cao hứng, chẳng lẽ có người chọc tới ngươi rồi. Đại ca nói một chút là ai ăn hùng tâm báo tử đan, dám chọc người ta huynh đệ, chúng ta cùng đi diệt hắn. Chương 16, lòng tham bất nghĩa vì tài vong. Nghe Khuê Âm lời nói, Khuê Dương nói ra. Nhị đệ có dám đi hay không giết Đan Hà phái Kim Đan chân nhân? Chính là trước tiên là Đan đỉnh phái, bây giờ đổi tên gọi Đan Hà phái môn phái kia. Khuê Âm hỏi. Khuê Dương gật đầu. Gặp Khuê Dương gật đầu, Khuê Âm bắt đầu trầm mặc, hai người bọn họ huynh đệ tại ngu quốc cảnh giới hoành hành không sợ, không phải hai người bọn họ cái thật sự vô địch, mà là bọn họ biết ai có thể gây ai không thể gây. Giống như trước Đan đỉnh phái hai người bọn họ đều là đi vòng qua, dù cho bây giờ Đan Hà phái không bằng trước kia, nhưng cũng là hai người bọn họ không muốn trêu chọc tồn tại. Nghĩ tới đây Khuê Âm nói ra. Đại ca, ngươi không phải thường nói với ta muốn phân rõ người nào có thể gây, những người nào không thể chọc sao? Đan Hà phái là thuộc về không thể tùy tiện trêu chọc tồn tại a, ngươi như thế nào hôm nay đem chủ ý đánh tới trên người bọn họ rồi?
Khuê Dương đương nhiên biết Khuê Âm lo lắng, Đan Hà phái mặc dù không lớn bằng trước kia, nhưng nội tình vẫn còn, bọn họ môn phái đi ra kim đan chân nhân tuyệt đối không phải bên ngoài tán tu, tiểu phái kim đan chân nhân có thể so sánh. Đổi tại bình thường Khuê Dương đích xác không muốn đi trêu chọc Đan Hà phái người, nhưng hôm nay này dưỡng hồn mục đối với hắn dụ hoặc quá lớn, có khối kia dưỡng hồn mục, nói không chừng cảnh giới của hắn có thể tiến thêm một bước, đến kim đan hậu kỳ. Bởi vậy Khuê Dương hạ quyết tâm nói ra: "Ta biết Đan Hà phái không dễ chọc, bình thường lời nói ta cũng không muốn trêu chọc bọn họ, nhưng lần này khác biệt, trên người bọn họ có một khối chân quý dưỡng hồn mục, mà lại sáu." Nói đến đây Khuê Dương dừng lại một chút tăng thêm ngựa khí nói ra: "Trên người bọn họ hẳn là còn có diên thọ đan." Dưỡng hồn mục cùng diên thọ đan. Khuê Âm kinh ngạc đứng dậy. Khuê Dương gật đầu nói ra: "Không tệ, giao dịch hội bên trên, cái kia nữ tùy tiện xuất ra một hạt diên thọ đan đổi khối kia dưỡng hồn mục, cho nên nàng trên người hẳn là còn có diên thọ đan." Khuê Dương vừa nói xong, Khuê Âm đã đợi đã không kịp nói ra: "Vậy còn chờ gì à, phải đi cướp A Đại không được, làm xong vụ này chúng ta rời đi Ngũ Quốc, đi bên cạnh Võ Quốc."
"Tốt, vậy thì làm." Khuê Dương nói.
12. Tần Phong cùng Lộ Vũ còn không biết đã bị hai cái hung thần người để mắt tới, bọn họ tại kỳ chân dị vật giao dịch hội kết thúc sau, liền bắt đầu cùng cái khác các phái không ngừng lui tới, hy vọng có thể khuyên nhiều nói mấy môn phái đi tham gia biên nam bảy quốc giao lưu pháp hội. Đan Hà phái sở dĩ coi trọng như vậy lần này biên nam bảy quan hệ ngoại giao lưu pháp hội, là bởi vì lần này giao lưu pháp hội thượng hiện ra thực lực, trực tiếp quan hệ đến bảy quốc cảnh bên trong tòa kia mỏ linh thạch, bọn họ Đan Hà phái tương lai 5 năm có hay không còn có thể tham dự chia. Một khi Đan Hà phái tương lai 5 năm mất đi tòa kia mỏ linh thạch sản xuất chia, như vậy Đan Hà phái tại tài nguyên thượng tất nhiên sẽ xuất hiện thiếu thốn, về sau Đan Hà phái lại nghĩ trở lại nhất tinh đại phái trở nên vô cùng khó khăn. Cho nên thẳng đến Lộ Vũ liên hệ mấy nhà nguyện ý hiệp trợ môn phái sau, mới mang theo môn nhân đệ tử hướng phía Trần Quốc mà đi. Trần Quốc tại Ngu Quốc chính bắc, Lộ Vũ cưỡi pháp trù, chở Tần Phong, Tề Sơn, Dạ Linh bọn người chỉ dùng một ngày thời gian liền đến Trần Quốc cùng Ngu Quốc giao giới khu vực. Pháp Chu mắt thấy là phải tiến vào Trần Quốc địa giới, một cái quỷ đầu trượng đột nhiên xuất hiện tại Pháp Chu trước, trùng điệp đập vào Pháp Chu bên trên. Pháp Chu thượng linh quang vòng bảo hộ nháy mắt bị kích phá, một tiếng âm thanh lớn sau, Pháp Chu cong vẹo vọt tới mặt đất. Lộ Vũ căn bản không để ý tới đi thao túng mất khống chế Pháp Chu, bay ra Pháp Chu đón lấy truy kích tới quỷ đầu trượng. Quỷ đầu trượng phía trên, bách quỷ gào thét, quỷ âm giống như giỏi trong xương chui vào Lộ Vũ trong đầu, bất quá quỷ âm vừa mới chui vào Lộ Vũ trong đầu, một đạo tử sắc thiểm điện đánh trúng quỷ âm, đem quỷ âm đánh tan. Quỷ đầu trượng rõ ràng dừng một chút, Lộ Vũ vừa muốn phản kích, một cây đao mang theo âm thanh phá không chém tới, Lộ Vũ vội vàng phía dưới, đem nhược thủy kiếm ngăn ở phía sau. Ken một tiếng, vội vàng phía dưới thả ra nhược thủy kiếm chỉ ngăn trở một hồi, liền bị đánh bay, không có ngăn cản đao lần nữa chém về phía Lộ Vũ. Bất quá lúc này Lộ Vũ đã đem khốn hư bình lấy ra ngoài, khốn hư bình miệng rỗi ra hai cây khốn hư khóa trùng điệp đập nện tại Khuê Âm thanh kia pháp bảo diễm trên kim đao. Diễm kim đao chỉ là một kiện pháp bảo hạ phẩm, bị nhốt hư khóa rút bay ngược về Khuê Âm trong tay. Lộ Vũ bước lui Khuê Dương cùng Khuê Âm đột nhiên tập kích sau, không có lập tức bắt đầu phản kích, mà là đem pháp lực không ngừng đưa vào khốn hư bình bên trong, thẳng đến khốn hư bình miệng rỗi ra năm cái khốn hư khóa lúc, Lộ Vũ mới ngừng lại được, điều khiển nhược thủy kiếm nên kích Khuê Dương quỷ đầu trượng. Hôm nay Khuê Dương đánh rất biệt khuất, quỷ đầu trượng nhất xuất quỷ nhập thần năng lực chính là nó có thể phát ra thực hồn quỷ âm, ăn mòn đối phương hồn phách. Dĩ vãng hai người huynh đệ ăn cướp, mỗi lần đều sẽ trước dùng quỷ đầu trượng bên trên quỷ âm đánh lén, nhiều lần đắc thủ, sau đó Khuê Âm sẽ thừa cơ dùng diễm kim đao chém giết đối phương, cho dù là đối phương nhanh chóng lấy lại tinh thần, không có bị chém giết cũng sẽ thụ tổn thương. Nhưng lần này để hai huynh đệ không nghĩ tới chính là, Lộ Vũ căn bản không có nhận quỷ âm ảnh hưởng, đối mặt Khuê Âm đánh lén nhanh chóng làm ra phản ứng. Nhìn xem Lộ Vũ điều khiển hai kiện pháp bảo đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, Khuê Dương nhíu mày. Nắm giữ hai kiện pháp bảo thượng phẩm Lộ Vũ khó đối phó, nếu như liều mạng, hai người bọn họ huynh đệ chưa chắc sẽ lấy được tốt, nếu không thể liều mạng, như vậy chỉ có thể chỉ lấy. Nghĩ như vậy Khuê Dương ánh mắt quét về phía trên đất Tần Phong, Tề Sơn, Dạ Linh chờ Đan Hà phái môn đồ. Theo pháp chu hạ xuống mặt đất Tần Phong, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời chiến đấu, đối Lộ Vũ ứng đối phản ứng gật gật đầu. Khi thấy Khuê Dương ánh mắt chuyển hướng phía bên mình lúc, Tần Phong đối Tề Sơn cùng Dạ Linh nói ra: "Hai người các ngươi cũng đến thực chiến thời điểm, cầm trong tay pháp khí đều lấy ra, trước làm quen một chút pháp khí, một hồi lúc chiến đấu nhìn phản ứng của các ngươi." Tần Phong đang nói lời này thời điểm, trên bầu trời Khuê Dương đối Khuê Âm nói ra: "Nhị đệ, này nương môn trên người pháp bảo lợi hại, chúng ta không thể liều mạng, ngươi xuống đem những cái kia tiểu nhân giết, đem hắn cái kia thân mật bắt tới, ta nhìn hắn còn thế nào kiên cường." Khuê Âm nghe, âm hiểm cười nói: "Tốt, ta thích làm nhất loại chuyện này." Cùng Khuê Dương cùng Khuê Âm rằng co, Lộ Vũ nhìn thấy Khuê Âm phản ứng, lập tức minh bạch tính toán của bọn hắn, nhanh muốn ngăn cản, nhưng đã sớm chuẩn bị Khuê Dương làm sao có thể để Lộ Vũ ngăn cản Khuê Âm đâu. Khuê Dương quỷ đầu trượng mặc dù bị Lộ Vũ khắc chế, nhưng Khuê Dương kim đan trung kỳ thực lực còn tại đó, muốn ngăn cản Lộ Vũ vẫn là không có vấn đề. Tần Phong liếc mắt nhìn bị ngăn lại Lộ Vũ không có để ý, con mắt nhìn xem đi tới Khuê Âm. Khuê Âm cố ý rơi xuống đất sau, từng bước một đi tới, bởi vì hắn thích nhất nhìn thấy bị hắn giết chết người một mặt sợ hãi dáng vẻ, bất quá lần này hắn có chút thất vọng. Đối phương mấy cái dung hợp kỳ tiểu tu sĩ, đối mặt hắn cái này kim đan kỳ chân nhân giống như không phải rất sợ dáng vẻ. Đối phương không sợ,
Khuê Âm liền cảm giác khó chịu, giết cũng không có gì hay, cho nên Khuê Âm quyết định trước làm tàn một người để bọn hắn sợ hãi, mục tiêu này hắn lựa chọn Tần Phong. Vì cái gì tuyển Tần Phong? Bởi vì Tần Phong biểu hiện nhất bình tĩnh, đứng tại phía trước nhất, Tần Phong loại biểu hiện này là đối hắn nhục nhã lớn nhất. Cho nên Khuê Âm vừa đi vừa đem hắn kim đan uy áp ép hướng Tần Phong, kết quả hắn trong tưởng tượng, Tần Phong chịu không được áp lực, cảm xúc sụp đổ, khóc ròng ròng hình ảnh chưa từng xuất hiện. Tần Phong vẫn là một mặt bình tĩnh nhìn hắn, không, Tần Phong ánh mắt bên trong giống như tại nhìn một cái kẻ ngu. Khuê Âm giận, hắn đem Khuê Dương lời nói ném đến sau đầu, quyết định phải dùng trong tay diễm kim đao đem Tần Phong tháo thành tám khối, sau đó ngược sát đến chết. Nghĩ tới đây Khuê Âm lần nữa âm hiểm cười hai tiếng, pháp lực đưa đến diễm kim đao bên trên, vừa muốn có động tác, đột nhiên cảm giác một cỗ áp lực kinh khủng đặt ở trên người hắn, cỗ này áp lực vô cùng khủng bố, ép Khuê Âm run lẩy bẩy, diễm kim đao rốt cuộc duy trì không được, ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Khuê Âm cố gắng muốn quay đầu nhìn xem cỗ này chỉ sợ áp lực đến từ nơi nào, nhưng xuất hiện hắn trong mắt của hắn đầy trời liệt diễm, đi theo liệt diễm sau đó là một tòa to lớn núi đá, trùng điệp nện ở trên đầu của hắn. Khuê Âm đầu băng liệt, chết không thể chết lại. Tề Sơn còn chưa kịp tới thu hồi chính mình trấn sơ tỷ, bên cạnh Dạ Linh tức hổn hển nói ra: "Tề Sơn, ngươi chuyện gì xảy ra? Trước đó không nói liền độc thủ, giết hắn hẳn là ta tới, ta là đại sư tỷ." Tề Sơn bị Dạ Linh làm mưa làm gió đã quen, thu hồi trấn sơ tỷ, không đúng cũng không dám phản bác. Trên thực tế Tề Sơn là nhìn thấy Dạ Linh bị Khuê Âm hung hãn dạng trấn vẻ mặt hốt hoảng, hắn mới vượt lên trước độc thủ. Nhưng bất kể nói thế nào Khuê Âm chết rồi, chết rất thảm. Khuê Dương nhìn thấy Khuê Âm chết rồi, càng nhìn thấy cái kia cỗ kinh khủng khí tức là ai phát ra tới. Bây giờ Khuê Dương trong đầu chỉ còn lại một người danh hiệu, Nhất Kiếm Tiên. Khuê Dương đương nhiên nghe qua cái danh hiệu này, nhưng hắn không tin, hắn Khuê Dương không phải bị dọa lớn, có thể một kiếm giết chết bốn vị Nguyên Anh, trọng thương một vị Nguyên Anh người, thực lực khủng bố hơn tới trình độ nào. Nguyên Anh phía trên phân thần kỳ đều không được, phân thần kỳ có thể giết chết năm vị Nguyên Anh, nhưng lại làm không được một kiếm giết chết năm Nguyên Anh. Đến nỗi phân thần kỳ phía trên hợp thể kỳ, Khuê Dương khịt mũi coi thường, Đan Hà phái nếu như nhận biết hợp thể kỳ tu sĩ, hắn sẽ còn bị người diệt môn. Đừng bảo là diệt môn, Đan Hà phái đều có thể tại biên Nam bảy quốc địa giới đi ngang, biên Nam bảy quốc địa giới bá chủ Tam Tinh môn phái Bổ Thiên môn, bọn họ lao tổ cũng chỉ bất quá là hợp thể kỳ tu vi. Khuê Dương không tin, mới có cục diện hôm nay, bây giờ Khuê Dương tin, hắn nghị quỳ xuống để xin tha, thế nhưng là trên mặt đất cái kia đại lao giống như không định cho hắn cơ hội này, kinh khủng uy áp trực tiếp ép đến trên người hắn, đem hắn ép không tự chủ được rơi xuống mặt đất. Khuê Dương trong lòng tuyệt vọng, hắn được gan cả ngã về không đem tinh huyết trong cơ thể nhóm lửa, miễn cưỡng xông mở uy áp áp bách, hướng phía Trần Quốc độ đi. Nhưng Khuê Dương độn quang vừa lên, một thanh kiếm lấy tốc độ nhanh hơn đuổi kịp hắn, đâm xuyên lồng ngực của hắn, đem hắn trong cơ thể kim đan xoắn nát. Tần Phong thu hồi nhược thủy kiếm, đem kiếm đưa trả lại cho Lộ Vũ sau, đối Lộ Vũ phê bình nói: "Đối đãi địch nhân không thể mềm lòng, nếu không hạ chẳng chính là người chết." Lộ Vũ thu hồi nhược thủy kiếm, không quan tâm nghe Tần Phong răn dạy, chờ Tần Phong hơn xong, Lộ Vũ quan tâm hỏi: "Ngươi không sao chứ? Cái kia sợi tiên khí ngươi dùng bao nhiêu?" Vừa mới răn dạy xong Lộ Vũ, còn có hỏa khí Tần Phong nghe Lộ Vũ câu này quan tâm, lửa giận trong lòng rốt cuộc đè lên không nổi, hắn trừng mắt Lộ Vũ, hồi lâu sau thở dài bất đắc dĩ nói: "Ngươi này nữ nhân ngu ngốc, vì cái gì mỗi lần đều như thế không để ta bất lo?" Nói xong phảng phất là sợ Lộ Vũ còn lo lắng, Tần Phong lại nói ra: "Yên tâm, giết cái kim đan thả điểm uy áp liền đủ rồi, còn cần không được cái kia sợi tiên khí, ta không phải đã nói rồi sao, có thể để cho ta dùng cái kia sợi tiên khí, muốn Nguyên Anh kỳ trở lên mới được." Chương 17, vạn vật phụ âm lấy ông dương. Giết Khuê Dương, Khuê Âm sau, Đan Hà phái đám người liền tiến vào Trần Quốc địa giới. Trần Quốc là biên Nam bảy quốc lớn nhất quốc gia, quốc thổ diện tích là Ngu quốc gần 10 lần. Trần Quốc người trong nước miệng cường thịnh, tu tiên môn phái phong phú, có thể ghi vào Nam Hoa Châu tông phái danh sách môn phái liền có mười mấy cái, trong đó càng là có cường đại Tam Tinh môn phái Bổ Thiên môn, Nhị Tinh môn phái Ngự Giáp phái cùng Bí Đạo tông. Giống Dạ Linh gia tộc Dạ gia, nếu như đặt ở Ngu quốc bên trong, thỏa thỏa chúa tể một phương, nhưng tại Trần Quốc cảnh nội, Dạ gia chỉ có thể coi là hơi có chút thực lực, dù cho Dạ gia đương đại gia chủ Dạ Hùng ứng hùng tài vĩ lực, hắn cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí tại Trần Quốc biên cảnh phát triển nhà mình, không dám đem gia tộc thế lực hướng Trần Quốc giải đất trung tâm kéo dài. Dạ Linh bái nhập Đan Hà phái chỉ là Dạ Hùng Ưng một nước cờ, lại không nghĩ rằng việc này nhàn cờ lại bị hắn đi sống. Làm Dạ Linh dẫn Đan Hà phái người trở lại Dạ gia lúc, xem như Dạ Linh gia ra một đời Dạ Hùng Ưng tự mình thiết yến tiếp đãi Tần Phong cùng Lộ Vũ. Trên yến hội Dạ Hùng Ưng không ngừng tán dương Dạ Linh cơ linh, ưu tú, cũng dẫn đến Dạ Linh phụ thân Dạ Minh cũng đi theo mặt mũi sáng sủa, bất quá Dạ Hùng Ưng hôm nay mục tiêu chân chính không phải Dạ Linh, cũng không phải Dạ Linh sư phụ Lộ Vũ, mà là ngồi tại Lộ Vũ bên cạnh một mực không nói gì Tần Phong. Dạ Hùng Ưng một bên cùng Lộ Vũ hàn huyên, trong đầu nhanh chóng suy tư dùng cái gì chủ đề mới có thể để cho hắn một cách tự nhiên thỉnh giáo Tần Phong vấn đề về mặt tu hành, mà sẽ không khiến cho Tần Phong phản cảm. Ngay tại Dạ Hùng Ưng vì cái này vấn đề phiền não thời điểm, hắn nghe tới Dạ Linh nhỏ giọng đối Dạ Minh nói ra: "Cha, ngươi biết không, mỗi cái cảnh giới viên mãn phía trên còn có đại viên mãn, căn cứ Tần sư công nói, nếu như mỗi một cảnh giới đều đạt đến đại viên mãn đem tiên lộ có hy vọng. Cho nên, cha, ngươi bây giờ đã dung hợp cảnh giới viên mãn, đừng có gấp đi đột phá kim đan, có thể thử một chút cảnh giới đại viên mãn." Dạ Minh không có Dạ Hùng Ưng ánh mắt, đối với Dạ Linh lời nói chỉ là cười cười, cũng không có làm thật, nhưng Dạ Hùng Ưng tin. Lúc này Dạ Hùng Ưng càng xem Dạ Linh càng thích, cái này cơ linh tôn nữ chẳng những để hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến chân chính tu chân giới đại lao, lần này càng là hoàn mỹ cho hắn tìm tới thỉnh giáo tu hành vấn đề đề. Cho nên đi qua nơi này Dạ Hùng ưng ngừng lại, cố ý từ ái vuốt vuốt Dạ Linh đầu nói ra: "Ngươi tiểu nha đầu này, vừa mới bái sư cha liền bắt đầu chỉ đạo lên cha ngươi tu hành, ta tại sao không có nghe nói qua ngươi nói cảnh giới đại viên mãn a?" Trước kia Dạ Linh đối với Dạ Hùng ưng vẫn tương đối sợ, nhưng đêm nay Dạ Hùng ưng thực sự biểu hiện quá mức hòa ái dễ gần, cho nên đêm nay Dạ Linh cơ hồ bật thốt lên nói ra: "Gia gia, nơi đó các ngươi quá cô lậu quả văn, cảnh giới viên mãn phía trên chẳng những có đại viên mãn, còn có 6." Dạ Linh vừa định nói đại viên mãn phía trên còn có cảnh giới cực hạn, lại bị Tần Phong đánh gãy. Tần Phong nói ra: "Đại viên mãn chi cảnh là tồn tại, bất quá đại viên mãn phía trên, Dạ gia chủ không nên nghĩ, đây không phải là các ngươi có thể đi nếm thử." Tần Phong nói lời rất cứng nhắc, ý tứ cũng rất rõ ràng, chính là các ngươi Dạ gia không được, loại lời này nếu như là những người khác nói ra, Dạ Hùng Ưng sẽ rất tức giận, nhưng hôm nay Dạ Hùng Ưng lại rất cao hứng, thậm chí kích động. Dạ Hùng Ưng hỏi: "Tạ Tần tiền bối nhắc nhở, bất quá này Kim Đan đại viên mãn chi cảnh ta trước kia đích xác chưa nghe nói qua, không biết ta có hay không có thể đạt tới cảnh giới này." Tần Phong nhìn về phía Dạ Hùng Ưng, sắc bén ánh mắt để Dạ Hùng Ưng cảm giác bản thân toàn thân bị nhìn thông thấu, nhưng hắn lại không nhúc nhích chờ lấy Tần Phong, thẳng đến Tần Phong nói chuyện. Tần Phong nói ra: "Kim Đan đại viên mãn, Dạ gia chủ không cần nghĩ, trừ phi Dạ gia chủ có quyết tâm làm lại từ đầu, bất quá ngươi còn lại tuổi thọ chỉ sợ không cho phép, nguyên anh kỳ Dạ gia chủ ngược lại là có thể mưu một mưu." Tần Phong một câu đem Dạ Hùng Ưng nói tâm hoa nộ phóng, đại viên mãn hay không, hắn không thèm để ý, hắn để ý chính là cái này nguyên anh kỳ. Dạ gia công pháp tu hành, cảnh giới tối cao chỉ tới Kim Đan viên mãn cảnh, hướng lên lộ không có. Dạ Hùng Ưng lại là tiễn đưa tài lại là tiễn đưa tử đệ, không phải là vì có thể cùng cái nào đó cao nhân đắp lên quan hệ, chỉ điểm một chút Dạ Hùng Ưng tu hành, trợ giúp Dạ gia đem công pháp tu hành tổng tam phẩm tu hành tâm quyết đẩy hướng tứ phẩm, để Dạ gia công pháp tu hành trở thành một bản nguyên anh kỳ công pháp tu hành. Dạ Hùng Ưng tuyệt đối không ngờ rằng, hắn hy vọng sự tỉnh tại đêm nay có thể thực hiện, nghĩ tới đây Dạ Hùng Ưng càng thêm cẩn thận từng ly từng tí nói ra: "Không biết Tần tiền bối có cái gì chỉ điểm, Dạ Mộ vây ở cảnh giới này đã có gần trăm năm." Tần Phong ngón tay xa điểm Dạ Hùng Ưng kim đan trô nói ra: "Vạn vật phụ âm lấy ông dương, trùng khí dị vi hòa, mà ngươi kim đan bên trong âm khí quá thừa, dương khí không đủ, âm dương không cách nào điều hòa mới đưa đến ngươi kim đan viên mãn lại không mật mà, không cách nào tất vạn vật chi thủy tại kim đan bên trong, nguyên anh tự nhiên không cách nào phá kim đan mà ra." Tần Phong một lời nói, giống như tiếng trời âm, Dạ Hùng Ưng hốt hoảng thẳng đến yến hội kết thúc, liền trực tiếp bế quan đi. Sau nửa tháng, Dạ Hùng Ưng mới phá quan mà ra, lúc này Dạ Hùng Ưng mặc dù vẫn là kim đan cảnh giới viên mãn, nhưng toàn thân để lộ ra khí thế càng thêm mượt mà tự nhiên, thần sắc lại không có trước đó buồn bực cảm giác, mà là thần thanh khí sảng. Một mực chờ đợi Dạ gia người hầu thấy thế liền vội vàng tiến lên chúc mừng nói: "Cung chúc lao ra lần bế quan này tu vi tinh tiến." Dạ Hùng Ưng ha ha cười nói: "Đi, đem lão tam Dạ Minh gọi vào trong phòng ta tới, không nghĩ tới tư chất kém nhất lao tam sinh như thế nữa nhi tốt." Không nói Dạ Hùng Ưng thấy Dạ Minh sau, như thế nào khích lệ Dạ Minh, như thế nào hứa hẹn Dạ gia đem toàn lực ủng hộ Dạ Linh tu luyện, chỉ nói Tần Phong cùng Lộ Vũ chờ Đan Hà phái đám người không có chờ Dạ Hùng Ưng xuất quan, đã rời đi Dạ gia, tiến về lần này giao lưu pháp hội tổ chức chi địa Kỳ Nha Sơn. Dạ Hùng Ưng xuất quan thời điểm, Kỳ Nha Sơn bên trên giao lưu pháp hội đã chính thức bắt đầu. Biên Nam bảy quốc giao lưu pháp hội mặc dù gọi giao lưu pháp hội, nhưng không phải vì đàm huyền luận đạo, mà làm định đoạt tương lai 5 năm Biên Nam bảy quốc cảnh bên trong tòa kia duy nhất mỏ linh thạch sản xuất phân phối. Nếu dính đến lợi ích phân phối, như vậy vũ lực mạnh yếu liền thành tốt nhất phân phối phương thức, các phái nguyên anh lão tổ đương nhiên không có khả năng tự mình hạ tràng, giống như tiểu bối một dạng vì lợi ích tranh đầu rơi máu chảy. Cho nên liền thành bây giờ loại cục diện này, các phái thế hệ trẻ tuổi dung hợp kỳ cùng kim đan kỳ tiểu bối phân biệt tiến hành hai vòng so tài, sau đó dựa theo cuối cùng lấy được xếp hạng tiến hành tài nguyên phân phối. Nhưng lần này đại gia rất bất mãn, bởi vì Đan Hà phái dung hợp trung kỳ Tề Sơn đã đánh bại Đông Đảo dung hợp hậu kỳ cùng viên mãn người, xông vào bắt cường thi đấu. Trên khán đài Lộ Vũ một mặt hưng phấn nhìn xem rực rỡ hào quang Tề Sơn, nàng tuyệt đối không ngờ rằng bình thường nhìn xem chất phác Tề Sơn vậy mà có thể có ưu tú như vậy biểu hiện. Muốn nói Tề Sơn tư chất tu hành rất ưu tú sao? Lộ Vũ không cho rằng. Nhìn chung tất cả tranh tài, Tề Sơn sẽ sử dụng pháp thuật chỉ có 5 loại, hơn nữa còn đều là thổ hệ pháp thuật. Tề Sơn dùng pháp khí chỉ có một cái, chính là hắn cái kia thượng phẩm pháp khí Chấn Sơn Tỷ. Mà ngu quốc tới tham gia pháp hội bảy trong phái, tu vi so Tề Sơn thấp không có, sẽ pháp thuật so Tề Sơn thiếu không có, từ đầu đến cuối chỉ dùng một kiện pháp khí chiến đấu cũng không có. Chính là loại tình huống này, ngu quốc bảy phái người cơ bản tại vòng thứ 3 trong trận đấu đã toàn quân bị diệt, khác các quốc gia người đều chờ đợi nhìn ngu quốc bên này trò cười thời điểm, Tề Sơn lực lượng mới xuất hiện. Tề Sơn qua 5 quan chém 6 tướng, đem tất cả gặp phải thiên chi tiêu tử hết thảy đào thải, lúc này hắn đối mặt chính là nhị tinh môn phái Ngự Giáp phái còn sót lại một người đệ tử thiên tài. Hai người chiến đấu cơ hồ là đem phía trước chiến đấu tái diễn, tên kia Ngự Giáp phái đệ tử ngay từ đầu liền vây quanh Tề Sơn không ngừng công kích, mà Tề Sơn cũng một mực đang bị động phòng ngự. Tề Sơn dùng pháp thuật vẫn là cái kia năm loại, lưu sát thuật, khống sát thuật, thổ thạch thuật, lạc thạch thuật, tiêm thứ thuật, nhưng chính là này năm loại đơn giản không thể lại đơn giản pháp thuật, nhưng mỗi lần đều có thể ngăn trở tên kia Ngự Giáp phái đệ tử công kích. Tên kia Ngự Giáp phái đệ tử tâm tính muốn sụp đổ, hắn vung tay đem cuối cùng 3 tấm bạo liệt phù ném về Tề Sơn, sau đó mượn bạo liệt phù bạo tạc kiểm hộ, trong tay 3 kiện pháp khí đồng thời công hướng Tề Sơn. Trên khán đài, quan sát Ngự Giáp phái Bách Lý Chân Nhân đứng bật dậy hô: "Không thể!" Tên kia Ngự Giáp phái đệ tử nghe tới Bách Lý Chân Nhân tiếng giống, rốt cục kịp phản ứng, muốn rút về ba kiện pháp khí, nhưng Tề Sơn làm sao có thể cho hắn cơ hội này. Một mực bị động phòng ngự Tề Sơn cơ hội là năm loại pháp thuật tề phát, lưu sa thuật, khống sa thuật ngăn cản ba kiện pháp khí công kích, thổ thạch thuật bảo vệ mình, lạc thạch thuật từ không trung công kích đối phương, tiêm thứ thuật từ dưới đất vây khốn hành động của đối phương. Đối phương luôn cuống tay chân ứng phó qua Tề Sơn pháp thuật công kích, trên người pháp lực còn không có vận chuyển trôi chảy, liền cảm giác trên đỉnh đầu ánh nắng biến mất. Hắn ngẩng đầu, phát hiện một khối to lớn núi đá giữa trời đè xuống. Tên này ngự giáp phái đệ tử vong hồn đại mạo, lấy hắn bây giờ tình trạng căn bản không có khả năng đón lấy Tề Sơn chấn sát tỷ, nhưng để hắn hô nhận thua hắn không cam tâm a. Hắn đường đường nhị tinh môn phái ngự giáp phái đệ tử đời thứ 5 bên trong đệ tử ưu tú nhất, hướng một cái bất nhập lưu môn phái dung hợp trung kỳ đệ tử nhận thua, mặt mũi này để hắn để nơi nào? Liên như vậy một hoảng hốt thời gian, chấn sơn tỷ đã đến đỉnh đầu, tên đệ tử này tuyệt vọng đưa tay đón chấn sơn tỷ, kết quả này chấn sơn tỷ thật sự liền bị tiếp được. Đương nhiên tiếp được chấn sơn tỷ không phải hắn, mà là ngự giáp phái Bách Lý Chân Nhân. Bách Lý Chân Nhân sắc mặt bất thiện nhìn xem sắc mặt đỏ lên Tề Sơn, khẽ nói: "Tiểu bối, ta hoài nghi ngươi pháp khí này có vấn đề, để ta kiểm tra một chút." Nói Bách Lý Chân Nhân liền chuẩn bị cướp đi Tề Sơn chấn sơn tỷ, nhưng không đợi Bách Lý Chân Nhân động thủ, một đạo kiếm khí khóa chặt hắn, dường như đang nói Bách Lý Chân Nhân chỉ cần động thủ, này kiếm liền sẽ đâm xuyên hắn. Bách Lý Chân Nhân theo kiếm khí truyền đến phương hướng nhìn lại, một cái tuổi không đủ 20 tuổi thiếu nữ cầm kiếm chỉ hướng hắn, thiếu nữ này Kim Đan sơ kỳ tu vi, một bộ bạch y, chính là Đan Hà phái lần này lĩnh đội Kim Đan chân nhân Lộ Vũ. "Như thế nào Lộ Vũ chân nhân muốn cùng ta động thủ sao?" Bách Lý Chân Nhân khinh thường nói. Bách Lý Chân Nhân đích xác có xem thường lý do, bởi vì ngự giáp phái là nhị tinh môn phái, mà mình là Kim Đan hậu kỳ tu vi, hôm nay hắn coi như tổn thương Lộ Vũ, cũng không có người sẽ thay Lộ Vũ ra mặt. Lộ Vũ phảng phất không có phân rõ tình thế nói ra: "Bách Lý Chân Nhân, ngươi đường đường tu sĩ Kim Đan, can thiệp tiểu bối ở giữa luận võ, là lấn ta Đan Hà không người rồi sao?" Chương 18: Khinh ngươi Đan Hà bất nhập lưu. Lộ Vũ làm như có thật nói Bách Lý Chân Nhân có phải là hay không lấn Đan Hà không người, để Bách Lý Chân Nhân cảm thấy tương đương được cười. Bách Lý Chân Nhân cười nhạo nói: "Ngươi Đan Hà phái còn có người sao? Một cái nguyên anh kỳ đều không có bất nhập lưu môn phái, còn không biết xấu hổ tới đây tham gia giao lưu pháp hội, muốn mỏ linh thạch sản xuất phân phối, đơn giản không biết chữ chết là thế nào viết, liền không sợ Đan Hà phái bị người trong vòng một đêm lần nữa diệt." Bách Lý Chân Nhân một câu, vẻ giận dữ leo lên Lộ Vũ đuôi lông mày, nhược thủy kiếm bên trên, 3000 kiếm khí giống như thác nước nhào về phía Bách Lý Chân Nhân. "Chết!" Lộ Vũ cả giận nói. Bách Lý Chân Nhân khinh thường nhìn xem Lộ Vũ, trong lòng cười lạnh, quả nhiên là một cái không dành thế sự tiểu nha đầu, giam ba câu liền kích thích nàng động lên tay, chính mình có thể danh chính ngôn thuận phế đi nha đầu này, lại thuận thế đem Đan Hà phái đá ra mỏ linh thạch phân phối danh sách. Bách Lý Chân Nhân trong lòng một bên cười đắc ý, một bên lấy ra pháp bảo của mình Thái Ức kiếm. Bách Lý Chân Nhân coi là bằng hắn Kim Đan hậu kỳ tu vi có thể đánh bại dễ dàng Lộ Vũ. Kết quả lại tương phản, Bách Lý Chân Nhân chẳng những không có đánh bại Lộ Vũ, ngược lại chính mình một chút xíu bắt đầu lâm vào bị động. Thái Ức kiếm sắc bén, như ánh sáng nhanh chóng, nhưng thủy chung không cách nào công phá Lộ Vũ phòng ngự. Lộ Vũ trên đầu pháp bảo khốn hư bình rủ xuống mấy đầu khốn hư khóa, đem Lộ Vũ một mực bảo hộ ở trong đó. Càng đánh, Bách Lý Chân Nhân trong lòng càng nhanh, ngay từ đầu hắn còn cảm giác chính mình Kim Đan hậu kỳ, bắt không được một cái Kim Đan sơ kỳ nữ hoa, trên mặt mũi không qua được. Bây giờ Bách Lý Chân Nhân đã sớm không nghĩ như vậy, bây giờ trong lòng của hắn đã bắt đầu lo lắng trận này hắn cố ý bước lên chiến đấu, nếu như hắn thất bại làm sao bây giờ? Cũng khó trách Bách Lý Chân Nhân có thể như vậy nghĩ, thực sự là Lộ Vũ dựa vào một cái khốn hư bình liền bảo vệ tốt hắn Thái Ức kiếm, mà Lộ Vũ nhược thủy kiếm, Bách Lý Chân Nhân vậy mà không phòng được. Nhược thủy kiếm khát nước 3 ngày kích, một kích nhanh hơn một kích quan trọng hơn một kích, rốt cục tại thứ 3000 kích thời điểm, đánh tan Bách Lý Chân Nhân tấm thuẫn phòng ngự, nếu như không phải Bách Lý Chân Nhân thấy tình thế không ổn, tránh nhanh, lúc này đã làm trọng thương. Nhưng dù cho dạng này, Bách Lý Chân Nhân cũng không chịu nổi, trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, huyết theo khóe miệng chảy xuống, một gương mặt đỏ lên, bây giờ loại tình huống này cho dù là đồ đần cũng nhìn ra tới, Bách Lý Chân Nhân bại. Một cái uy tín lâu năm Kim Đan hậu kỳ, thua ở một cái mới vừa tiến vào Kim Đan sơ kỳ không lâu tiểu nha đầu trong tay. Trên khán đài vừa mới còn đang vì Tề Sơn cùng Lộ Vũ lo lắng Dạ Linh, nhìn thấy Lộ Vũ toàn thắng Bách Lý Chân Nhân, vỗ tay lớn tiếng gọi tốt. "Ngươi đây là phiền phức không nhàn sự lớn a?" Thần Phong Thu cười đối Dạ Linh nói. Dạ Linh một bên đem tay chụp vang động trời, một bên nói ra: "Sư công, ngươi chưa phát giác người kia rất đáng ghét sao? Rõ ràng là Tề Sơn sư đệ thắng, lại nghị không nhận nợ, nói sư đệ pháp khí có vấn đề, nếu không phải là sư phụ ra tay, Tề Sơn sư đệ khẳng định ăn thiệt thòi." Thần Phong gật đầu nói ra: "Ngươi nói không sai, người kia ỷ vào tu vi của mình cao điểm, chẳng những nghị khi dễ Tề Sơn, còn cố ý chọc giận sư phụ ngươi, coi là liền sư phụ ngươi có thể cùng nhau khi phụ, kết quả mất mặt ném đại phát." Nói tới chỗ này, Tần Phong ngoạn vị đối Dạ Linh nói ra: "Bất quá nhân gia môn phái có cái nguyên anh kỳ, ngươi dạng này cản rỡ chế giễu nhân gia, cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ an vị không được đi, đến lúc đó sư phụ ngươi làm sao bây giờ?" Dạ Linh đình chỉ vỗ tay, kỳ quái đối Tần Phong nói ra: "Sư công, khi đó chẳng lẽ không phải hẳn là ngươi ra mặt, đem đám đạo trích kia hạ người đánh cho hoa rơi nước chảy sao?" "Ta..." Tần Phong chỉ mình nói. "Chẳng lẽ không phải ngươi sao?" Dạ Linh vô tội nói. "Ngươi chỉ sợ không biết ta bây giờ không thể tùy tiện cùng người đối thủ a?" Tần Phong nói. Dạ Linh gả con mổ thóc một dạng gật đầu nói ra: "Biết biết, sư công vừa ra tay, Nguyên Anh kỳ lão tổ đều có thể miểu sát, đương nhiên không thể tùy tiện cùng người đối thủ. Bất quá, sư công, ngươi lại không ra tay, sư phụ nàng liền muốn bị người khi dễ. Tần Phong bất đắc dĩ, thở dài một tiếng nói ra, ngươi cái này ngôi sao tai họa, sư phụ ngươi đã đủ suy, lại đừng lên ngươi cái này ngôi sao tai họa, sư phụ ngươi về sau có thể có cuộc sống an ổn qua liền kỳ quái. Tần Phong vừa nói, một bên đứng dậy hướng phía sân thi đấu đi đến. Sân thi đấu bên trong, Ngự Giáp phái Nguyên Anh lão tổ Tiếu Tam Đao đứng tại Lộ Vũ trước mặt, mặt mang nụ cười, nói ra lại tràn ngập mùi thuốc súng. Tiểu cô nương, ngươi vô cớ tổn thương ta Ngự Giáp phái người, là nhìn ta Ngự Giáp phái dễ ức hiếp thật sao? Lộ Vũ bị Tiếu Tam Đao Nguyên Anh khí thế ép toàn thân kéo căng, không cách nào nói chuyện. Tiếu Tam Đao tiếp tục cười nói ra, "Tiểu cô nương, vì để tránh cho người khác nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, không bằng chúng ta đánh cược a, ta có 3 thanh đao, nếu như ngươi đều có thể đón lấy, sự tình hôm nay ta coi như cái gì cũng không có phát sinh. Nếu như ngươi có thể đón ta 2 đao, vậy ngươi bồi ta một món pháp bảo, sự tình hôm nay coi như chấm dứt. Nếu như ngươi có thể tiếp ta 1 đao, vậy ngươi bồi ta 2 cái pháp bảo, sự tình hôm nay ta coi như không có phát sinh, nhưng mà nếu như ngươi 1 đao đều không tiếp nổi, hôm nay ngươi liền theo ta đi như thế nào?" Tiếu Tam Đao nói, muốn thu hồi chính mình Nguyên Anh khí thế để Lộ Vũ nói chuyện, nhưng Tiếu Tam Đao khí thế còn không có thu hồi, một cú càng lớn khí thế vọt thẳng phá khí thế của hắn. Tiếu Tam Đao bất ngờ không đề phòng, liền lùi lại 3 bước, thật vất vả giữ vững thân thể, cú khí thế kia đã thô bạo đặt ở trên người hắn, một thanh âm vang lên. "Ba đao, ngươi tiếp ta một kiếm như thế nào?" Nói xong, một đạo sắc bén kiếm khí trực chỉ Tiếu Tam Đao, để Tiếu Tam Đao linh hồn phát ra run rẩy. Tiếu Tam Đao chật vật ngẩng đầu, nhìn thấy một cái tuổi trẻ gương mặt cơ hồ muốn áp vào trên mặt của hắn, mà tại người kia trong hai mắt, Tiếu Tam Đao nhìn thấy chính là đối sâu kiến miệt thị. "Nhất kiếm tiên." Tiếu Tam Đao chật vật nói. Tần Phong ồ một tiếng nói ra, "Ngươi biết ta còn dám đối lao bà ta phách lối như vậy?" Tiếu Tam Đao tiếp tục chật vật nói ra, "Nhất kiếm tiên, ta thừa nhận thực lực ngươi đích xác rất mạnh, nhưng chúng ta cũng biết trong cơ thể ngươi bị gieo xuống khu hồn tỏa phách trận. Ngươi chỉ sợ không thể tùy tiện động thủ đi." Nghe Tiếu Tam Đao nói như vậy, Thần Phong hứng thú nói ra: "Xem ra các ngươi điều tra rất rõ ràng sao? Bất quá, ngươi cũng hẳn là biết, nếu như ta thật muốn động thủ, muốn giết ngươi rất nhẹ nhàng, chính là diệt ngươi môn phái ta cũng có thể làm được." Thần Phong lời nói để Tiếu Tam Đao trong lòng run rẩy, Thần Phong lời nói cũng chứng minh trưởng môn suy đoán là đúng. Nhất kiếm tiên đích thật là một cái bị thương nặng đại lao, đến nỗi này đại lao rốt cuộc mạnh cỡ nào, ai cũng không biết. Tiếu Tam Đao lúc này bắt đầu hối hận chính mình vừa mới lòng tham, hắn vừa mới không để ý lấy lớn hiếp nhỏ cũng muốn ra mặt. Trên thực tế là vì Lộ Vũ trong tay cái kia 2 kiện pháp bảo cùng Lộ Vũ biểu hiện ra ngoài tư chất. Tiếu Tam Đao cũng không nghĩ tới cái kia truyền thuyết nhất kiếm tiền sẽ là đi theo Lộ Vũ bên người xem ra qua quýt bình bình Tần Phong. "Sự tình hôm nay là ta Ngự Giáp phái không đúng, ta ở đây xin lỗi ngươi." Tiếu Tam Đao nhận sợ nói. Tần Phong không thèm chịu nể mặt mũi nói ra, dạng này coi như xin lỗi, không lưu lại ý đồ. Tiếu Tam Đao mặc dù trong lòng khó chịu nhưng vẫn là từ trong túi chữ vật lấy ra một kiện khăn lụa hình dáng pháp bảo nói ra. "Món pháp bảo này gọi Thủy Lăng Sa, làm ta vừa rồi thích hợp tiên tử nhận lỗi." Tần Phong không khách khí thu Thủy Lăng Sa, pháp bảo này mặc dù phẩm giai không cao, vẹn vẹn một kiện pháp bảo hạ phẩm, nhưng làm công vô cùng xinh đẹp, là thuộc về đẹp mắt không thực dụng loại kia. "Lão bà, tiễn đưa ngươi." Tần Phong đem Thủy Lăng Sa đưa cho Lộ Vũ. Lộ Vũ nhìn thấy Thủy Lăng Sa đích xác vô cùng yêu thích, vô cùng cao hứng đưa nó đeo ở trên người, không bỏ được bỏ vào trong chữ vật giới chỉ. Tiếu Tam Đao thẳng đến Tần Phong cùng Lộ Vũ đi xa, mới thở dài một hơi, đối Bách Lý Chân Nhân mắng: "Phế vật, một cái kim đan sơ kỳ tiểu bối ngươi đều đánh không lại." Bách Lý Chân Nhân bị Tiếu Tam Đao mắng cũng đúng, không dám nói lời nào. Thẳng đến Tiếu Tam Đao rời đi, hắn mới đi theo rời đi. Một trận nhạc đệm cuối cùng lấy Ngự Giáp phái lùi bước mà kết thúc, nhìn thấy một màn này các phái tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Người kia là ai, mạnh như vậy, Ngự Giáp phái Nguyên Anh lão tổ đều phải cho hắn chịu nhận lỗi. Trong đó một cái tiểu môn phái lĩnh đội hỏi: "Không nghe nói a, hắn hẳn là Đan Hà phái người a. Đan Hà phái ngươi trước kia nghe nói qua sao?" Một cái khác tu sĩ nói: "Hai người này là gừng quốc cùng đi theo bất nhập lưu tiểu môn phái, đối với ngu quốc cảnh nội phát sinh sự tình cũng không hiểu rõ, nhưng vô cực môn khác biệt. Vô cực môn là gừng quốc cảnh bên trong nhất tinh đại phái, bọn họ một mực chú ý ngu quốc cảnh nội phát sinh sự tình, vì vậy đối với Đan Hà phái hiểu rõ vô cùng." Vô cực môn lần này dẫn đội Vô Thương chân nhân nói ra: "Này Đan Hà phái chính là trước kia Đan đỉnh phái, trước một hồi, từ Nam Hoa đế quốc tới mấy môn phái đến biên nam, bọn họ tới làm chuyện làm thứ nhất chính là thiết kế diệt Đan đỉnh phái, cướp đoạt ngu quốc địa bàn, vốn là hết thảy đều đã thành công, lại đột nhiên toát ra cái cao nhân, một kiếm có thể giết 5 vị nguyên anh, trợ giúp Đan Hà phái trọng lập môn phái, đoạt lại địa bàn." Nói như vậy người kia chính là Nhất Kiếm Tiên. Hai người nghe Vô Thương chân nhân lời nói kinh ngạc hỏi. Vô Thương chân nhân gật đầu, hai mắt ao ước nhìn xem Đan Hà phái phương hướng, nhất là ngồi ở giữa Lộ Vũ. Lộ Vũ lúc này tại cao hứng phi thường đuốt đuốt Thủy Lăng Sa, không thể không nói, Lộ Vũ vô cùng yêu thích món pháp bảo này, ưa thích đến yêu thích không buông tay tình trạng. "Sư phụ, sư phụ, ngươi pháp bảo này thật xinh đẹp a." Dạ Linh hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Lộ Vũ thủy trang chi xa, thực sự là nàng cũng vô cùng yêu thích. Lộ Vũ mặc dù là Dạ Linh sư phụ, thực tế cũng là tiểu cô nương, so Dạ Linh không lớn hơn mấy tuổi, cho nên Lộ Vũ đùa Dạ Linh nói ra: "Ta pháp bảo này mượn mấy ngày cho người chơi đùa." Dạ Linh không biết Lộ Vũ đang trêu chọc nàng, nhanh chóng gật đầu nói ra: "Tốt, tốt." Lộ Vũ cười mắng: "Đẹp mặt ngươi, ngươi đã nhiều pháp khí như vậy, tham thì thâm, hảo hảo học một ít ngươi sư đệ Tề Sơn, trước tiên đem trong tay ngươi cái kia mấy món pháp khí nghiên cứu minh bạch. Dạ Linh quệ mồm nói ra, đó là bởi vì hắn là đại viên mãn đột phá, nếu không ta cũng có thể đi vào tứ cường. Nói xong, Dạ Linh vẫn không quên hỏi Tề Sơn nói, ta nói có đạo lý a, Tề sư đệ. Kết quả Tề Sơn sở lấy đầu a a cười khăn nói, ta cũng không biết, bọn họ vì sao lại yếu như vậy, bất quá tứ cường ngựa đua thượng muốn bắt đầu, đối thủ lần này ta cảm giác rất mạnh. Dạ Linh vỗ Tề Sơn bả vai nói ra, yên tâm Tề sư đệ, ta xem trọng ngươi, ngươi nhất định có thể cầm thứ nhất. Chương 19, xem nhẹ Lộ Vũ gặp xét đánh. Dạ Linh xem trọng Tề Sơn là thật tâm lời nói, nhưng nàng xem trọng Tề Sơn, xem nhẹ Tam Tinh môn phái thực lực. Lần này giao lưu pháp hội, dung hợp kỳ tranh tài tiến vào tứ cường, trừ Tề Sơn ba người khác đều là Tam Tinh môn phái bổ thiên môn, mà ba người bọn họ, bao quát Tề Sơn lần này đối thủ đều là dung hợp kỳ viên mãn cảnh tu vi. Dung hợp kỳ viên mãn cảnh, Tề Sơn gặp phải cũng không chỉ một lần, lần này hắn coi là còn có thể giống trước đó như thế vững vàng, cuối cùng chuyển bại thành thắng. Sự thực là Tề Sơn sai, đối phương từ đầu đến cuối không có cho Tề Sơn cơ hội chuyển bại thành thắng, thẳng đến Tề Sơn lập bại. Làm sao lại, Tề sư lại bại, hắn nhưng là khai quang đại viên mãn đột phá. Dạ Linh không thể tin được nói. Tần Phong nói ra, đừng quá xem nhẹ anh hùng thiên hạ, đối thủ của hắn cũng hẳn là khai quang đại viên mãn đột phá, mà lại bây giờ đã bắt đầu nếm thử dung hợp đại viên mãn. Nghe Tần Phong lời nói, Dạ Linh càng thêm kinh ngạc, sư công, viên mãn sau đó đại viên mãn không phải chỉ có ngươi mới biết được sao? Tần Phong cười nói ra, đây là tu chân thưởng thức, ai nói chỉ có ta biết đến. Dạ Linh hỏi ngược lại, ta như thế nào không biết cái này thưởng thức? Một bên Lộ Vũ cười mắng, ngươi thưởng thức, có thể cùng ngươi sư công so, hắn nếu không phải là phi thưởng thức đồ vật đều không nhớ nổi, chúng ta tuyệt đối có thể biết càng nhiều tu chân bí văn. Dạ Linh rất tán thành gật đầu. Tề Sơn lạc bại về sau, trận này 20 tuổi trong vòng dung hợp kỳ tiểu bối tu sĩ tranh tài, liền tiến vào hồi cuối, ba hạng đầu như những năm qua một dạng bị bổ thiên môn bao trọn, chỉ có này thứ tư xuất hiện biến động, bị Đan Hà phái Tề Sơn thu hoạch được. 20 tuổi trong vòng dung hợp kỳ giao đấu kết thúc sau, chính là 100 tuổi trong vòng kim đan kỳ tu sĩ giao đấu, ngu quốc tới 7 trong phái chân chính thỏa mãn điều kiện mặc dù có 3 người, nhưng 2 người khác tại vòng thứ nhất trong trận đấu liền lập bại. Kim đan sơ kỳ Lộ Vũ tại ban sơ cũng không bị người xem trọng, nhưng Lộ Vũ cùng Bách Lý Chân Nhân một trận chiến sau, đã đánh ra thanh danh, này cũng dẫn đến Lộ Vũ vòng thứ nhất tranh tài đối thủ trực tiếp bỏ quyền nhận thua. Trên đài cao, chủ trì lần này giao lưu pháp hội ba vị nguyên anh kỳ tu sĩ ngồi cùng một chỗ, Tiếu Tam Đao gặp Lộ Vũ đối thủ trực tiếp nhận thua, bất mãn hử một tiếng nói ra. Liền đây cũng là thiên tài tuấn kiệt, liền so tài cũng không dám so, về sau đường đi không xa. Một vị khác nguyên anh lão tổ, Bí Đạo Tông Bí Hải Bà nói ra. Lấy Lộ Vũ bày ra thực lực, hắn một cái kim đan sơ kỳ, lên đài cũng là chịu nhục, còn không bằng trực tiếp nhận thua tới sảng khoái. Tiếu Tam Đao phản bác. Cái kia Lộ Vũ cũng chỉ bất quá là cái kim đan sơ kỳ tu vi thôi, có thể có loại này chiến lược đơn giản chính là dựa vào hắn cái kia hai kiện thượng phẩm pháp bảo. Bí Hải Ba nói ra, đúng vậy à, cái kia hai kiện pháp bảo thượng phẩm cho dù là người ta nhìn xem đều trông mà thèm, bất quá nàng có thể nhẹ nhõm đánh thắng trăm dặm không chỉ có riêng là dựa vào cái kia hai kiện pháp bảo, nàng cái kia kim đan sơ kỳ có chút cổ quái. Bí Hải Ba nói quay đầu hướng Bổ Thiên Môn Nguyên Anh lão tổ Đồi Đạo Nhân hỏi, Khâu Minh, ngươi cho là thế nào? Đồi Đạo Nhân thu hồi nhìn chăm chú Lộ Vũ ánh mắt nói ra, nàng cái kia kim đan sơ kỳ tu vi đích xác của quái, nàng chỉ sợ là dung hợp đại viên mãn về sau đột phá kim đan kỳ. Thiếu Tam Đao cùng Bí Hải Ba đồng thời kinh ngạc nói, dung hợp đại viên mãn sau đột phá, đây không phải chỉ có các ngươi Bổ Thiên Môn mới nắm giữ bí mật bất truyền sao? Đồi Đạo Nhân gật đầu nói ra, không tệ, tất cả cảnh giới đại viên mãn phương pháp tu luyện chỉ có Tam Tinh trở lên môn phái mới có, bất quá bây giờ xem ra Đan Hà phái vị kia đại lao cũng là biết đến, nhìn như vậy tới vị kia đại lao chân thực cảnh giới chỉ sợ cũng đã đến hợp thể kỳ, chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông. Tiếu Tam Đao cùng Bí Hải Ba đồng dạng đồng ý Đồi Đạo Nhân thuyết pháp, bởi vì bọn hắn hai phái là nhị tinh môn phái, trưởng môn tu vi đều đạt đến phân thần kỳ, nhưng chính là dạng này, hai người bọn họ phái cũng không biết cảnh giới đại viên mãn phương pháp tu luyện. Nắm giữ đại viên mãn phương pháp tu luyện môn phái, chỉ cần có thể trưởng thành, cuối cùng đều trở thành tam tinh môn phái, tương lai Đan Hà phái tiền cảnh có hy vọng a. Cho nên, Thiếu Minh, cùng Đan Hà phái quan hệ không nên nháo quá cương. Đồi Đạo Nhân nói. Tiếu Tam Đao mặc dù đồng dạng loại suy nghĩ này, nhưng ngoài miệng không phục nói ra. Không phải nắm giữ đại viên mãn phương pháp tu luyện liền có thể trở thành tam tinh môn phái, tất cả cảnh giới đại viên mãn có bao nhiêu khó đạt thành ta vẫn là có nghe thấy, quý phái lần này tới tham gia pháp hội kim đan thiên tài cũng không có mấy cái là dung hợp cảnh giới đại viên mãn đột phá a. Đồi Đạo Nhân không có phản bác nói ra. Không phải là không có mấy cái, mà là chỉ có một cái, cho nên có thể cùng Lộ Vũ tranh một chuyến thứ nhất chỉ có hắn. Bị Đồi Đạo Nhân ký thác kỳ vọng chính là Bổ Thiên Môn thế hệ trẻ tuổi thiên tài số 1 An Song Phong, người khác trăm năm đột phá kim đan đã là nhân vật thiên tài, mà hắn không đến trăm năm thời gian đã đạt đến kim đan hậu kỳ tu vi, càng là tất cả cảnh giới đều đạt đến đại viên mãn kim đan kỳ. Cho nên cho tới nay An Song Phong tự cao tự đại, xem thường những người khác. Lộ Vũ xuất hiện để trước mắt hắn sáng lên, An Song Phong biết, hắn gặp người trong đồng đạo. Sư Minh, lần này ngươi có đối thủ. Sư đệ Linh Văn nói. Đáng tiếc, cảnh giới thấp một chút. An Song Phong tiếc hận nói. Linh Văn thở dài nói ra, cũng thế, những người khác là kim đan trung kỳ cùng hậu kỳ, liền nàng là sơ kỳ, bất quá dù cho nàng là sơ kỳ, ta cũng đánh không lại nàng, ai. Linh Văn dĩ nhiên không phải diệt uy phong mình, chứng người khác chí khí, bởi vì Lộ Vũ đã 5 trận chiến thắng liên tiếp, tiến vào sau cùng trận chung kết, mà hắn Linh Văn đã bị đào thải bị loại, đào thải hắn chính là Lộ Vũ. Không cần than thở, ngươi này khí, sư huynh ta giúp ngươi ra. An Song Phong vỗ Linh Văn bả vai, sau khi nói xong bay lên lôi đài. Trên lôi đài Lộ Vũ đã đợi ở nơi đó, gặp An Song Phong lên đài, Lộ Vũ chắp tay nói ra: "Đan Hà phái Lộ Vũ, hướng An sư huynh thỉnh giáo." An Song Phong cho tới bây giờ khinh thường tại đáp lễ, hắn cuồng ngạo nói ra: "Ngươi mặc dù giống như ta đều là đại viên mãn đột phá, nhưng ngươi tu vi thấp một chút, trước đó có thể dựa vào hai kiện pháp bảo thượng phẩm thủ thắng, nhưng đối mặt ta không được, ta khuyên ngươi sớm nhận thua đi." Nói, An Song Phong dương dương đắc ý đồng dạng lấy ra hai kiện pháp bảo thượng phẩm, Chân Hỏa Xem cùng Thanh Long Đao. An Song Phong vốn cho rằng Lộ Vũ cùng giải quyết những người khác một dạng, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lại phát hiện Lộ Vũ biểu lộ vô cùng bình thản, phảng phất An Song Phong khoe khoang sự tình, cũng không đáng giá khoe khoang. Trên thực tế Lộ Vũ đích xác nghĩ như vậy, Lộ Vũ nhìn thấy An Song Phong tùy tiện dáng vẻ, vốn đang cho là hắn là đạt tới cực hạn sau đột phá kim đan cửu chuyển, kết quả không nghĩ tới vậy mà vẹn vẹn đại viên mãn đột phá, cái này sao có thể để cho Lộ Vũ kinh ngạc, khinh bỉ còn tạm được. Nghĩ tới đây, Lộ Vũ không kiên nhẫn nói ra: "Sư minh, có thể bắt đầu chưa?" An Song Phong đối với Lộ Vũ biểu hiện rất bất mãn, hắn hừ một tiếng nói ra bắt đầu sau, Chân Hỏa Xem cùng Thanh Long Đao liền không khách khí chút nào hướng phía Lộ Vũ chào hỏi. Lộ Vũ đương nhiên không cam lòng yếu thế, điều khiển Nhược Thủy Kiếm cùng Khốn Hư Bình cùng An Song Phong đấu cùng một chỗ. Lúc này Lộ Vũ đã không phải là vừa hạ Đan Hà Sơn lúc Lộ Vũ, đi qua này mấy lần cùng người khác đấu pháp, Lộ Vũ đối Nhược Không Kiếm cùng Khốn Hư Bình điều khiển đã vô cùng linh hoạt. Nhất là Khốn Hư Bình, lúc mới đầu hắn chỉ có thể đồng thời điều khiển hai đầu Khốn Hư khóa, bây giờ Lộ Vũ đã có thể đồng thời điều khiển năm đầu Khốn Hư khóa. Năm đầu Khốn Hư khóa tạo thành một cái ngũ hành pháp trận, đem An Song Phong Chân Hỏa Xem ép gắt gao, bất luận Chân Hỏa Xem như thế nào phản kích, kết quả cuối cùng vẫn là bị vây ở Khốn Hư khóa bên trong. Lúc này An Song Phong nơi nào còn có vừa mới tùy tiện bộ dáng, hắn xuất mồ hôi chán, một bên thao túng Chân Hỏa Xem chống cự Khốn Hư khóa, một bên muốn để Thanh Long Đao thoát khỏi Lộ Vũ Nhược Thủy Kiếm, nhưng liền cuối cùng tốn công vô ích. Rơi vào đường cùng, An Song Phong từ trong túi trữ vật lấy ra một món khác pháp bảo, món pháp bảo này vẹn vẹn một kiện pháp bảo hạ phẩm, An Song Phong bình thường rất ít khi dùng, nhưng lần này không có cách, hắn không cần tiếp tục liền muốn bại. Món pháp bảo này lên tới không trung hóa thành một cái cự phủ, hung hăng bổ về phía Khốn Hư Bình, rất có muốn đem Khốn Hư Bình chém nát dự định. Bất quá cự phủ còn chưa rơi xuống, một dải lụa đã quấn lên cự phủ, để cự phủ hạ xuống tốc độ càng ngày càng chậm, chờ cự phủ sắp rơi xuống Khốn Hư Bình lúc trước, như Chân Hỏa Xem mở dạng, bị năm đầu Khốn Hư khóa cuốn lấy. Người sáu. An Song Phong chỉ vào Lộ Vũ, nửa ngày không nói ra lời. Chân Hỏa Xem cùng cự phủ càng đến gần Lộ Vũ, càng bắt đầu thoát ly An Song Phong trường khống, An Song Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, muốn đoạt lại quyền khống chế. Không ai từng nghĩ tới, hai người đấu pháp cuối cùng trở thành pháp lực so đấu, Lộ Vũ mặc dù là kim đan sơ kỳ, nhưng nàng cựu chuyển kim đan cũng không phải phổ biến kim đan, bây giờ Lộ Vũ có thể nói đã là nguyên anh phía dưới đệ nhất nhân, cho dù là An Song Phong loại này cũng không được. Một lúc sau, hai người pháp lực so đấu kết quả đã đi ra. An Song Phong mồ hôi chán như suối nước một dạng theo hai gò má chảy xuống, trong cơ thể pháp lực đã bắt đầu khô kiệt. Trái lại Lộ Vũ, cái chán chỉ là hơi hơi gặp mồ hôi, trong cơ thể kim đan không ngừng xoay tròn lấy, mỗi đi một vòng liền có đại lượng pháp lực từ trong kim đan tuôn ra. Căn bản không có pháp lực khô kiệt dấu hiệu. Đây không có khả năng. An Song Phong trong lòng quát, bọn họ đồng dạng là cảnh giới đại viên mãn đột phá, vì cái gì Lộ Vũ pháp lực hùng hậu như vậy? Nàng nhất định là có cái gì đặc thù pháp bảo, hoặc là sớm ăn đan dược. An Song Phong tự an ủi mình, hắn chỉ có thể dạng này bản thân an ủi, bởi vì hắn không chịu nhận hắn thất bại. An Song Phong cắn răng, từ túi trữ vật bên trong lấy ra một hạt chân quý nạp linh đan, không chút do dự nhét vào trong miệng. Nạp linh đan vào miệng tan đi, đại lượng linh khí bắt đầu tràn vào An Song Phong trong cơ thể, bởi vì pháp lực khô kiệt, vận chuyển không trôi chạy kim đan đã bắt đầu quay tròn quay vòng lên. Ta muốn ngươi đẹp mặt, xú nương môn. An Song Phong tâm trung ác ngoan ngoãn nói. Nhưng không đợi An Song Phong có động tác, Lộ Vũ động, chỉ thấy Lộ Vũ hai ngón khép lại, chỉ hướng bầu trời quát, tử lôi. Trên bầu trời không có dấu hiệu nào truyền đến một tiếng sấm rền. Lôi minh về sau, Lộ Vũ hai ngón ép xuống, chỉ hướng An Song Phong lần nữa quát, rơi. Theo Lộ Vũ tiếng nói vừa ra, một đạo tử sắc lôi điện bổ về phía An Song Phong, vừa mới ăn nạp linh đan, nghĩ đến thế nào đánh bại Lộ Vũ, sau đó thỏa thích nhục nhã Lộ Vũ An Song Phong. Không có chút nào phòng bị phía dưới, bị tử lôi thật sự bổ vào trên người. An Song Phong toàn thân cháy đen, trong miệng thốt ra một ngụm khói đen, chỉ vào Lộ Vũ. Người sáu. Phúc. An Song Phong một ngụm máu tươi phun ra, ngửa mặt ngã xuống. Chương 20, ba phái hợp mưu muốn trốn nợ. Không ai từng nghĩ tới Lộ Vũ sẽ thắng, An Song Phong sẽ thua, này biên Nam 7 quốc giao lưu pháp hội từ thành lập đến bây giờ, vẫn luôn là bổ thiên môn đại hoạch toàn thắng, không nghĩ tới lần này xuất hiện ngoài ý muốn. Dung hợp kỳ Tề Sơn xâm nhập trước top 4 đã rất làm người ta giật mình, nhưng cũng vẹn vẹn giật mình. Bởi vì trước kia cũng xuất hiện qua như thế một lần, cái kia kinh tài tuyệt diễm hạng người cuối cùng trở thành nguyên anh lão tổ, đem môn phái công pháp tu hành thôi diễn đến lục phẩm tu hành yếu quyết. Nhưng kim đan kỳ so tại nhưng xưa nay chưa từng xuất hiện loại này ngoài ý muốn, vẫn luôn là bổ thiên môn người chiếm đứng đầu bảng vị trí, cùng ngự giáp phái cùng bí đạo tông chia cắt trước tám cường, thỉnh thoảng sẽ có cái nào đó nhất tinh môn phái thiên tài xâm nhập trước tám cường, cũng tuyệt đối không có khả năng trở thành đứng đầu bảng. Cho nên mỏ linh thạch sản xuất phân phối cũng một mực là bổ thiên môn cầm đi 4 thành, ngự giáp phái, bí đạo tông đều cầm đi 2 thành. còn lại hai thành do cái khác mười mấy cái nhất tinh môn phái đi phân. Thế nhưng là lần tỷ đấu này kết quả để Bổ Thiên môn, Ngự Giáp phái, Bí Đạo tông ba phái chủ sự rất là khó xử, nếu quả thật dựa theo thành tích cho lời nói, lấy Đan Hà phái làm chủ Ngu Quốc cầm đến đi hai thành, Bổ Thiên môn chỉ có thể cầm ba thành, Ngự Giáp phái tất cả Bí Đạo tông đều cầm một thành. Loại kết quả này, để bọn hắn như thế nào trở về hướng trưởng môn báo cáo? Không dám trở về dạng này báo cáo, ba phái liền chuẩn bị chơi xấu. Đồi đạo nhân đầu tiên nói ra, thật không nghĩ tới Lộ Tiên tử thực lực vậy mà mạnh như vậy, thiên tư chắc tuyệt à, Quý Đồ Nhi Tề Sơn cũng là hiếm có nhân tài, Đan Hà phái có các ngươi sư đồ hai người, tương lai chắc chắn lớn mạnh. Bí Hải ba cười phụ hòa nói, đúng vậy à, lấy các ngươi sư đồ những này lấy được thành tích, tương lai 5 năm mỏ linh thạch cùng sản xuất, các ngươi có thể thu hoạch được một thành phân phối. Tiếu Tam Đao lập tức đuổi theo nói ra, ta đồng ý Bí Đạo bạn đề nghị, loại này thành tích hoàn toàn có thể cầm tới một thành linh thạch phân phối. Ba người kẻ sướng người họa, đem Lộ Vũ xem như đồ đần, Lộ Vũ hỏi ngược lại, ta Đan Hà phái hôm nay lấy được thành tích không chỉ cầm một thành a, ít nhất phải hai thành a. Ba người cũng đã sớm nghĩ đến này, Lộ Vũ có thể như vậy hỏi, Đồi đạo nhân hồi đáp, Lộ tiên tử nói không có sai, thành tích của các ngươi hoàn toàn có thể cầm tới hai thành phân phối danh ngạch, nhưng mà mỏ linh thạch thủ vệ cũng là cần nhân thủ, các ngươi cầm đi hai thành phân phối danh ngạch, nhưng lại phái không ra tương ứng nhân thủ đi thủ vệ mỏ linh thạch a. Chính như Đồi đạo nhân nói tới, Đan Hà phái đích xác không có ngang nhau nhân thủ đi thủ vệ mỏ linh thạch, dựa theo lệ cũ, hai thành phân phối bảo đảm ngạch ít nhất phải phái ra một người nguyên anh kỳ tu sĩ đi thủ vệ mỏ linh thạch. Nhưng Đan Hà phái bây giờ nơi nào có nguyên anh kỳ người a, bây giờ canh giữ ở mỏ linh thạch nơi đó chỉ có một cái Trịnh Nguyên sư thúc. Đồi đạo nhân gặp Lộ Vũ do dự, rèn sắc khi còn nóng nói ra, các ngươi Đan Hà phái bây giờ trong phái đệ tử cũng không nhiều, này một thành linh thạch sản xuất coi như cho các ngươi trong nước khác tiểu phái phân điểm, còn lại cũng đầy đủ các ngươi Đan Hà phái tại tương lai trong vòng 5 năm phát triển lớn mạnh. Đồi đạo nhân lời nói để Lộ Vũ trong lòng dao động, dĩ vãng Đan đỉnh phái thời kỳ toàn thịnh lấy được nhiều nhất phân phối danh ngạch cũng chỉ là nửa thành, liền này nửa thành đã để Đan đỉnh phái trở thành nhất tinh môn phái bên trong cường đại nhất đám kia. Nếu như lần này Đan Hà phái thu hoạch được một thành linh thạch phân phối danh ngạch, lại cho Đan Hà phái 5 năm hòa bình thời kỳ phát triển, lại thêm Đan Hà tử khí pháp, Xích Sa tụ sơn pháp cùng đan khí tu hành yếu quyết, Đan Hà phái tuyệt đối có thể vượt qua đã từng Đan đỉnh phái, cuối cùng trở thành nhị tinh môn phái cũng có thể. Nghĩ tới đây, Lộ Vũ bên này vừa mới chuẩn bị đồng ý, một bên Tần Phong gặp Lộ Vũ biểu lộ lập tức liền đoán được Lộ Vũ đang suy nghĩ gì, bởi vậy Tần Phong mở miệng nói ra, quy củ chính là quy củ, ta tới đây mang Lộ Vũ về nhà đều phải thủ quy củ, huống chi là các ngươi, nếu định rồi quy củ này, liền phải tuân thủ. Tần Phong lời nói nói Đồi đạo nhân ba người một mặt ngộp bức, bọn họ rất không hiểu này giao lưu đấu pháp sao có thể cùng mang Lộ Vũ về nhà dính líu quan hệ. Mang lão bà của mình về nhà cần thủ cái gì quy củ, này tu chân thời đại còn muốn giảng một chút vợ chồng hợp pháp, đi quan phủ trèo lên sách lập hồ sơ hay sao? Nói đùa cái gì, thế gian quan phủ còn có thể quản chúng ta người tu tiên? Này không phải là một cái tu tiên đại lao nói ra. Nhưng nếu như giả thiết Tần Phong nói lời thật sự, hắn dạng này tu tiên đại lao mang một cái lao bà về nhà đều phải dựa theo quy củ làm việc, như vậy Tần Phong phía sau gia tộc thế lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tần Phong thực lực đánh giá thấp nhất kế tại phân thần kỳ, có khả năng nhất chính là hợp thể kỳ, có thể để cho một cái hợp thể kỳ đại lao dựa theo quy củ làm việc thế lực, ít nhất cũng phải tứ tinh cấp bậc a, loại này thế lực tại toàn bộ Nam Hoa Châu chỉ ba nhà. Nghĩ tới đây Đồi đạo nhân giật nảy mình dùng mình một cái, hắn Bổ Thiên môn có thể tại Nam Hoa Châu biên Nam Bảy quốc địa giới làm mưa làm gió, không phải hắn Bổ Thiên môn thực lực mạnh bao nhiêu, mà là này biên Nam Bảy quốc địa giới mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, liền không có lớn thế lực. Nhưng nếu như đem hắn Bổ Thiên môn phóng tới Nam Hoa Châu trung tâm Nam Hoa đế quốc, hắn Bổ Thiên môn liền trở thành cái kia mấy cái mèo con. Tần Phong một câu để Đồi đạo nhân triệt để nghĩ lại Đồi đạo nhân vội vàng cười làm lành nói: "Tần tiên bối nói đúng lắm, nếu định rồi quy củ liền muốn dựa theo quy củ tới, tương lai 5 năm mỏ linh thạch này hai thành phân phối liền về các ngươi Đan Hà phái, bất quá tương ứng thủ vệ nhân thủ cũng cần các ngươi Đan Hà phái ra." "Cần bao nhiêu người?" Tần Phong hỏi. Đồi đạo nhân chi tiết nói ra: "Cần nguyên anh kỳ tu sĩ một người, kim đan kỳ tu sĩ 5 người, dung hợp kỳ tu sĩ 100 người." Tần Phong nhìn về phía Lộ Vũ, Lộ Vũ minh bạch Tần Phong ý tứ nói ra: "Kim đan kỳ 5 người cùng dung hợp kỳ 100 người đều không có vấn đề, nhưng nguyên anh kỳ 1 người, chúng ta không có." Tần Phong nói ra: "Ta có thể tính một cái nguyên anh kỳ, mặc dù không thể tùy tiện ra tay, nhưng nếu quả thật muốn xuất thủ, phân thần kỳ ta cũng có thể giết." Tần Phong lời nói phản phất triệt để chứng thực Đồi đạo nhân đối Tần Phong thân phận phỏng đoán, nếu thật là dạng này, hai thành phân phối danh ngạch có thể cho, hắn trở về cũng có thể cùng trưởng môn bằng giao. Đồi đạo nhân như là đã đồng ý, Tiếu Tam Đao cùng Bí Hải Ba tự nhiên cũng sẽ không phản đối, bởi vì tại trong lòng hai người trên cơ bản đã cho ra cùng Đồi đạo nhân một dạng suy đoán. Tóm lại, Tần Phong là đại lão, Tần Phong thế lực sau lưng không thể gây. Một trận giao lưu pháp hội ngay tại sung sướng vui vẻ trong không khí kết thúc. Giao lưu pháp hội kết thúc, bước kế tiếp dĩ nhiên chính là mỏ linh thạch thủ vệ thay quân, các môn các phái căn cứ lần này linh thạch sản xuất phân phối danh ngạch xác định đóng giữ nhân thủ, nhiều rút đi, thiếu bổ sung. Đan Hà phái bên này, tính đến trước kia đóng tại mỏ linh thạch người, cùng kim đan 5 người, dung hợp 100 người vẫn chênh lệch rất nhiều, Đan Hà sơn bên trong cũng vô pháp phái ra nhiều người hơn nữa tay. Bất đắc dĩ chỉ có thể hướng Ngu Quốc tới Khắc Lục phái xin giúp đỡ, lại không nghĩ rằng Khắc Lục phái lần này vô cùng tích cực, chẳng những đáp ứng Lục phái thay phiên phái kim đan kỳ đến đây đóng giữ, còn cam đoan phái ra 80 tên dung hợp kỳ tu sĩ hiệp trợ Đan Hà phái đóng giữ mỏ linh thạch. Lần này cũng từ không được bọn họ không tích cực, bởi vì Đan Hà phái lần này xuất ra nửa thành linh thạch sản xuất phân phối danh ngạch cho bọn hắn, nếu như bọn hắn không tích cực, môn phái khác tuyệt đối sẽ cướp tới. Làm đóng giữ nhân thủ đến đông đủ lúc, một món khác cao hứng sự tình truyền đến, Tùng Hạo đạo trưởng xuất quan. Trở thành nguyên anh kỳ tu sĩ, Tùng Hạo chính thức tiếp nhận Đan Hà phái trước trưởng môn, chờ trong môn phái sự vụ hết thảy làm thỏa đáng về sau, Tùng Hạo đem mang theo Yến Quy Nhiên đến đây đóng giữ mỏ linh thạch. Được đến tin tức này sau, kích động nhất chính là trưởng kỳ đóng giữ mỏ linh thạch Chính Nguyên. Chính Nguyên cùng Tùng Hạo, Phu Cẩn là cùng bối phận sư huynh đệ, Tùng Hạo, Phu Cẩn là bọn họ đời này thiên tài, nhưng Chính Nguyên tư chất bình thường, miễn cưỡng đột phá đến kim đan kỳ sau, liền con đường phía trước đoạn tuyệt. Tự biết con đường phía trước đoạn tuyệt Chính Nguyên, chủ động thỉnh cầu đến đây đóng giữ mỏ linh thạch, lại không nghĩ rằng bởi vậy trốn qua một kiếp, thủy diệt đan đỉnh phái lục phái biết rõ ở đây còn có đại lượng đan đỉnh phái môn nhân tử đệ, nhưng lại không dám tới nơi này giết người. Bởi vì nhiều năm tại mỏ linh thạch trấn thủ chí ít có một vị phân thần kỳ tu sĩ cùng ba vị nguyên anh kỳ tu sĩ, bọn họ lục phái điểm kia người đến chính là chịu chết. Bất quá dù cho đan đỉnh phái những này môn nhân đệ tử sống tiếp được, nhưng cũng đang không ngừng trôi đi, gia nhập môn phái khác, đến Đan Hà phái trọng lập lúc, chỉ còn Trịnh Nguyên cùng năm cái khác môn nhân đệ tử. Được đến Đan Hà phái trọng lập tin tức ngày đó, Chính Nguyên cùng cái khác năm người lên tiếng khóc giống, là buồn cũng là vui. Buồn là bởi vì đan đỉnh phái từ đây không còn tồn tại, vô số thân nhân bằng hữu sẽ không còn được gặp lại. Vui là bởi vì Đan Hà phái trọng lập, nhóm người mình không còn là không nhà để về người, người có căn mới có thể an tâm. Từ sau lúc đó không lâu, Tùng Hạo tự mình đến thăm hỏi 6 người, bí mật chuyển thụ 6 người Xích Sa Tụ Sơn Pháp. 6 người được Xích Sa Tụ Sơn Pháp về sau, ngầm hiểu lẫn nhau nói năng thận trọng, lúc rảnh rỗi liều mạng tu luyện, trừ Trịnh Nguyên không có tiến triển bên ngoài, 5 người khác bây giờ đã ẩn ẩn có đột phá đến kim đan dấu hiệu. Lần này thay quân, 5 người khác trở về Đan Hà Sơn, chỉ có Trịnh Nguyên không muốn rời đi. Hắn ngồi tại Lộ Vũ cùng Tần Phong đối diện, từng ngụm hát rượu. Lần này, Trịnh Nguyên không có buồn, chỉ có vui. Hắn Trịnh Nguyên đời này mặc dù không thể tiến thêm một bước, nhưng hắn có thể nhìn thấy Đan Hà phái tương lai tất nhiên tiền cảnh quang minh. Trịnh Nguyên biểu hiện xem ở Lộ Vũ trong mắt, lại có một loại đau khổ cảm giác, nàng hỏi Tần Phong: "Có biện pháp để Trịnh sư thúc tu vi tiến thêm một bước sao?" Tần Phong lắc đầu nói ra: "Không có, hắn tiền kỳ tích lũy không đủ, căn cơ nông cạn, đột phá kim đan lúc lại tổn thương nguyên khí, đời này lại không tiến bộ khả năng." Lộ Vũ thở dài một tiếng. Trịnh Nguyên nghe không quan trọng nói ra: "Lộ sư điệt, cảm ơn hảo ý của ngươi, chính ta tình huống tự mình biết, Tùng Hạo sư huynh cũng đã đem quý giá như vậy Xích Sa Tụ Sơn pháp truyền cho ta y nguyên không cách nào đột phá, có thể thấy được ta đời này xác thực dừng bước nơi này." Lộ Vũ nhìn xem Trịnh Nguyên lại uống xong một ngụm rượu, biết rượu này tuyệt đối không phải Trịnh Nguyên biểu hiện như thế uống có tư có vị, Lộ Vũ lại nói ra: "Sư thúc, môn phái còn có một bản Đan Hà màu tím pháp, so Xích Sa Tụ Sơn pháp càng cao thâm hơn, ngươi có muốn hay không thử một lần?" Lộ Vũ lời nói để Trịnh Nguyên bưng chén rượu tay dừng ở không trung, hắn thất kinh hỏi: "Còn có một bản pháp cấp bậc công pháp tu hành, sư môn từ nơi nào lấy được?" Cũng khó trách Trịnh Nguyên kinh ngạc, pháp cấp một công pháp tu hành cũng không phải rau cải trắng, chỉ có tam tinh trở lên môn phái mới có, tại biên nam bảy quốc địa giới cũng liền Bổ Thiên môn có. "Sư thúc, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, nếu như ngươi muốn tu luyện Đan Hà Tử Khí pháp, Tùng Hạo sư bá nhất định sẽ không phản đối." Lộ Vũ nói. Chương 21, Kim Đan tiểu bối ngươi rất ngông cuồng. Lộ Vũ vừa nói xong, một bên Tần Phong nói ra: "Không cần thí, Đan Hà Tử Khí pháp không thích hợp hắn. Không thử một chút, làm sao ngươi biết không được?" Lộ Vũ hỏi ngược lại. Tần Phong nói ra: "Pháp cấp một công pháp đều không được, trừ phi có cao cấp hơn công pháp, cho nên cần gì phải để hắn ôm hy vọng lại thất vọng đâu, dạng này để cho người ta thống khổ hơn." Chính Nguyên uống xong một ngụm rượu đồng ý nói: "Đúng vậy à, nếu như có thể làm, Tùng Hạo sư huynh đã sớm đem nó cho ta, sư điệt, chuyện của ta ngươi không cần lại vì ta quan tâm." Mà Lộ Vũ đang nghe Tần Phong lời nói sau, biểu lộ mừng rỡ nói ra: "Tần Phong, ý của ngươi là nói, nếu như ta đem ta tu luyện sáu." Lộ Vũ vốn muốn nói ra bản thân tu luyện Tử Tiêu Bí Điển, nhưng nói đến đây lúc, Tử Tiêu Bí Điển bốn chữ này lại vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Từ nơi sâu xa phảng phất có một đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, chỉ cần mình dám nói ra bốn chữ này, tất nhiên phải thừa nhận mới được Tử Tiêu Bí Điển lúc tiếp nhận kiếp nạn. "Sư điệt, ngươi làm sao vậy?" Chính Nguyên không biết Lộ Vũ nói thế nào nói đột nhiên cái dạng này, nhưng Tần Phong biết, Tần Phong nói ra: "Thế giới này có thế giới này quy củ, phá quy củ liền muốn trả giá cái giá tương ứng, trên người ngươi cái này pháp y cùng tu hành công pháp đều là phá quy củ đồ vật, nói không chừng, nếu như nói, ngươi tiếp nhận không được cái giá tương ứng." Quả nhiên làm Lộ Vũ từ bỏ nói ra Tử Tiêu Bí Điển bốn chữ lúc, trong minh minh cặp mắt kia biến mất. Lộ Vũ trùng điệp thở ra một hơi nói ra: "Ngươi bộ dáng bây giờ cũng là bởi vì ta mang đến cái này pháp ý cùng bộ này công pháp tu hành nguyên nhân sao?" Thần Phong cơ hồ là bản năng lắc đầu nói ra: "Ta mặc dù không cách nào nhớ lại cụ thể là nguyên nhân gì mới đưa đến ta như vậy, nhưng ta bản năng biết không phải là cái này pháp ý cùng bộ này công pháp tu hành còn chưa đủ lấy để ta tiếp nhận cái giá như thế này." Hai người một hỏi một đáp triệt để choáng váng Trịnh Nguyên. Thần Phong tại Trịnh Nguyên trong mắt trở nên vô hạn thần bí, chính là Lộ Vũ tại Trịnh Nguyên trong mắt cũng biến thành khó bề phân biệt. Bất quá lập tức Trịnh Nguyên liền nghĩ thoáng. Hắn mượn hai người đối thoại, thử trượt một tiếng uống cạn rượu trong chén, phảng phất hai người đối thoại là mỹ vị đồ nhắm. Mặt đỏ tới mang thai Trịnh Nguyên nói ra: "Sư điệt, không cần vì ta quan tâm, có ngươi tại, lo gì ta Đan Hà phái không phát triển lớn mạnh, ngươi lần này có thể vì ta Đan Hà phái thắng tới 5 năm 2 thành linh thạch sản xuất phân phối danh lạch, không một cái 5 năm có lẽ sẽ càng nhiều đâu, ha ha sáu." Trịnh Nguyên nói một chút, khoan khoái cười to, bất quá cười cười liền không ra, bởi vì Tần Phong lời nói để hắn cười không nổi. Chỉ nghe Tần Phong nói ra, kế tiếp 5 năm không thành, bởi vì nàng đã nguyên anh kỳ. Tần Phong lời nói này Lộ Vũ đều không tự tin, ta 5 năm có thể tới nguyên anh. 5 năm? Người suy nghĩ nhiều. Tần Phong nói. Lộ Vũ nhẹ nhàng thở ra, Trịnh Nguyên cũng uống miệng rượu ép một chút, nhưng Trịnh Nguyên rượu không có nuốt xuống, phun, bởi vì Tần Phong nói ra một câu. Cho ngươi tối đa là 3 năm, 3 năm ngươi nếu là đến không được nguyên anh, chuyển thế trùng tu a. Trịnh Nguyên phun rượu, liên tục ho khan nói ra. 3 năm nguyên anh 6. Khu khu 6. Sư điệt hắn lao công 6. Khu khu 6. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Trịnh Nguyên thật vất vả thuận qua khí tới, lập tức lại bị chính mình nước bọt sặc đến, bởi vì Lộ Vũ nói ra. 3 năm đến nguyên anh, cũng không phải không thể, nhưng dạng này chỉ có thể đến đại viên mãn, không thể đến cực hạn rồi a. Sau đó Trịnh Nguyên nghe Tần Phong nói ra, đương nhiên muốn tới cực hạn đột phá, trở thành thiên đạo nguyên anh, nếu không không có ý nghĩa. Lần này Trịnh Nguyên triệt để lộn xộn. Cái gì là đại viên mãn? Cái gì cực hạn đột phá? Cái gì là thiên đạo nguyên anh? Vì cái gì chính mình một cái cũng chưa nghe nói qua. Ai có thể giải thích cho hắn một chút? Không có người cho Trịnh Nguyên giải thích, Tần Phong cùng Lộ Vũ còn tại đối thoại. 3 năm thiên đạo nguyên anh, có chút khó khăn a. Lộ Vũ nói, có khó khăn phải cố gắng tu luyện, mấy ngày nay ngươi thư giãn, chẳng qua là thắng mấy cái bất nhập lưu tiểu nhân vật, không đáng kiêu ngạo. Tần Phong nói. Lộ Vũ bị Tần Phong nói quệt miệng không nói lời nào, nàng mấy ngày nay đích xác thư giãn, thế nhưng là nàng thắng cũng không phải cái gì bất nhập lưu tiểu nhân vật a, đó là các đại môn phái thiên tài tốt a. Bất quá tại Tần Phong trong mắt, bọn họ thật là bất nhập lưu tiểu nhân vật. Ai? Thật không biết Tần Phong tu vi chân chính cảnh giới đến cùng đến cái kia cảnh giới, nếu không hỏi lại hỏi thử một chút, nhìn Tần Phong gần đã cùng người bình thường một dạng, nói không chừng tu vi cảnh giới loại này thưởng thức đã nhớ tới. Nghĩ như vậy, Lộ Vũ vừa muốn hỏi, một tiếng vang thật lớn đánh gãy nàng, tiếng vang về sau ngay sau đó là còi báo động chói tai. Địch tập, tất cả mọi người lập tức đi ra tập hợp. Một tiếng giản mua nhưng lại âm thanh vang dội vang lên. Phát sinh cái gì rồi? Lộ Vũ mở miệng hỏi. Chính Nguyên sắc mặt trang nghiêm nói ra, có người tới tiến đánh mỏ linh thạch. Đám ba người đi tới bên ngoài lúc, nơi này đã đầy áp người, một cái lao giả bay ở không trung, hai mắt nhìn chăm chú lên pháp trận bên ngoài. Pháp trận bên ngoài có một đám người ngay ngắn trật tự không ngừng oanh kích pháp trận, mắt thấy pháp trận quang mang lắc lư, linh quang bất ổn, kiên trì không được bao lâu. Tất cả mọi người chuẩn bị lên chiến. Không trung lão giả Tư Không Dương Dương lớn tiếng nói. Đồi đạo nhân bay đến Tư Không Dương bên người nhỏ giọng nói ra. Tư Không trưởng lão, đối phương nhân số so với chúng ta nhiều, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ. Tư Không Dương hừ một tiếng nói ra, không phải là đối thủ cũng muốn ứng chiến, ta đã phát ra tín hiệu cầu cứu. Có pháp trận tại chúng ta hẳn là có thể kiên trì đến chi viện đến. Nhưng mà Tư Không Dương hiển nhiên đánh giá thấp đối phương tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến, gặp man lực công không phá được pháp trận, trong đám người nhanh chóng phân ra mấy người, mỗi người trong tay cầm một hạt châu, đem hạt châu chôn ở pháp trận bốn phía. Không tốt, đó là phá trận châu, nhanh giết những người kia. Tư Không Dương vội vàng hô. Nhưng mà muộn, mấy người kia liều chết chôn xuống phá trận châu về sau, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, bao phủ toàn bộ mỏ linh thạch núi pháp trận giống như lưu ly châu một dạng nát. Giết. Pháp trận bên ngoài đầu linh hô. Các ngươi muốn chết? Tư Không Dương phẫn nộ nói, bản mệnh pháp bảo phi kiếm đâm về đối phương. Đối phương cười lạnh một tiếng, đồng dạng tế ra một thanh phi kiếm cùng Tư Không Dương đánh nhau, trong lúc nhất thời vậy mà phân không ra thắng bại. Hai người phân thần kỳ dẫn đầu đấu cùng một chỗ, khác cũng nhao nhao từng đôi chém giết, Lộ Vũ Kim Đan kỳ tu vi đối mặt dĩ nhiên là đối phương Kim Đan kỳ tu sĩ. Lấy Lộ Vũ Kim Đan cựu chuyển, cho dù hắn là Kim Đan sơ kỳ, phổ thông Kim Đan kỳ tu sĩ cũng không thể nào là đối thủ của hắn, nhưng Trịnh Nguyên không biết Lộ Vũ thực tế thực lực. Trịnh Nguyên ngăn tại Lộ Vũ trước người, đối Lộ Vũ nói ra: "Sư điệt, đối phương quá nhiều người, chúng ta đại khái không phải là đối thủ của bọn họ, nếu như tình thế không đúng, các ngươi nhanh đi, ta tới ngăn lại địch nhân." Nói xong, Trịnh Nguyên cũng không đợi Lộ Vũ trả lời đã vượt lên trước cùng một người xông lại Kim Đan kỳ tu sĩ đánh nhau. "Ngươi này sư thúc không tệ." Tần Phong nói. Lộ Vũ một bên ứng phó một tên khác đối thủ, một bên hỏi Tần Phong: "Ngươi có biện pháp nào sao?" Tần Phong hỏi ngược lại: "Ngươi còn có Tráng Phách Đan sao?" Lộ Vũ lắc đầu nói: "Không có, lần kia đã sử dụng hết." Tần Phong nói ra: "Cái kia không có cách, nếu như tình huống thật sự không đúng, chúng ta tranh thủ thời gian chạy trốn a." Lộ Vũ bất đắc dĩ nói ra: "Sau khi sự tình lần này, chúng ta phải nắm chắc thời gian tìm một cái luyện đan cao thủ, cho chúng ta luyện một lò Tráng Phách Đan." Tần Phong kỳ thật rất muốn nói, lấy Lộ Vũ cái này gây tai họa vận mệnh, coi như luyện ra Tráng Phách Đan, cũng sẽ xuất hiện dùng Tráng Phách Đan cũng giải quyết không được phiền phức, cho nên giải quyết phiền phức căn bản biện pháp vẫn là để Lộ Vũ mau chóng tăng cao thực lực, mang Lộ Vũ về nhà. Tần Phong nghĩ như vậy thời điểm, Lộ Vũ đã đánh bại đối thủ của nàng, lại dẫn tới một cái đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Một cái Kim Đan viên mãn tu sĩ. Này Kim Đan viên mãn tu sĩ vừa bắt đầu liền ngay cả liền sử dụng sát chiêu, muốn nhanh chóng giải quyết Lộ Vũ, tại hắn nghĩ đến này không phải là một nan đề. Nhưng hiển nhiên tên này Kim Đan viên mãn tu sĩ xem nhẹ Lộ Vũ, hắn liên tiếp sát chiêu chẳng những không có giải quyết Lộ Vũ, ngược lại bởi vì dùng sức quá mạnh, bị Lộ Vũ nắm lấy cơ hội đánh một trở tay không kịp, pháp bảo của mình phi kiếm bị Lộ Vũ khốn hư bình thu. Tên này tu sĩ Kim Đan cũng là người quyết đoán, gặp Lộ Vũ thu pháp bảo của hắn, hắn lập tức ý thức được chính mình không phải Lộ Vũ đối thủ, pháp bảo cũng không cần, lách mình thối lui đến trong đám người. Lộ Vũ đấu bại tên này Kim Đan viên mãn tu sĩ sau, không đối thủ nữa, đầu tiên là trợ giúp Trịnh Nguyên giết hắn đối thủ, lại bắt đầu trợ giúp những người khác. Trong lúc nhất thời, kim đan kỳ giữa các tu sĩ chiến đấu, bởi vì Lộ Vũ nguyên nhân, bắt đầu xoay chuyển chiến cuộc. Không chung chiến đấu một cái nguyên anh lão tổ nhìn thấy loại tình huống này, đối người bên cạnh nói ra: "Thương Quỷ, bên kia có cái kim đan tiểu bối rất ngông cuồng, ngươi đi giải quyết nàng." Được xưng là Thương Quỷ người nhìn thoáng qua kim đan kỳ tu sĩ bên kia chiến đấu nói ra: "Nữ hoa kia đích xác rất ngông cuồng à, cho là hắn một cái kim đan tiểu tu có thể xoay chuyển hôm nay chiến cuộc sao? Nếu nàng như thế cuồng, vậy ta liền tiện hắn đi Cửu U địa phủ a." Ha ha sáu. Thương Quỷ cười thoát ly nguyên anh kỳ tu sĩ bên này chiến đấu, điều khiển 8 viên quỷ đầu nhào về phía Lộ Vũ. Thương Quỷ điều khiển 8 viên quỷ đầu, mỗi một viên đều có kim đan viên mãn kỳ tu sĩ thực lực, 8 viên quỷ đầu hợp lại cùng nhau, dám cùng phổ thông nguyên anh trung kỳ tu sĩ giao phòng, Thương Quỷ cũng bởi vậy xông ra thanh danh. Đối với Lộ Vũ, Thương Quỷ rất khinh thường, một cái kim đan sơ kỳ nữ tu, coi như chiến lược mạnh hơn, lại có thể mạnh đến mức nào? Thường Lộ Vũ 3 viên quỷ đầu, đã đầy đủ chơi chết nàng. Nhưng kết quả lại ra Thương Quỷ đoán trước, Lộ Vũ chẳng những không có bị 3 viên quỷ đầu chơi chết, ngược lại càng đánh càng hăng, mắt thấy tiếp tục đánh xuống hắn 3 viên quỷ đầu liền muốn tàn phế. Biên Nam bảy quốc bên này kim đan kỳ như thế mạnh liệt sao? Thương Quỷ thật sâu hoài nghi. Nhưng mặc kệ Thương Quỷ như thế nào hoài nghi, trên mặt hắn không nhịn được, hắn một cái nguyên anh lão tổ không có 2-3 lần chơi chết cái này kim đan kỳ tiểu bối, ngược lại bị tiểu bối này phản kích, việc này nếu là truyền đi, hắn thanh danh này liền hủy. Nghĩ tới đây, Thương Quỷ 8 viên quỷ đầu cùng một chỗ nhào về phía Lộ Vũ. Quỷ đầu từ 3 viên biến thành 8 viên đã không phải là về số lượng đơn giản gia tăng, mà là hình thành chất đột phá. 3 viên quỷ đầu lúc, Lộ Vũ còn có thể bằng vào 3 món pháp bảo cùng Tử Tiêu Bí Điển công pháp ứng phó, nhưng khi 8 cái quỷ đầu tạo thành trận pháp sau, Lộ Vũ lập tức vướng trái vướng phải, mắt thấy lập tức liền muốn lật bại. Chương 22, Nguyên Anh tiểu tu cũng giáng cuồng. Lộ Vũ tình trạng lập tức bị Trịnh Nguyên chú ý tới. Trịnh Nguyên thực lực mặc dù không có Lộ Vũ mạnh, nhưng hắn xem như Lộ Vũ sư thúc một mực lưu ý Lộ Vũ. Lộ Vũ tại Trịnh Nguyên trong lòng đã là Đan Hà phái tương lai hy vọng, cho nên Lộ Vũ tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Trịnh Nguyên nhìn thấy Lộ Vũ nguy hiểm lúc, lập tức bỏ xuống đối thủ, ngăn tại Lộ Vũ trước mặt chuẩn bị đón đỡ Thương Quỷ công kích. Lộ Vũ gặp Trịnh Nguyên đột nhiên xuất hiện, giật nảy mình, hô: "Sư thúc, ngươi làm cái gì?" Trịnh Nguyên y nguyên nghĩa vô phản cố ngăn tại Lộ Vũ trước người hô: "Sư điệt, ngươi đi mau, mỏ linh thạch này thủ không được." Cảm giác bị Lộ Vũ treo mặt mũi, Thương Quỷ lúc này nghe hai người đối thoại, chợt cảm thấy tâm tình thư sướng, hắn cười to nói: "Muốn đi, một cái cũng đừng nghĩ đi, toàn bộ cho ta quỷ đầu làm quỷ lương a." 8 viên quỷ đầu tại Thương Quỷ ý bảo dưới, đột nhiên nhào về phía Trịnh Nguyên. Lộ Vũ nhìn thấy Trịnh Nguyên nguy hiểm, gò má nhìn về phía Tần Phong, phát hiện Tần Phong lại còn tại ngẩng đầu nhìn lên trời không chung chiến đấu. Lộ Vũ dậm chân sắng giọng: "Tần Phong, ngươi chuẩn bị thấy cái gì thời điểm, còn chưa tới hỗ trợ?" Tần Phong thu tầm mắt lại nói ra: "Ta đến nhìn kỹ một chút, chúng ta hôm nay muốn hay không chạy trốn a, ngươi bây giờ dẫn xuất đối thủ càng ngày càng mạnh a, một cái không tốt, hai ta đều phải xong đời." Nói Tần Phong đi đến Nhược Thủy kiếm trước, bắt lấy Nhược Thủy kiếm. Lộ Vũ thấy thế bất mãn nói: "Nhìn ngươi cái dạng này, hôm nay chúng ta không cần chạy trốn rồi." Tần Phong phảng phất không nhìn thấy Lộ Vũ bất mãn, chỉ vào Khốn Hư Bình lại nói ra: "Đem Khốn Hư Bình cũng cho ta, pháp lực không muốn đánh gãy, bảo trì pháp lực đưa vào." Nhìn thành Tần Phong không nhanh không chậm dáng vẻ, Lộ Vũ càng sốt ruột, nói ra: "Ngươi nhanh cứu Trịnh Nguyên sư thúc a, hắn sắp không chịu được nữa." Lộ Vũ vừa dứt lời, liền gặp Tần Phong trong tay yếu ớt kiếm biến thành một đạo lưu quang xuất hiện tại Trịnh Nguyên trước. Hóa thành lưu quang, Nhược Thủy kiếm trong nháy mắt đã vòng quanh 8 viên quỷ đầu bay một vòng, một kiếm này tại bất luận cái gì người xem ra chính là thường thường không có gì lạ một kiếm, nhưng đạo này kiếm lại lạ thường nhanh, nhanh đến Thương Quỷ còn không có phản ứng, kiếm quang đã đem 8 viên quỷ đầu thứ xuyên trở lại Tần Phong trong tay. Thương Quỷ kinh hãi, một cỗ toàn tâm đau đớn từ 8 viên quỷ đầu truyền đến, cũng may đau đớn qua đi, xen vào hư thực ở giữa 8 viên quỷ đầu hoàn hảo không chút tổn hại. Thương Quỷ thẹn quá hóa giận: "Tiểu bối, ngươi muốn chết?" 8 viên quỷ đầu cảm nhận được Thương Quỷ phẫn nộ, làm bộ muốn nhào về phía Tần Phong. Một kiếm sau đó, Tần Phong hoàn toàn không nghĩ tới 8 viên quỷ đầu sẽ hoàn hảo không chút tổn hại, bất quá lập tức Tần Phong liền hiểu được, đối Lộ Vũ hô: "Thử Lôi a, ngốc lão bà, công pháp này là như thế này dùng sao?" Tần Phong một câu bừng tỉnh người trong động, Lộ Vũ lập tức ý thức được sai lầm của mình. Kỳ thật này cũng không thể trách Lộ Vũ, thực sự là Tử Tiêu Bí Điển quá mức cao cấp, nó chẳng những có tu hành phương pháp, còn bao quát tranh đấu pháp thuật, công pháp đặc tính, tuyệt kỹ, thậm chí còn có thiên đạo chí lý. Mà trước đó Lộ Vũ tu luyện đan khí tu hành yếu quyết, giảng vẹn vẹn phương pháp tu hành, mà là vẫn là rất thô hiển không rõ ràng phương pháp tu hành. Từ đan khí tu hành yếu quyết đột nhiên chuyển tới Tử Tiêu Bí Điển, này hoa mắt hết thảy, để Lộ Vũ không biết làm sao, mặc dù có Tần Phong chỉ điểm, nhưng cũng vẹn vẹn đem nên tu luyện tới mà thôi, muốn làm đến dung hội quán thông căn bản không có khả năng. Tựa như lần này, Lộ Vũ chưa từng có nghĩ đến có thể đem công pháp kèm theo Tử Lôi đặc tính kèm theo đến pháp bảo phía trên. Bất quá nếu nghĩ đến, làm liền rất đơn giản, chỉ chốc lát Nhược Thủy kiếm thượng liền tiếng sấm rền rĩ, 8 viên mắt thấy muốn bổ nhào vào Tần Phong trên người quỷ đầu bị hù co vòi. 8 viên quỷ đầu là bản năng từ đối với Tử Lôi e ngại, loại này e ngại rõ ràng truyền đến Thương Quỷ trong ý thức, Thương Quỷ lập tức minh bạch, vừa rồi một kích kia nếu như phụ lên loại này Tử Lôi, hắn này 8 viên quỷ đầu không hủy, cũng là gần chết. Thương Quỷ gọi trở về 8 viên quỷ đầu, lấy ra hai kiện pháp bảo che ở trước người, bất quá hai kiện pháp bảo kia Thương Quỷ không thường dùng, cho nên cũng cho không được hắn cái gì lực lượng. Nhưng để Thương Quỷ lại dùng quỷ đầu đối địch, hắn không dám, chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu nói ra. Không nghĩ tới nơi này còn ẩn giấu đi một vị cao thủ, bất quá ta khuyên vị đạo hữu này bất lo chuyện người, nếu không cẩn thận đem mệnh khoác lên nơi này. Tần Phong cười lạnh nói, một cái nguyên anh tiểu bối, dám ở chỗ này khẩu xuất cùng ngôn, còn muốn đem lão bà ta làm quỷ lương, ngươi rất ngông cuồng à? Thương Quỷ bị Tần Phong dạng này quát lớn, tâm can loạn chiến, trong lòng nhịn không được nghĩ đến, chẳng lẽ vị này là một cái nguyên anh kỳ phía trên đại lão? Thương Quỷ càng nghĩ càng thấy có đạo lý, đối phương nếu như là nguyên anh kỳ, lúc này đứng ra cũng cải biến không được chiến cuộc. Chính mình này mới có 6 vị nguyên anh, bọn họ bên này chỉ có 3 vị, Tần Phong nếu như chính là cái nguyên anh, chỉ có điều để 3 biến thành 4 thôi, không cần. Nhưng nếu như đối phương là nguyên anh phía trên liền không giống a. Thương Quỷ nghĩ như vậy ngẩng đầu nhìn về phía không trung chiến đấu 2 vị phân thần kỳ đại lão. Từ Không Dương bây giờ trong lòng rất gấp, thực lực đối phương cùng hắn không sai biệt lắm, trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại, nhưng người phía dưới lại không được, 6-3 tình huống dưới, chính mình này phương nguyên anh tu sĩ lập tức liền muốn bại. Một khi nguyên anh kỳ tu sĩ bại lui, chính mình cũng không cần lại đánh, nếu bị người vây công, sơ ý một chút nói không chừng liền táng thân nơi này. Cho nên Tư Không Dương đã có rút lui dự định, bất quá này quyết định còn không có dưới, phía dưới chiến đấu xuất hiện biến hóa. Đầu tiên là Thương Quỷ bị hù không dám động thủ, một cái gọi Hồng Nôn nguyên anh tu sĩ chạy tới hỗ trợ, kết quả không có đánh mấy cái này gọi Hồng Nôn bị người làm thịt, khác mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ kinh hãi, hợp lại vây công Tần Phong, nhưng lại vẹn vẹn cùng Tần Phong đánh thành cái ngang tay. Không còn đối thủ đồi đạo nhân không có đi giúp Tần Phong, ngược lại tới giúp Tư Không Dương vây công đối phương cái kia phân thần kỳ đại lão. Bên này chuỗi biến hóa để Tư Không Dương thích ứng không được, hỏi đồi đạo nhân, người kia là ai? Đồi đạo nhân hồi đáp, hắn gọi Tần Phong, Đan Hà phái người. Đan Hà phái? Chưa nghe nói qua, hắn cái gì tu vi? Nguyên anh viên mãn? Tư Không Dương hỏi. Đồi đạo nhân nói ra, Đan Hà phái chính là trước kia Đan Đỉnh phái, đến nỗi này Tần Phong thực lực gì ta cũng không rõ ràng, nghe nói là một kiếm có thể giết chết 5 vị nguyên anh đại lão, bất quá bị thương, không thể tùy tiện động thủ. Một kiếm có thể giết 5 nguyên anh, đây ít nhất là phân thần kỳ cảnh giới a. Tư Không Dương kinh ngạc nói, một đôi mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Tần Phong. Bây giờ Tư Không Dương không nóng nảy cùng đối phương phân ra thắng bại, nhưng đối phương lại xuất ruột, Tần Phong lấy một địch năm, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đây chính là tại nhân gia trên địa đầu, đối phương tiếp viện bất cứ lúc nào cũng sẽ tới. Quả nhiên song phương lại đấu một canh giờ sau, tại người này thần thức cảm giác phạm vi bên trong, hai chiếc phi thuyền trước sau xuất hiện. Người này không do dự nữa, hô lớn, rút lui. Đợi đến hai chiếc phi thuyền lúc chạy đến, đối phương bỏ xuống một đống giá thấp tu sĩ thi thể đã rời đi. Hai chiếc phi thuyền bên trong, có một chiếc là Đan Hà phái, sự tình cũng là vừa vặn, Tùng Hạo xử lý xong Đan Hà phái bên trong sự vụ sau, mang theo Yến Quy Nhiên bọn người đến đây thay thế Tần Phong cùng Lộ Vũ bọn người, trên nửa đường tiếp vào truyền âm phủ sau mới nắm chặt thời gian chạy đến. Tùng Hạo xuống phi thuyền sau, tìm kiếm khắp nơi Đan Hà phái người, nhìn thấy đám người không sau đó mới thở dài một hơi, đối nên tới Bổ Thiên môn Tư Không Dương xin lỗi nói. Tư Không tiền bối, bị phái chi viện tới chậm. Tư Không Dương cười ha hả nói ra. Các ngươi tới đúng lúc, các ngươi không đến bọn họ lại còn không lui đâu. Một cái khác chiếc phi thuyền bên trên xuống tới Bí Đạo Tông Khương Vệ Minh nói ra. Tư Không tiền bối, biên nam an ổn hồi lâu, ít có phát sinh đại quy mô tranh đấu, không biết này đột nhiên xuất hiện những người này cái gì lai lịch. Tư Không Dương nghe thở dài nói, lai lịch của những người này ta Bổ Thiên môn đã truy tra rõ ràng, cùng lúc trước hại Đan Đỉnh phái chính là cùng một nhóm người, bọn họ toàn bộ đến từ Thiên Hoa Châu. Thiên Hoa Châu? Khương Vệ Minh cùng Tùng Hạo cùng kêu lên hoảng sợ nói, này không phải do hai không kinh ngạc, phải biết nhân loại sinh tồn lục địa có 5 cái, theo thứ tự là Đông Thắng Châu, Vân Nội Châu Châu, Nam Hoa Châu, Quỷ Châu, cùng ở vào 4 châu ở giữa Thiên Hoa Châu. Tương truyền Thiên Hoa Châu đất rộng vật đông, lục địa phía trên tông phái san sát, tu tiên cao thủ chỗ nào cũng có, thường có tiên nhân ẩn hiện. Tại Thiên Hoa Châu, tam tinh trở xuống tông phái căn bản không có tư cách leo lên Thiên Hoa Châu tông phái danh sách, giống Bổ Thiên môn loại này tam tinh môn phái, đến Thiên Hoa Châu đem trực tiếp biến thành tông phái tầng dưới chót nhất, cho nên cái khác 4 châu đối với Thiên Hoa Châu đi ra người đặc biệt kiêng kỵ. Tùng Hạo nghe tới lúc trước hủy diệt Đan Đỉnh phái 6 môn phái là từ Thiên Hoa Châu tới, nhịn không được hỏi. Tư Không tiền bối, bọn họ Thiên Hoa Châu người làm sao sẽ nhìn chúng ta biên nam loại địa phương nhỏ này? Thiên Hoa Châu có là Linh Sơn Phúc Địa, tới ta biên nam làm như thế nào? Tư Không Dương chỉ vào mỏ linh thạch nói ra. Hẳn là vì chỗ này mỏ linh thạch à, nghe nói bọn họ tại Thiên Hoa Châu vốn là một cái tứ tinh tông môn, nhưng tại cùng cái khác phái trong tranh đấu thất bại, môn phái bên trong động hư lão tổ chiến tử, những người còn lại mới không thể không chạy đến Nam Hoa Châu tới. Tư Không Dương lời nói để Tùng Hạo cùng Khương Vệ Minh càng thêm sợ hãi, tứ tinh môn phái à, Nam Hoa Châu tổng cộng chỉ có 2 cái tứ tinh môn phái, không có chỗ nào mà không phải là cự vô bá một dạng tồn tại. Loại môn phái này nếu như tới cướp mỏ linh thạch, bọn họ biên nam những môn phái kia cũng không cần dãy rủa, trực tiếp chắp tay nhường cho tốt. Tư Không Dương nhìn ra tâm tư của hai người, nói ra: bọn họ chỉ là đã từng tứ tinh môn phái thôi, trường tranh đấu kia trung môn bên trong động hư lão tổ đã chết tử, bây giờ môn phái bên trong chỉ còn lại 2 cái hợp thể kỳ tu sĩ, trong đó một cái nghe nói bị trọng thương không thể động thủ. Đến nỗi còn dư phân thần kỳ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ nhân số, so với chúng ta biên nam tu tiên liên minh người ít rất nhiều. Dù cho dạng này chúng ta cũng không thể phất lờ a. Khương Vệ Minh lo lắng trùng điệp nói. Tư Không Dương nói ra: yên tâm tốt. Việc này trưởng môn đã phái người cầu đến tứ tinh môn phái Vô Lượng Cung môn hạ, tin tưởng qua không được bao lâu, Vô Lượng Cung liền sẽ phái người đến điều đình chuyện này. Tư Không Dương nói xong vừa cười đối Tùng Hạo nói, Tùng Hạo đạo hữu, nghe nói các ngươi trong môn có một vị tu chân cao nhân, giới thiệu cho ta giới thiệu. Tùng Hạo khổ sở nói, Tần Phong có lẽ thật sự là cao nhân, nhưng hắn thụ thương rất nặng, ký ức hoàn toàn biến mất, đầu óc cũng có chút vấn đề, Tư Không Tiền Bối thật muốn gặp hắn. Đó là đương nhiên, lần này nếu như không có hắn, chúng ta mỏ linh thạch này chỉ sợ khó giữ được. Tư Không Dương nói. Tùng Hạo gặp Tư Không Dương nói như thế, chỉ có thể dẫn Tư Không Dương đi gặp Tần Phong. Chương 23, khu hồn tỏa phách không dự giải. Tần Phong lần này đấu pháp mặc dù đại bộ phận là mượn dùng Lộ Vũ pháp lực, nhưng đấu pháp quá trình bên trong khó tránh khỏi vẫn là dùng một chút xíu tiên khí, mặc dù vô cùng ít, nhưng vẫn như cũ cảm giác trong đầu hỗn loạn lung tung, bị hù Tần Phong vội vàng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, dùng cái kia một sợi tiên khí một lần nữa bảo vệ bảy phách linh quang. Chờ Tần Phong mở to mắt, Lộ Vũ lo lắng hỏi: "Tần Phong, ngươi thế nào, biết ta là ai không?"
"Biết, ngươi là lão bà ta."
Tần Phong hồi đáp. Lộ Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút lại hỏi:
"Ngươi tìm ta làm gì?"
"Tìm ngươi về nhà."
Tần Phong nói.
"Nhà ở đâu?"
Lộ Vũ lại hỏi.
"Ở trên trời."
Tần Phong nói.
Lộ Vũ hoa nha một tiếng khóc ròng nói: "Vậy phải làm sao bây giờ à, ngươi lại biến choáng váng, để ngươi không muốn xính cường."
Tần Phong bị Lộ Vũ khóc làm cho không hiểu đấu, vội vàng hỏi: "Ngươi khóc cái gì à, ta không có ngốc à?"
"Ngươi không có ngốc?"
Lộ Vũ lau nước mắt hỏi.
Tần Phong gật đầu.
Lộ Vũ lau nước mắt tiếp tục nói ra:
"Ngươi không có ngốc, vì cái gì ta hỏi ngươi ta là ai lúc, ngươi nói ta là lão bà ngươi, hỏi ngươi nhà ở đâu lúc, ngươi nói nhà ở trên trời."
Tần Phong hồ đồ rồi hỏi: "Ta nói có lỗi sao?"
"Đương nhiên là có sai."
Lộ Vũ nói ra: "Ta hỏi ngươi ta là ai lúc, ngươi hẳn là trả lời ta là Lộ Vũ, trả lời ta là lão bà ngươi, là ngươi vẫn là đồ đần thời điểm nói như vậy."
Tần Phong bất đắc dĩ nói: "Vậy ta nói nhà ở trên trời có lỗi sao?"
"Đương nhiên là có."
Lộ Vũ tức giận nói ra: "Chúng ta nhà tại Đan Hà Sơn Nguyên Ương Phong bên trên, ai nói ở trên trời?"
Tần Phong bị Lộ Vũ nhiễu hồ đồ rồi, nói ra: "Thế nhưng là mục đích ta tìm ngươi chính là về trên trời nhà a."
Tần Phong nói xong một trận cởi mở cười to đánh gãy Lộ Vũ lời muốn nói, Tư Không Dương một bên cười một bên nói ra:
"Ta tin tưởng Tần đạo hữu lời nói không chừng Tần đạo hữu là một vị tiên nhân hạ phàm đâu."
Trên thực tế Tư Không Dương đương nhiên không tin Tần Phong là hạ phàm tiên nhân, nếu là tin tưởng Tần Phong là hạ phàm tiên nhân, chẳng lẽ còn phải tin tưởng Lộ Vũ là tiên nhân chuyển thế hay sao?
Tùng Hạo cũng không tin Tần Phong là hạ phàm tiên nhân, bởi vậy nhỏ giọng đối Tư Không Dương nói ra:
"Tư Không tiền bối chớ trách, này Tần Phong bị người hạ khu hồn tỏa phách trận mới có thể biến đầu góc không bình thường."
"Khu hồn tỏa phách trận?"
Tư Không Dương kinh ngạc nói: "Này khu hồn tỏa phách trận càng đến tu vi cao người nơi đó hung danh càng thịnh, thực sự là trận này bất luận là cao tu vi chúng đều không có trị.
Ngươi xác định hắn bên trong đích thật là khu hồn tỏa phách trận?"
Tư Không Dương hỏi lần nữa.
Tùng Hạo nói ra: "Thiên địa hai hồn đã tán, bảy phách bị phong, người dần dần biến ngơ ngơ ngác ngác, si ngốc ngốc ngốc, này cùng trong sách ghi chép nhất trí."
Tư Không Dương vẫn là không tin hỏi:
"Thế nhưng là nhìn hắn bộ dáng bây giờ, không giống ngu dại bộ dáng."
Tùng Hạo nói ra: "Chúng ta vừa gặp phải hắn lúc, hắn chính là một bộ ngu dại bộ dáng, hỏi hắn lời nói hắn chỉ biết nói vừa mới Lộ Vũ hỏi cái kia mấy câu, bằng không vừa mới Lộ Vũ cũng sẽ không dọa khóc, về sau trong lúc vô tình tại một chỗ cổ tu trong động phủ được đến một đan phương cùng mấy hạt tráng phách đan, hắn ăn về sau mới có chuyển biến tốt."
Tư Không Dương giật mình nói ra: "Dạng này à, các ngươi chuẩn bị dùng lớn mạnh hắn bảy phách phương thức trợ giúp hắn khôi phục thần trí?"
Gặp Tùng Hạo gật đầu, Tư Không Dương thở dài một tiếng nói ra:
"Đây cũng là cái biện pháp, vừa vặn ta biết một vị đan đạo đại sư, các ngươi nếu như cần tìm luyện chế tráng phách đan người, ta có thể vì ngươi đề cử nhận biết."
Tùng Hạo nghe chặn lại nói: tạ Tư Không tiền bối, chúng ta thực sự cần tìm một vị đan đạo đại sư hỗ trợ luyện chế tráng phách đan."
Tư Không Dương gật đầu, tay lấy ra truyền âm phủ nói mấy câu sau đưa cho Tùng Hạo, sau đó liền rời đi, cũng không đề cập tới nữa có biết hay không Tần Phong lời nói.
Bởi vì khu hồn tỏa phách trận, Tư Không Dương so Tùng Hạo càng rõ ràng hơn, chúng loại tà pháp này người căn bản không có khôi phục khả năng.
Tùng Hạo cao hứng tiếp nhận Tư Không Dương truyền âm phủ, đối Lộ Vũ cùng Tần Phong nói ra:
"Hôm nào ta mang các ngươi đi Lội Ngũ Lương Thành, đi trước tông ti trèo lên tên lập hồ sơ, thỉnh cầu trở thành nhất tinh môn phái, sau đó chúng ta lại đi tìm Tư Không tiền bối giới thiệu vị này đan đạo đại sư, thỉnh cầu hắn vì Tần Phong luyện chế tráng phách đan."
12. Ngũ Lương Thành, Trần Quốc Quốc Đô, Cầm Ngu Quốc Quốc Đô Lạc Thành cùng Ngũ Lương Thành so, chính là nông thôn cùng trong thành so sánh, kiến thức Ngũ Lương Thành phồn hoa, lại quay đầu nhìn Lạc Thành, là quặng cu é như vậy. Tông ti thì là các quốc gia quản lý trong nước tông phái cơ cấu. Đương nhiên cũng không phải là quốc gia nào đều có tư cách thành lập tông ti cái ngành này, giống ngu quốc như thế tiểu quốc căn bản không có tư cách thành lập tông ti. Tông ti thành lập là muốn báo Nam Hoa Đế quốc báo cáo chuẩn bị, nay cũng tạo thành tông ti cái này cơ cấu mặc dù lệ thuộc vào cái nào đó quốc gia, nhưng cùng quốc gia này từ đầu đến cuối ở vào tự do trạng thái, thường thường quốc gia triều đại thay đổi, tông ti vẫn là cái kia tông ti. Có thể tại tông ti công tác người không khỏi là bối cảnh thâm hậu hoặc là tu vi cao thâm người, cho dù là một cái không đáng chú ý tiểu lại thường thường cũng có bất phàm bối cảnh.
Tùng Hạo từ đến tông ti đại môn liền làm đủ thái độ khiêm nhường, cửa đối diện miệng tiểu lại bồi khuôn mặt tươi cười nói ra:
"Vị tiểu ca này, ta chuẩn bị thỉnh cầu môn phái lập hồ sơ khảo hạch, không biết đi đâu đăng ký."
Nói Tùng Hạo lặng lẽ nhét mấy khối linh thạch cho tên này tiểu lại.
Cũng may tên này tiểu lại không có mắt cho coi thường người khác cứng ngạnh, thu Tùng Hạo linh thạch cười nói ra:
"Không biết vị đạo trưởng này là muốn thỉnh cầu mấy sao môn phái lập hồ sơ khảo hạch?"
"Nhất tinh môn phái."
Tùng Hạo nói.
Tiểu lại gật đầu nói ra: "Mấy vị đi theo ta, chú ý tiến vào tông ti không được lớn tiếng ồn ào."
Tùng Hạo liên tục gật đầu, mang theo Tần Phong cùng Lộ Vũ đi theo Tiểu Lại tiến vào trong một cái phòng. Trong gian phòng một cái lao giả khoanh chân nhắm mắt đang tính toán, Tiểu Lại cùng Tùng Hạo bốn người thấy thế yên tĩnh chờ ở ngoài cửa, thẳng đến người kia thu công mở to mắt, Tiểu Lại mới nhẹ giọng nói ra: "Hậu tiên bối, có người tới lập hồ sơ nhất tinh môn phái khảo hạch." Đợi họ lao giả ồ một tiếng hỏi Tùng Hạo nói: "Ngươi là môn phái trưởng môn?" Tùng Hạo đuổi vội vàng nói: "Đúng thế." "Cảnh giới gì?" Đợi họ lao giả lại hỏi: